Chương 198, cơ hội. Chương 198, cơ hội. Ba người rối rít thi triển ra bản thân độc môn tuyệt kỹ, bọn họ giờ phút này đứng chung một chỗ, tính toán cùng nhau tấn công cái này Kim Long một nơi. Kia Kim Long hiển nhiên cũng là nhìn ra Tô Cẩn đám người ý đồ, bất quá nó dường như cũng không tính ngăn cản, bây giờ nó giống như là một con bắt được con chuột mèo bình thường, sẽ không lập tức ăn hết, mà là sẽ đùa bỡn một đoạn thời gian. Cái khác 11 điều Kim Long giờ phút này cũng là không có dư thừa động tác, chẳng qua là lặng lặng nhìn Tô Cẩn bọn họ. Tô Cẩn xem một màn này không khỏi có chút ngạc nhiên, tò mò cái này còn lại 11 điều Kim Long vì sao bất động, mà là chỉ ở tại chỗ lặng lặng nhìn, chẳng lẽ còn có gì khác nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này hiển nhiên bọn họ đã không có suy tính thời gian, đối với Tô Cẩn bọn họ bây giờ mà nói, tranh thủ thời gian rời đi nơi này mới là chuyện trọng yếu nhất. Cùng tiến lên, tìm cơ hội phá vòng đây. Tô Cẩn nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cầm trong tay đại đao chạy thẳng tới kia Kim Long mà đi. Kia Kim Long thấy vậy, trực tiếp bay lên trời, kia thân thể to lớn giờ phút này nổi đồng bền giữa không trung, trong miệng lần nữa nổ ra một đám lửa, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, sắc mặt cả kinh, ngay sau đó lấy ra bản thân đại đao vung ra mấy đạo ánh đao, chạy thẳng tới kia Kim Long ngọn lửa mà đi. Phanh! Ánh đao cùng ngọn lửa đụng nhau, một giây kế tiếp trực tiếp phát sinh nổ tung, lực lượng cường đại trong nháy mắt sinh ra dung chuyển cực lớn. Kia dư âm càng đem toàn bộ đại điện cũng chấn động đến vì đó run rẩy. Nhưng là để cho Tô Cẩn càng thêm không nghĩ tới chính là, cho dù là như vậy, kia Kim Long ngọn lửa cũng là vẫn không có bị này xé toạc, mà là nổ tung phân tán ra tiểu hỏa cầu, lần nữa hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn vẻ mặt biến đổi, vội vàng lần nữa nâng lên bản thân đại đao, đem ngăn ở trước người mình. Phanh! Phanh! Một giây kế tiếp, mấy cái hỏa cầu toàn bộ hành tạc ở Tô Cẩn trong tay trên đại đao, cái kia thanh cao cấp linh khí đại đao rốt cục thì không chịu nổi trọng trách, trực tiếp bị này hòa tan. Cũng may Tô Cẩn trong tay còn có một thanh cực phẩm đại đao, nhưng là giờ khắc này ở cái này Kim Long như vậy dày đặc hỏa cầu dưới sự công kích, cũng từ từ sinh ra tinh tế vết nứt, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết hoàn toàn gãy lìa bình thường. Tô Cẩn biết, cái thanh này đại đao chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian, ngay sau đó lần nữa rút ra một thanh trường kiếm, thanh trường kiếm này đồng dạng là một thanh cao cấp linh khí, cũng là Tô Cẩn ở Lý Lôi bên trong túi chứa vật đạt được. Mà đi, đây cũng là Tô Cẩn trên người cuối cùng một thanh cao cấp linh khí, dùng xong Tô Cẩn sẽ phải dùng trên người mình cao cấp hơn linh khí. Kỳ thực Tô Cẩn cũng biết bản thân thói quen như vậy cũng không phải là cái gì tốt thói quen, nhưng là hắn chính là không đổi được, dù sao cái này cao cấp linh khí cho dù đối với hắn giờ phút này mà nói, cũng là không phải cái gì tốt linh khí, nhưng là hắn chính là thích trước tiên đem kem cỏi nhất dùng xong, sau đó lại dùng tốt, như vậy hắn mới dùng đến an tâm. Không phải, hắn luôn cảm thấy là đang lãng phí tài nguyên của mình. Cái kia thanh gãy lìa đại đao đã bị Tô Cẩn ném về phía Kim Long, hắn giờ phút này một tay trường kiếm một tay đại đao. Tinh huyết trong cơ thể đang bị nhiên nguyên không ngừng tiêu đốt, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng là hắn biết, bản thân nhất định phải mau sớm dẫn Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần chạy khỏi nơi này. Còn như vậy mang xuống, đối ba người bọn họ mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Đột nhiên, Tô Cẩn nghĩ đến bản thân mới tới đến ngày này bên trên chợ phiên bên trong thời điểm, lão khất cái cho mình một ngón kia thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này dùng tại nơi này không phải chính vừa và sao. Nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên kiên định, ngay sau đó trực tiếp thi triển Phượng Vũ Cựu Thiên hướng kia Kim Long phong tới, trong tay đại đao cùng trường kiếm không ngừng huy động, ánh đao kiếm khi giống như rậm rạp chẳng chịt như hạt mưa, chạy thẳng tới kia Kim Long đầu mà đi. Kia Kim Long thấy vậy, lại không có chút nào né tránh, phản phất đối với mình lực phòng ngự có lạ thường tín nhiệm. Vậy mà, hắn không biết là, Tô Cẩn chân chính mục đích cũng không phải là muốn dựa vào này thương tổn được nó, mà là hy vọng vì chính mình sáng tạo ra cơ hội, đem mình kế hoạch nói cho Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi bọn họ. Tô Cẩn xem kia rậm rạp chẳng chịt kiếm khí cùng với ánh đao chạy kia Kim Long mà đi sau, trực tiếp thân hình lần nữa động một cái, hướng Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần liền mà tới. Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi cảm nhận được sau lưng khí tức, vội vàng chuyển người qua tới, lại thấy được Tô Cẩn vậy mà hướng bọn họ mà tới. Còn không đợi hai người bọn họ làm ra phản ứng, Tô Cẩn thanh âm liền vang lên, đó là cách không truyền âm. Trước hết để cho người này rời cái khác Kim Long xa một chút, ta có biện pháp đối phó hắn, một khi chúng ta thành công, nhất định tranh thủ thời gian rời đi, đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần không thể tin được nhìn về phía sau lưng Tô Cẩn, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc cùng khiếp sợ. Vậy mà, khi bọn họ thấy được Tô Cẩn kia ánh mắt kiên định thời điểm, bọn họ hay là lựa chọn tin tưởng Tô Cẩn, sau đó rồi rít hướng Tô Cẩn gật gật đầu. Tô Cẩn thấy vậy, liền cũng biết Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi ý của bọn họ, sau đó trực tiếp xoay người hướng kia Kim Long lần nữa chạy đi, mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi thấy vậy, cũng không dám sơ sẩy, giống vậy phối hợp Tô Cẩn hướng kia Kim Long công tới. Kia Kim Long giờ phút này giống như là cảm nhận được Tô Cẩn ba người dâng lên ý chí chiến đấu bình thường, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó bắt đầu càng thêm ra sức hướng Tô Cẩn ba người phát khởi tấn công. Vậy mà, Tô Cẩn ba người rất rõ ràng, đây là bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu như một khi xuất hiện một chút không may, ba người bọn họ tất nhiên sẽ mất mạng ở đây, cho nên bọn họ dĩ nhiên là không thể khinh thường. Chỉ thấy Tô Cẩn thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, thân hình không ngừng phát sinh thay đổi, giống như một con quỷ mị bình thường, khiến Tiêu Kim Long trong lúc nhất thời không thể làm gì. Mà Bạch Thần không biết thi triển chính là thân pháp gì, vậy mà không kém chút nào Tô Cẩn, giống vậy cấp tốc tránh né Tiêu Kim Long tấn công. Nhìn lại Ôn Đoá Nhi, thân pháp bên trên hơi thua với Tô Cẩn cùng với Bạch Thần, nhưng cũng may giờ phút này nàng ý chí chiến đấu dồi dào, hơn nữa tu vi của nàng là ba người bọn họ trong cao nhất, bàn về thực lực tổng hợp, cũng là không kém chút nào Tô Cẩn cùng Bạch Thần. Cho nên ở nơi này Kim Long tấn công hạ, nàng cũng coi là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Tô Cẩn không ngừng tìm kiếm thời cơ, hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, dù sao đây chính là bọn họ cuối cùng có thể sống sót cơ hội. Rốt cuộc, ở Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi ba người nỗ lực dưới, rốt cuộc đem kia Kim Long chậm rãi đưa tới đội ngũ. Giờ phút này Tô Cẩn ba người bọn họ khoảng cách đại điện này cổng, chỉ có không tới mấy chục mét khoảng cách, nhưng là kia Kim Long giờ phút này lẩn quẩn cung điện kia cửa bầu trời. Tô Cẩn một bên chật vật tránh né Kim Long tấn công, một bên hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia 11 điều Kim Long giờ phút này chậm rãi hoạt động thân thể của mình, phảng phất có giống như đưa bọn họ vây lại bình thường. Tô Cẩn thấy vậy, biết mình không có thời gian, ngay sau đó lăng không nhảy một cái, trong tay đại đao cùng trường kiếm gắng sức vung ra, một cỗ mạnh lực lượng tụ tập ở Tô Cẩn đao kiếm bên trên, theo Tô Cẩn huy động, hóa thành một đạo mười mấy thước trăng lưỡi liềm kiếm khí, chạy thẳng tới kia Kim Long mà đi. Nhanh, chuẩn bị chạy. Ngay sau đó, Tô Cẩn hướng Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi lớn tiếng hô hoán, mà mình thì là vọt thẳng không trung rơi xuống, bổ nhào hướng kia Kim Long sau lưng cổng. Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng là không chút do dự, trực tiếp liền hướng đại điện cổng chạy đi. Mắt thấy kia mười mấy thước trăng lưỡi liềm kiếm khí sắp đánh vào kia Kim Long trên người thời điểm, chỉ thấy kia Kim Long ngửa mặt lên trời gào thét, một tiếng long ngâm đình thai nhức óc. Một giây kế tiếp, chỉ thấy kia Kim Long trực tiếp nâng lên long chảo, trong nháy mắt liền đem Tô Cẩn kia một đạo kiếm khí cấp xé toạc, sau đó trực tiếp xoay người hướng Tô Cẩn ba người bắt đi. Giờ phút này, kia Kim Long là thật nổi giận, bốn con long chảo lóe ra trận trận hàn quang, phảng phất một giây kế tiếp sẽ phải đem Tô Cẩn ba người mở ngực mổ bụng bình thường. Chương 199, không hối hận bị chết. Chương 199, không hối hận bị chết. Tô Cẩn ba người hướng cổng chạy đi, bọn họ giờ phút này đã đem bản thân có thể chạy đến tốc độ nhanh nhất cấp sử dụng ra, nhưng là đối mặt điều này Kim Long theo đuổi không bỏ, hay là có vẻ hơi khí lực chưa đủ. Hơn nữa, nguyên bản đứng ở cách đó không xa chính là một cái Kim Long, giờ phút này thấy được Tô Cẩn đám người lập tức sẽ phải chạy ra đại điện ngoài, hiển nhiên cũng là có chút sốt ruột, vậy mà như ong vỡ tổ hướng Tô Cẩn đám người nhào tới, từng cái một dương nhanh muốn ướt, dường như muốn đem Tô Cẩn đám người xé nát bình thường. Đối mặt như thế chẳng huống, Tô Cẩn mấy người cũng là mười phần kinh hoàng, ở phía sau cùng Ôn Đoá Nhi không kiềm hãm được nghiêng đầu nhìn, lại thấy kia Kim Long chạy thẳng tới tới mình. Đối với lần này, Ôn Đoá Nhi nhất thời trong lòng cả kinh, nghĩ thầm xem ra chính mình hôm nay là chạy không ra được, không nghĩ tới bản thân cuối cùng vậy mà lại bỏ mạng ở cái chỗ này. Mắt thấy đầu kia Kim Long lập tức sẽ phải đi tới trước mặt nàng thời điểm, Ôn Đoá Nhi cắn răng một cái, xoay người liền muốn phải phản kích, trong tay hai cây trường kiếm huy động, hai đạo kiếm khí chạy thẳng tới Kim Long mà đi. Vậy mà tấn công như vậy hiển nhiên là không có bất kỳ tác dụng, kia Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, cực lớn tiếng long ngâm vang lên, vậy mà trực tiếp đem kia hai đạo kiếm khí đánh tan. Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này, nhất thời run lên trong lòng, thầm nghĩ đây mới là nó thực lực chân chính sao? Mắt thấy kia Kim Long khoảng cách nàng bất quá 2 mét khoảng cách, Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng buông tha cho chống cự, trường kiếm trong tay mặc dù nắm chặt, nhưng cũng không có khí lực huy động. Đang ở Ôn Đoá Nhi chuẩn bị bị chết lúc, đột nhiên nghe được bên thai lướt qua một trận gió âm thanh, ngay sau đó Tô Cẩn thanh âm liền ở bên thai vang lên, chạy mau. Ôn Đoá Nhi chậm rãi mở hai mắt ra, lại thấy được Tô Cẩn cầm đao kiếm trong tay, đang ngăn ở trước người mình. Trong tay đao kiếm càng là không ngừng vươn múa, một đạo đạo ánh đao kiếm khí tùy theo công hướng kia Kim Long, nhưng là hiển nhiên, cho dù là Tô Cẩn giờ phút này cũng đúng kia Kim Long không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cuối cùng, Tô Cẩn cắn răng một cái, trực tiếp đem trong tay mình trường kiếm ném ra, trong phút chốc, trường kiếm kia tựa như chớp giật, áp sát kia Kim Long ánh mắt mà đi. Kia Kim Long thấy vậy, trực tiếp tới một chiêu thần long bái vĩ, trong nháy mắt đem trường kiếm kia chấn thành hai đoạn. Vậy mà coi như kia Kim Long mong muốn tiếp tục đánh vào Tô Cẩn đám người lúc, chỉ thấy Tô Cẩn trong miệng đọc một chút có bỡ, sau đó kiếm chỉ tụ lực, nơi mi tâm một đạo thanh quang chợt hiện, một giây kế tiếp, kiếm chỉ vung ra, trong nháy mắt 10,000 đạo bóng kiếm giống như trong nước giống như du long áp sát kia Kim Long mà đi. Kia Kim Long vốn là xông về Tô Cẩn, giờ phút này Tô Cẩn trong tay đột nhiên bay ra nhiều như vậy bóng kiếm, nó càng là không kịp phản ứng, chỉ có thể nhanh chóng đong đưa thân thể của mình, đem bản thân đầu rồng có giúp ở trong thân thể. Một giây kế tiếp, ken 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 ken, kim loại va chạm thanh âm giống như hạt mưa, dầm dạp chẳng chịt chuyển tới, còn lại kia 11 điều Kim Long thấy vậy, đội vàng nhanh chóng hướng Tô Cẩn bên này đánh tới, phản phất bọn nó cũng có thể cảm nhận được một chiêu này hùng mạnh uy lực bình thường. Đi mau. Tô Cẩn giờ phút này khổ sở chống đỡ trong tay bóng kiếm, hướng sau lưng Ôn Đoá Nhi mở miệng hô. Vậy còn ngươi? Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, mười phần đau lòng mà hỏi. Ngươi đi trước, ta tự có biện pháp, ngươi ở lại chỗ này, chúng ta ai cũng đi ra không được. Đối mặt Tô Cẩn vậy, Ôn Đoá Nhi chần chờ chốc lát, trực tiếp xoay người, trong miệng hô, họ Tô, ngươi cũng không thể ngươi chết, ngươi còn không có đối ta phụ trách đâu. Ngươi cấp ta sống đi ra, ta chờ ngươi. Ôn Đoá Nhi dứt lời, cũng biết bản thân giờ phút này lưu lại chỉ biết kéo Tô Cẩn chân sau, cho nên vận chuyển trong cơ thể mình một điểm cuối cùng linh lực, nhanh chóng hướng lớn một chút ngoài cửa chạy đi. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi rời đi bóng lưng, khoe miệng giờ phút này cũng là lộ ra lau một cái cười khổ, bên hai vẫn còn ở dư vị mới vừa Ôn Đoá Nhi câu kia còn sống trở về, ta chờ ngươi. Những lời này để cho Tô Cẩn giờ phút này trong lòng mười phần ấm áp, càng là bị hắn vô cùng động lực. Tô Cẩn nâng tay lên càng thêm dùng sức, kia 10,000 đạo bóng kiếm thế công giờ phút này phản phất càng thêm mãnh liệt bình thường, dậm dạp chẳng chịt bay đánh tới kia Kim Long trên. Nhưng là, cho dù Tô Cẩn giờ phút này đã không chế được điều này Kim Long, nhưng làm sao còn có 11 điều Kim Long giờ phút này đang hướng phía bên mình bỏ tới, lao khất cái vì chính mình lưu lại cái này sát chiêu sát thực lợi hại, nhưng là lại lợi hại, nhưng cũng là chỉ có thể trận đánh ở điều này rồng. Húng chi, Tô Cẩn giờ phút này sáng rõ có thể cảm giác được, lao khất cái ở lại trong cơ thể hắn bóng kiếm, đã sắp dùng hết rồi, hắn bây giờ đã là nỏ hết đà. Xem ra lần này, là thật phải bỏ mạng ở chỗ này. Tô Cẩn giờ phút này mặt mũi bặm mẹo, trong ánh mắt tràn đầy buồn ngủ, phản phất một giây kế tiếp chỉ biết ngủ bình thường. Nàng rốt cuộc an toàn sao? Tô Cẩn xem đã trốn đi đại điện ngoài cửa Ôn Đoá Nhi, cuối cùng khoe miệng chậm rãi bệnh lên lau một cái nét cười, kia nâng lên kiếm chỉ giờ phút này không còn có bóng kiếm bay ra, mà trong cơ thể hắn linh lực cũng hoàn toàn dùng hết, không còn có khí lực. Vẫy bụng, chỉ thấy Tô Cẩn dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, kia nguyên bản vẫn còn ở bị Tô Cẩn bắn ra 10.000 đạo bóng kiếm khống chế kim long, giờ phút này không có 10.000 đạo bóng kiếm trói buộc, tự nhiên cũng là 10 phần sống động, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Tô Cẩn quỳ dưới đất, mắt thấy kia kim long đã đi tới trước mắt mình, tấm kia răng múa móng dáng vẻ, phản phất là phải đem bản thân chém thành muôn mảnh bình thường, vậy mà, giờ phút này Tô Cẩn lại cảm giác thời gian phản phất bị tạm ngừng bình thường, kia nguyên bản xông về phía mình kim long, giờ phút này phản phất là dừng ở giữa không trung vậy. Ừm, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Cẩn xem cái này không giống tầm thường một màn, nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Một giây kế tiếp sau, hắn phát hiện đó cũng không phải thời giờ gì tạm ngừng, mà là thời gian bị thả chậm, kia 12 đầu kim long cũng không phải là bị như ngừng lại không trung, mà là tại lấy rất chậm tốc độ, chậm rãi xông về Tô Cẩn. Cái này, đây chính là tử vong nhìn đằng trước đến cảnh tượng sao? Không nghĩ tới sẽ là cái bộ dáng này. Tô Cẩn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn vốn còn muốn thừa cơ hội này dịch chuyển thân thể của mình, để cho mình thoát khỏi lần này khốn cảnh đâu. Nhưng là hiển nhiên, cái ý nghĩ này hoàn toàn không thể thực hiện được, bởi vì giờ khắc này Tô Cẩn chỉ cảm thấy thân thể của mình mười phần nặng nề, căn bản là không có cách nhanh chóng dịch chuyển, cho dù là bản thân dịch chuyển, kia 12 đầu kim long cũng sẽ cùng theo bản thân chậm chạp di động, cuối cùng vậy khó thoát khỏi cái chết. Không có cách nào sao? Tô Cẩn hoàn toàn tuyệt vọng, xem đem bản thân vây ở trung ương 12 đầu kim long, phản phất mỗi một người đều mong muốn đem bản thân tươi sống nuốt sống bình thường, Tô Cẩn trong lòng nhất thời dâng lên một tia sợ hãi. Đối mặt tử vong, nói đúng không sợ hãi, nhưng là vừa có ai có thể chân chính làm được mặt không đổi sắc, trong lòng không có chút nào sóng lớn đâu. Chỉ bất quá, cho dù là Tô Cẩn giờ phút này trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng cũng không có chút nào hối hận, bởi vì hắn cứu một cái đối với mình người rất trọng yếu, đối với hắn mà nói, cái này đáng giá. Mắt thấy kia kim long móng nhọn sắp chạm tới Tô Cẩn lồng ngực lúc, Tô Cẩn cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi tử vong phủ xuống. Đột nhiên, một đạo thanh âm ở Tô Cẩn vang lên bên tai, "Ngươi là vì giúp ta mới luân lạc ở đây, huống chi, ta còn phải cho ngươi mượn thân thể tu dưỡng, cũng được, hôm nay ta liền hao tâm tổn sức giúp ngươi một lần, cũng coi là báo đáp ngươi đối với ta ân tình." Chương 200, Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Chương 200, Nghiệt xúc, nạp mạng đi. Tô Cẩn nghe bên tai âm thanh quen thuộc kia, trong đầu vậy mà không có cảm giác xuất hiện vị kia tràn đầy cổ võ khí tức nam nhân, giờ phút này, nam nhân kia vẫn vậy ngồi xếp bằng ở cực lớn cổ thụ dưới, chậm rãi mở hai mắt ra đồng thời, trên người hoàn toàn tản mát ra một chút xíu ánh sáng màu vàng. Tia sáng kia giống như là từng cái con rắn nhỏ bình thường, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Vâng. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn chỉ cảm thấy trong thai một trận ầm vang, sau đó trong cơ thể giống như là có đồ vật gì đang bản thân trong gân mạch lưu động bình thường, mỗi qua một chỗ cũng làm cho Tô Cẩn cảm thấy vô cùng thoải mái. Cọ. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn đột nhiên mở hai mắt ra, kia nguyên bản u ám không sáng con mắt, giờ phút này lại trở nên vô cùng và nóng, trong tay càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện cái kia thanh địa phẩm màu vàng trường kiếm. Bọn ngươi nghiệt xúc, nạp mạng đi. Chỉ thấy Tô Cẩn mặt không đổi mời, giọng điệu lạnh băng gầm lên một tiếng, sau đó một con tay nắm chặt kim kiếm, một cái tay khác vậy mà trực tiếp đưa tay hướng cách mình gần đây kim long bắt đi. Phanh! Chỉ thấy Tô Cẩn một tay bắt được kia kim long rồi với tới móng nhọn, một giây kế tiếp, kia kim long móng nhọn liền không thể lại di động chút nào, lại bị Tô Cẩn một con tay gắt gao khống chế. Ngao! Kia kim long vẫn nộ gào thét một tiếng, phản phất cũng ở đây đối với lần này cảm thấy kinh ngạc. Mà kia còn lại 11 điều kim long giờ phút này cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Một giây kế tiếp, để bọn chúng càng thêm khiếp sợ chuyện phát sinh, chỉ thấy Tô Cẩn một con tay khống chế được trước mắt kim long, mà đổi thành một con tay nắm chặt trường kiếm, sau đó thu hồi kiếm rơi. Phụt, màu vàng máu tươi phun ra ngoài, một giây kế tiếp, một con cực lớn màu vàng long chảo liền xuất hiện ở Tô Cẩn trong tay. Ngao, mà mới vừa con kia kim long giờ phút này xem mình bị chặt đứt long chảo, nhất thời phát ra thê thảm vô cùng giống âm. Phanh, vậy mà, còn không đợi kia kim long phản ứng kịp, chỉ thấy Tô Cẩn tung người giật mình, vậy mà đi thẳng tới giữa không trung, ngay sau đó hướng kia kim long đầu chính là một cước. Một giây kế tiếp, kia hình thể to lớn kim long vậy mà trực tiếp bị Tô Cẩn một cước đạp bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở một cây cực lớn hình trụ trên. Sau đó, Tô Cẩn lần nữa thân hình động một cái, hướng thẳng đến kia còn lại 11 điều kim long mà đi. Những thứ kia còn lại kim long xem Tô Cẩn hướng thẳng đến bọn họ vào tới, nhất thời càng cho hơi vào hơn vẫn, từng cái một lần nữa phát ra đinh thai nhức góc tiếng rồng âm. Vậy mà, lần này Tô Cẩn không chút nào không chịu những thứ này tiếng long ngâm ảnh hưởng, thân hình vẫn vậy thẳng tắp hướng một cái kim long mà đi. Đừng. Đại điện ngoài cửa, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần đột nhiên trở lại. Làm Ôn Đoá Nhi thấy được Tô Cẩn phản xung hướng kia kim long thời điểm, nội tâm tùy theo run lên, vội vàng mở miệng hô lớn. Nàng cho là Tô Cẩn đã cùng đồ mặt lộ, cho nên mới phải tính toán cùng kim long đồng quy vu tận, vậy mà một giây kế tiếp phát sinh một màn nhất thời để bọn họ hai người sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy Tô Cẩn nhanh chóng đi tới kia kim long trước người, tùy theo huy động trong tay kim kiếm, một đạo kim sắc kiếm khí giống như khí thế như cầu vồng bình thường chạy thẳng tới kia kim long mà đi. Kia kim long thấy vậy, trực tiếp mở ra miệng rộng, chỉ một thoáng, một đoàn lửa rực trực tiếp từ trong miệng phun ra, chạy thẳng tới kiếm khí màu vàng nóng kia cùng với Tô Cẩn mà đi. Vậy mà, nó hiển nhiên đánh giá cao mình thực lực, cũng đánh giá thấp giờ phút này Tô Cẩn thực lực. chỉ thấy kiếm khí màu vàng nóng kia vậy mà trực tiếp phá vỡ đoàn kia lửa rực, chạy thẳng tới kia kim long mà đi. Phúc, xé toạc. Một giây kế tiếp, kiếm khí màu vàng nóng kia trực tiếp xỏ xuyên qua kia kim long thân thể, tùy theo liền đem hóa thành hai nửa. Vâng. Kim long thi thể từ không trung nhanh chóng rơi xuống, ầm ầm một tiếng hung hăng nện ở đại điện trên đất, nhất thời nhấc lên trận trận khói đặc, vang lên mấy khối phi thạch. A. Giờ phút này, đứng ở đại điện ngoài cửa Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nhất thời hít sâu một hơi, xem bị Tô Cẩn từ trung gian chia ra làm hai kim long thi, hai người giờ phút này rối rít lộ ra khiếp sợ không thôi vẻ mặt. Cái này chuyện gì xảy ra? Bạch Thần xem đứng thẳng ở trong bầu trời Bạch Thần, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, tiểu tử này, vậy mà mạnh như vậy. Giờ phút này, Ôn Đoá Nhi giống vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nàng mới vừa vẫn còn ở lo lắng Tô Cẩn an nguy, lại không nghĩ rằng, xoay ngược lại tới nhanh như vậy, một giây kế tiếp Tô Cẩn liền miểu sát một cái kim long, điều này sao có thể không đưa tới hai người tò mò. Chẳng qua là, giờ phút này Tô Cẩn hiển nhiên là không có thời gian quản hai người bọn họ, chỉ thấy Tô Cẩn thân hình lần nữa chuyển một cái, vậy mà hướng thẳng đến một cái khác điều kim long mà đi. Kia kim long thấy vậy, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, một giây kế tiếp, liền lại có ba đầu kim long xuất hiện ở này bên người. Sau đó, chỉ thấy kia bốn điều kim long đồng thời mở ra miệng rồng, trong nháy mắt, một đoàn quả cầu lửa cực lớn trực tiếp ngưng tụ thành hình, một giây kế tiếp, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, vẫn vậy mà không đổi sắc, trong tay kim kiếm liên tiếp vung ra, một đạo đạo kim sắc kiếm khí hoa phá trường không, chạy thẳng tới hỏa cầu kia mà đi. Phanh! Một giây kế tiếp, hỏa cầu kia ở Tô Cẩn kiếm khí không ngừng tấn công dưới, rốt cuộc chia 5 x 7, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, nhấc lên trận trận sóng lửa. Mà Tô Cẩn vẫn vậy không vì lộ vẻ xúc động, vẫn vậy cầm trong tay kim kiếm, xuyên qua tầng tầng sóng lửa, chạy thẳng tới kia bốn điều kim long mà đi. Mèo, mèo, mèo. Đang ở Tô Cẩn sắp đến gần kia bốn điều kim long lúc, kia bốn điều kim long trong đó ba đầu vậy mà trực tiếp phân tán, sau đó đi vòng qua Tô Cẩn phương hướng khác nhau, cần phải đem vây công. Mà còn lại 6 đầu kim long giờ phút này cũng rối rít hướng Tô Cẩn mà tới, từng cái một khí thế hung hăng. Không tốt, nhiều người như vậy cùng tiến lên, hắn có thể chịu nổi sao? Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này, nhất thời lòng như lửa đốt, nóng nảy nói. Bạch Thần xem lo lắng như thế Ôn Đoá Nhi, lại cũng chỉ có thể mở miệng an ủi, bất kể Kim Tố huynh đệ có thể hay không chịu nổi, chúng ta cũng không thể tùy tiện đi vào, bây giờ chúng ta, cho dù là đi vào cũng chỉ là kéo Kim Tố huynh đệ chân sau. Chúng ta hay là ở chỗ này, yên lặng quan sát, tùy cơ ứng biến đi. Bạch Thần vậy rất có đạo lý, mà Ôn Đoá Nhi giờ phút này mặc dù lòng như lửa đốt, 10 phần hy vọng mình có thể đi vào giúp Tô Cẩn chia sẻ một hai, nhưng là nàng cũng biết, Bạch Thần vậy mới là đối, bọn họ bây giờ, cho dù là đi vào cũng chỉ là kéo Tô Cẩn chân sau, cũng không thể đến giúp Tô Cẩn cái gì. Hoặc giả, các nàng không đi vào, Tô Cẩn còn có thể toàn thân trở lui. Vậy mà, đối mặt cái này 10 đầu kim long vây công, Tô Cẩn cũng không có chút nào sợ hãi. Chỉ thấy Tô Cẩn trong ánh mắt thoáng qua một tia ác liệt, trong tay màu vàng trường kiếm chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức ở Tô Cẩn bốn phía bắt đầu lan tràn. Chói mắt ánh sáng màu vàng giờ phút này phảng phất giống như thái dương bình thường, đem toàn bộ đại điện cung cấp chiếu sáng. Đây là Ôn Đoá Nhi xem một màn này, nhất thời kêu lên một tiếng. Đây mới là Kim Tố huynh đệ chân thực lực sao? Không muốn cũng vậy mà như thế hùng mạnh. Bạch Thần giờ phút này xem một màn này, cũng giống vậy kinh hô. Đang ở hai người còn đang là sự khiếp sợ lúc, lại thấy Tô Cẩn đột nhiên huy kiếm, chỉ một thoáng, một cỗ cường đại lực lượng theo Tô Cẩn vùng ra một kiếm, trực tiếp chút xuống. Hào quang màu vàng nóng kia trên không trung giống vậy ngưng tụ ra một cái hư hóa kim long, chẳng qua là điều này kim long lại muốn so cái này còn lại 10 đầu kim long đều muốn cực lớn. Mà kia 10 đầu kim long cũng không cam chịu yếu thế, rối rít mở ra miệng rồng, phun ra nhiệt liệt ngọn lửa, Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng huy động trường kiếm trong tay, một giây kế tiếp, kia hư hóa hoàng kim cự long liền trực tiếp xông về Tô Cẩn, sau đó quanh quẩn ở Tô Cẩn trung quanh, đem vững vàng cái bọc để tránh bị thương tổn. Chương 201, Huyền Tiên Cửu Kiếm. Chương 201, Huyền Tiên Cửu Kiếm. Hào quang màu vàng nóng kia trên không trung giống vậy ngưng tụ ra một cái hư hóa kim long, chẳng qua là con này kim long lại muốn so cái này còn lại 10 đầu kim long đều muốn cực lớn. Mà kia 10 đầu kim long cũng không cam chịu yếu thế, rối rít mở ra miệng rồng, phun ra nhiệt liệt ngọn lửa, Tô Cẩn thấy vậy, vội vàng huy động trường kiếm trong tay, một giây kế tiếp, kia hư hóa hoàng kim cự long liền trực tiếp xông về Tô Cẩn, sau đó quanh quẩn ở Tô Cẩn trung quanh, đem vững vàng cái bọc để tránh bị thương tổn. Đối mặt cái này 10 đầu kim long liên thủ tấn công, Tô Cẩn bên người vây lượn hiển nhiên có chút khó có thể chống đỡ, sẽ ở đó kim long sắp sụp đổ lúc, Tô Cẩn trong ánh mắt thoáng qua một tia ác liệt, một giây kế tiếp, trực tiếp lần nữa huy động trường kiếm trong tay, lại là một cỗ năng lượng màu vàng nóng cuộn trào mà ra, trực tiếp ở Tô Cẩn bên người tạo thành một cái vòng bảo hộ. Màu vàng kia vòng bảo hộ thay thế kia kim long vây quanh Tô Cẩn bên người, đem kia 10 đầu kim long công kích toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Kia 10 đầu kim long thấy vậy, chỉ có thể lần nữa càng thêm ra sức đối Tô Cẩn phát động tấn công, mà cái này 10 đầu kim long trong miệng, giờ phút này dâng trào cũng không còn là ngọn lửa màu đỏ, mà là màu vàng. Tô Cẩn bên người vây quanh màu vàng vòng bảo hộ, vốn định phải thay thế bên cạnh mình kim long hư ảnh, sau đó dùng kim long hư ảnh xong đi công kích kia 10 đầu kim long. Nhưng giờ phút này 10 đầu kim long vậy mà nổ ra so ngọn lửa màu đỏ mạnh hơn màu vàng long tức, trong lúc nhất thời, Tô Cẩn lần nữa lâm vào bị động. Không tốt, hắn sẽ không cần không kiên trì nổi đi. Ôn Đoá Nhi xem giờ phút này Tô Cẩn, nhất thời lộ ra mặt lo âu. Bạch Thần xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, cũng là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, cũng sẽ không đi, nhìn mới vừa Kim Tố huynh đệ dáng vẻ, nên còn có đòn sát thủ không có sử dụng a. Nhưng là bây giờ hắn nhìn qua, giống như cũng là khó có thể chống đỡ, làm sao bây giờ? Ôn Đoá Nhi thật sự là có chút nóng nảy, thậm chí nếu không phải Bạch Thần giờ phút này xít sao lôi kéo cánh tay của nàng, có thể nàng bây giờ đã lần nữa xông về đại điện đi. Chúng ta chờ một chút, hoặc giả Kim Tố huynh đệ còn có cái khác sát chiêu cũng khó nói à, chúng ta bây giờ đi vào cũng chỉ sẽ cho hắn gia tăng áp lực, chẳng bằng nhìn kỹ hăng nói à. Bạch Thần một bên ngăn Ôn Đoá Nhi, vừa mở miệng nói. Ôn Đoá Nhi xem bị 10 đầu kim long vây lượn Tô Cẩn, giờ phút này khắp khuôn mặt là lo âu, chẳng qua là Bạch Thần nói cũng xác thực có đạo lý, nàng cũng chỉ có thể ở đại điện ngoài cửa chờ đợi lo lắng cùng cầu nguyện. Mau nhìn, đang ở Ôn Đoá Nhi trong lòng vô cùng lo âu thời điểm, Bạch Thần lại đột nhiên kêu lên một tiếng, ngay sau đó ánh mắt của hai người liền đều nhìn về Tô Cẩn. Chỉ thấy giờ phút này Tô Cẩn, mặc dù bị 10 đầu kim long cấp bao bọc vây quanh, nhưng hắn không sợ chút nào, trong tay kim kiếm lần nữa nâng lên, một cỗ chói mắt vô cùng ánh sáng màu vàng giờ phút này từ từ ở trong tay kim kiếm bên trên nở rộ. Hào quang màu vàng nóng kia so Tô Cẩn bên người 10 đầu kim long còn chói mắt hơn, bên cạnh hắn màu vàng vòng bảo hộ lấy tức tiêu kim long hư ảnh, giờ phút này nhưng cũng lộ ra như vậy suy tàn. Các ngươi có thể bức ta dùng được một chiêu này, cũng coi là có chút bản lãnh. Xem ra đem các ngươi ở lại chỗ này người, thực lực cũng coi như không kém, chẳng qua là hôm nay, chính là bọn ngươi tử kỳ, đợi ta đem bọn ngươi cắn ướt, ta thương thế tất nhiên có thể khôi phục hơn phân nửa. Tô Cẩn giọng điệu lạnh băng, ánh mắt ác liệt xem chúng quanh 10 đầu kim long, giờ phút này, đứng ở ngoài cửa lớn Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, lại đang cái này 10 đầu kim long âm thầm thấy được vô tận sợ hãi. Tô Cẩn tiếng nói rất nhỏ, nhưng là lại để cho đại điện ngoài Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần cũng nghe vô cùng rõ ràng. Mà khi Tô Cẩn lời nói này sau khi ra, kia 10 đầu kim long lại có sáng rõ sợ hãi, điều này làm cho đứng ở đại điện ngoài cửa Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Vậy mà, một giây kế tiếp, Tô Cẩn trong tay kim kiếm trực tiếp chém ra, chỉ nghe được Tô Cẩn tức giận hét, "Huyền Thiên Cửu Kiếm!" Theo Tô Cẩn gầm lên giận dữ, vô tận kiếm ý trực tiếp tại trên người Tô Cẩn bùng nổ, kia hùng mạnh kim quang trực tiếp đem Tô Cẩn cắn nuốt, đứng ở ngoài cửa Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi càng là không thấy rõ kia một đoàn kim quang bên trong cảnh tượng. Giờ phút này trong đại điện, chỉ có thể nghe được Tô Cẩn mới vừa một câu kia Huyền Thiên Cửu Kiếm tiếng vang. Mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi hai người giờ phút này cảm thụ trong đại điện ác liệt kiếm ý, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần còn không giống nhau, Bạch Thần là chuyên nghiệp luyện kiếm chi nhân, mới vừa Tô Cẩn sử dụng một chiêu kia Huyền Thiên Cửu Kiếm chỗ bộc phát ra hùng mạnh kiếm ý, phản phất trực tiếp trùng kích linh hồn của hắn bình thường. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy tự mình tu luyện lâu như vậy kiếm pháp hoàn toàn chính là giam chó. Tô Cẩn chẳng qua là một chiêu, liền có thể bộc phát ra cường đại như vậy kiếm ý, phản phất có thể khiếp sợ thiên địa bình thường, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Giờ khắc này, Bạch Thần đạo tâm đột nhiên không yên, hắn muốn cho là mình ở kiếm đạo trong đã coi như là thiên tài, nhưng không nghĩ tới, Tô Cẩn thiên phú lại vẫn trên mình, hơn nữa, vẫn còn so sánh bản thân cường đại như này nhiều, hắn có thể nào không ghen. Chính Bạch Thần cũng biết, thiên hạ này xưa nay không thiếu thiên tài, luôn sẽ có người so một người khác mạnh, võ công thứ nhất, văn công thứ nhì đạo lý hắn hay là biết, cho nên cho dù là mỗi người đều nói thiên phú của hắn hùng mạnh, đều nói thiên phú của hắn cực tốt, nhưng hắn vẫn như cũ 10 phần cố gắng, chỉ vì mình có thể chân chính trở thành kiếm đạo trong cao thủ. Nếu như Tô Cẩn chẳng qua là ở tu vi bên trên cường đại hơn mình một ít, hoặc là đối kiếm đạo hiểu cường đại hơn mình một ít, cái này thì cũng thôi đi, Bạch Thần không những sẽ không ghen ghét, thậm chí sẽ đem Tô Cẩn làm mục tiêu của mình, cố gắng đuổi kịp Tô Cẩn bước chân. Nhưng là, làm Tô Cẩn mới vừa đem một chiêu kia Huyền Thiên Cửu Kiếm chào ra thời điểm, Bạch Thần đột nhiên ý thức được, bản thân hoặc giả vĩnh viễn cũng không đuổi kịp hắn. Một kiếm kia hùng mạnh, để cho hắn từ trong lòng có cảm giác mà phát cảm thấy sợ hãi, cho dù là hắn biết một kiếm kia cũng không phải là muốn chém hướng bản thân, nhưng hắn vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi. Một kiếm kia tản mát ra ác liệt kiếm ý, dường như muốn đem Bạch Thần xé nát bình thường, để cho Tô Cẩn trong lòng vô cùng rung động. Ngươi làm sao vậy? Ôn Đoá Nhi nhìn bên người thân thể run không ngừng Bạch Thần, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó mở miệng hỏi. Mà Bạch Thần đối mặt Ôn Đoá Nhi hỏi thăm, phản phất như là không có nghe được bình thường, ánh mắt vẫn là như cũ không chớp mắt nhìn chằm chằm trong đại điện Tô Cẩn, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi chảy ròng, nhưng hắn lại giống như là không cảm giác được bình thường. Nếu như Ôn Đoá Nhi sau lưng Bạch Thần vậy, nàng có thể sẽ rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này Bạch Thần toàn bộ sau lưng đều đã bị mồ hôi làm ướt, bộ dáng kia phảng phất là mới vừa dính một trận mưa lớn bình thường, vậy mà như thế rung động. Bạch Thần công tử, người rốt cuộc thế nào? Ôn Đoá Nhi xem không nói lời nào Bạch Thần, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó đưa tay chậm rãi thúc đẩy một cái Bạch Thần, tiếp theo lần nữa hỏi một câu. Lần này, Bạch Thần mở miệng nói chuyện, chẳng qua là hắn cũng không phải là đang trả lời Ôn Đoá Nhi vấn đề, mà là tại lẩm bẩm lồ bầu, ánh mắt vẫn vậy nhìn chòng chọc vào trong đại điện Tô Cẩn, cặp mắt trống rỗng, phản phất là mất hồn bình thường tự đủ, điều này sao có thể, hắn rốt cuộc là ai? Một kiếm kia thật là mạnh, ta vì sao không thể chém ra một kiếm kia? Không, ta có thể, ta cũng có thể chém ra một kiếm này. Không, ta chém không ra, ta không cách nào chém ra một kiếm này, hắn thật là mạnh, vì sao mạnh đến? Ta nhìn không thấy cuối. Chương 202, Hãn Thiên Ngân Long Thương. Chương 202, Hãn Thiên Ngân Long Thương. Nghe Bạch Thần lẩm bẩm lầu bầu vậy, Ôn Đoá Nhi nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đưa tay ở Bạch Thần trước mắt quơ quơ, lại phát hiện Bạch Thần ánh mắt lại đang nhìn chòng chọc vào trong đại điện Tô Cẩn, kia trống rỗng ánh mắt giờ phút này phảng phất là bị rút đi hồn phách bình thường. Ôn Đoá Nhi xem giờ phút này Bạch Thần dáng vẻ, trong lòng nhất thời cũng là cảm thấy vô cùng nóng nảy, chỉ có thể không ngừng đung đưa trước mắt Bạch Thần, hy vọng có thể để cho này tỉnh táo, nhưng là bất kể nàng dường nào dùng sức đung đưa, Bạch Thần cũng là vẫn đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn trong đại điện cảnh tượng. Ôn Đoá Nhi xem Bạch Thần giờ phút này mà trướng dáng vẻ, trong lòng cũng là không biết bây giờ nên làm gì. chỉ có thể xoay người xem trong đại điện vẫn còn ở chiến đấu Tô Cẩn, hy vọng Tô Cẩn có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, tốt đi ra nhìn một chút Bạch Thần tình huống. Giờ phút này, bên trong đại điện, Bạch Thần cầm trong tay kim kiếm, một chiêu Huyền Thiên Cửu kiếm vậy mà trực tiếp đột phá cái này 10 đầu kim long vòng đây, sau đó tung người nhảy một cái đi tới không trung, trong tay kim kiếm không ngừng huy động, một đạo đạo kim sắc kiếm khí công hướng kia 10 đầu kim long. Ngao. Đột nhiên, một tiếng long ngâm tiếng ở Tô Cẩn bên vang lên, vừa mới bắt đầu bị Tô Cẩn một kiếm chặt đứt long chảo đầu kia không chọn vẹn kim long, vậy mà lần nữa gào lên một tiếng, ngay sau đó hướng Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, nhất thời trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trực tiếp buông tha cho kia 10 đầu kim long, mà là chạy thẳng tới kia tàn rồng mà đi. Màu vàng kia tàn rồng hiển nhiên là đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, vậy mà đối mặt vọt tới Tô Cẩn, không chút nào tránh, thậm chí hướng thẳng đến Tô Cẩn vọt tới. Chỉ thấy kia kim long miệng rồng chậm rãi mở ra, trong miệng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây trường thương, thanh trường thương kia toàn thân vì màu trắng bạc, long lánh chói mắt ngân sắc quang mang. Mà Tô Cẩn thấy được kia kim long trong miệng màu trắng bạc trường thương sau, nhất thời cũng là sắc mặt cả kinh, ngay sau đó mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn người mang như vậy cơ duyên, xem ra hôm nay ta không chỉ có thể cứu ngươi một mạng. Tô Cẩn những lời này thanh âm rất nhỏ, giống như là chỉ cấp chính mình nói đồng dạng. Chẳng qua là, mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng là đứng ở đại điện ngoài cửa Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần nhưng cũng là nghe rõ ràng, chỉ bất quá giờ phút này Bạch Thần vẫn còn ở ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt không có chút nào nét mặt. Mà Ôn Đoá Nhi thời là cùng Bạch Thần không giống nhau, nghe được Tô Cẩn những lời này sau, sắc mặt hơi đổi một chút, mặc dù hắn không biết Tô Cẩn những lời này là có ý gì, nhưng là nàng lại cảm thấy vô cùng cổ quái, bởi vì Tô Cẩn bên người không ai, hắn những lời này hiển nhiên là không thể nào nói cho đứng ở ngoài cửa bọn họ nghe, chẳng lẽ trong đại điện còn có những người khác. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn bóng dáng, không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ngay sau đó mở miệng nói ra. Vậy mà, đang ở Ôn Đoá Nhi vẫn còn ở suy đoán thời điểm, Tô Cẩn đã cầm trong tay kim kiếm xông về kia kim long. Kia kim long mở ra miệng rồng, kia màu trắng bạc trường thương trực tiếp phá không bay ra, trực tiếp giống như một đạo màu trắng bạc như chớp giật, hướng Tô Cẩn mà tới. Không tốt. Ôn Đoá Nhi đứng ở ngoài cửa xem một màn này, nhất thời kêu lên một tiếng. Tô Cẩn xông về kim long tốc độ thật sự là quá nhanh, mà kia màu trắng bạc trường thương càng là giống như một đạo màu trắng bạc như chớp giật, để cho người căn bản không thấy rõ thân hình. Tiếp tục như vậy, Tô Cẩn tất nhiên sẽ bị thanh trường thương kia mệnh trùng, phải biết, những thứ này kim long mới vừa không ngừng hướng Tô Cẩn đám người miệng phun long tức, mà trong tay bọn họ cực phẩm linh khí đều bị những thứ này kim long long tức cấp hỏa tan gãy lìa. Mà cái thanh này trường thương màu bạc, không chỉ có ở đó kim long trong miệng đình trệ, càng là thừa nhận mỗi một lần kim long nổ ra long tức, cho dù là như vậy, vẫn như cũng không có ảnh hưởng chút nào, cái này đủ để chứng minh, cái thanh này trường thương tuyệt đối không phải bình thường linh khí, Tô Cẩn trong tay kim kiếm Ôn Đoá Nhi có thể thấy được, là một thanh địa phẩm linh khí, cũng là cũng coi là thập phần cường đại linh khí. Nhưng là cùng cái kia thanh màu trắng bạc trường thương so sánh, nhưng cũng là hơi lộ ra kém. Cho nên, Ôn Đoá Nhi trong lòng mới sẽ mười phần lo âu Tô Cẩn, nhưng là để cho Ôn Đoá Nhi không nghĩ tới chính là, kia màu trắng bạc trường thương hướng Tô Cẩn mà tới, lại bị Tô Cẩn một thanh nắm chặt, nhẹ nhõm dừng lại ở trước mặt mình. Kia màu trắng bạc tản ra ác liệt hàn quang đầu súng, giờ phút này khoảng cách Tô Cẩn mặt chỉ có không tới 2 tấc khoảng cách, kia Kim Long thấy cảnh này, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, cuộn tròn thân thể không còn dám về phía trước đi. Mà Tô Cẩn cũng là xem trong tay màu trắng bạc trường thương, ngay sau đó khóe miệng hơi giơ lên, trường thương giữ tại một tay kia trong. Giờ phút này Tô Cẩn một tay màu vàng trường kiếm, một tay màu trắng bạc trường thương. Tô Cẩn đột nhiên chú ý tới, kia màu trắng bạc trường thương bên trên, vậy mà có khắc 5 chữ, Hán Thiên Ngân Long Thương. Hay cho một Hán Thiên Ngân Long Thương. Tô Cẩn xem trong tay Hán Thiên Ngân Long Thương, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, chặt chẽ nhìn trước mắt không chọn vẹn kim long, mở miệng nói, nếu cây súng này bị ngươi trói buộc nhiều năm như vậy, vậy hôm nay ta liền dùng nó, kết thúc cánh mạng của ngươi, chết đi. Tô Cẩn dứt lời, ngay sau đó gầm lên giận dữ. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn thân hình chợt lóe, vậy mà trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Ôn Đoá Nhi ở đại điện ngoài cửa xem một màn này, nhất thời lộ ra mặt vẻ khiếp sợ. Ngay cả kia không chọn vẹn kim long thấy được giờ phút này Tô Cẩn ở trước mắt mình biến mất, đồng dạng là đầy mắt khiếp sợ. Ngao. Kia kim long giờ phút này cũng rốt cuộc cảm nhận được Tô Cẩn đáng sợ, ngay sau đó phát ra trận trận rồng âm, cái khác 10 đầu kim long thấy vậy vội vàng hướng kia không chọn vẹn kim long mà đi. Nhưng là, bọn nó hay là đã tới chậm, chỉ thấy Tô Cẩn giờ phút này xuất hiện ở kia không chọn vẹn kim long phía trên, một tay nắm chặt màu vàng trường kiếm, một tay nắm chặt Hán Thiên Ngân Long Thương thẳng tắp hướng kia kim long đầu đâm vào. Ngao. Cái khác kim long thấy vậy, đội vàng phát ra trận trận rồng âm, giống như là đang nhắc nhở kia không chọn vẹn kim long bình thường, vậy mà, giờ phút này đã muộn. Chỉ thấy Tô Cẩn giờ phút này đã rơi vào kia kim long trên người, trong tay Hàn Thiên Ngân Long Thương hung hăng ghim vào kia kim long trong đầu, kia kim long nhất thời phát ra trận trận kêu thảm thiết, ngay sau đó, Tô Cẩn nắm chặt trong tay Hàn Thiên Ngân Long Thương ổn định thân hình của mình, trong một cái tay khác màu vàng trường kiếm lần nữa hung hăng chém vào kia kim long trên đầu. Phụt. Màu vàng máu tươi trực tiếp từ kia kim long trong đầu phun ra ngoài, mà Tô Cẩn còn đang không ngừng địa cầm trong tay mình kim kiếm hướng kia kim long náo đạo đập mạnh mà đi. Ngao. Cái kia vốn là không chọn vẹn kim long, giờ phút này chịu Tô Cẩn công kích như vậy, nhất thời phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Cái khác 10 đầu kim long thấy vậy, rối rít tiến lên, mong muốn chém giết Tô Cẩn, nhưng là Tô Cẩn như thế nào lại ngồi chờ chết, trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương nhất thời tản mát ra chói sáng hào quang màu trắng bạc, một cô cường đại lực lượng trong nháy mắt dưới vào kia kim long trong đầu. Một giây kế tiếp, phanh. Kia lực lượng cường đại trực tiếp đem kia kim long đầu bỡ, hóa thành một đoàn màu vàng huyết vụ, sau đó đầu chia năm xẻ bảy từ không trung rơi xuống. kia cực lớn long thân tại không có đầu sau, nhất thời cũng mất đi chống đỡ lực lượng, ngay sau đó hướng phía dưới nhanh chóng đập tới. Cú may Tô Cẩn tay mắt lanh lẹ, ở đó màu vàng long thân rơi xuống trước một khắc, tung người nhảy một cái, lần nữa mượn lực đi tới không trung, cầm trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương nhắm thẳng vào kia còn thừa lại 10 đầu kim long. Mà kia 10 đầu kim long xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, vậy mà đều bị này khiếp sợ, rối rít dừng lại tại nguyên chỗ, không còn dám về phía trước đi. Chương 203, kết thúc chiến đấu. Chương 203, kết thúc chiến đấu. Vậy mà Tô Cẩn hiển nhiên cũng không tính dừng tay, chỉ thấy Tô Cẩn trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương lần nữa huy động, một đạo màu trắng bạc nguyệt nha quang nhận hướng thẳng đến kia còn thừa lại 10 đầu kim long mà đi. Oeng! Quang nhận phá vỡ không khí, dường như muốn đem không gian cũng cấp xé toạc bình thường, phát ra thanh âm nhất thai nhức óc. Ngào! 10 đầu kim long thấy được quang nhận kia hướng bọn nó mà tới, nhất thời từng cái một phát ra trận trận thê thảm rồng ngâm, kia rồng ngâm trong phảng phất mang theo vô tận sợ hãi cùng bi tình. Phụt! Một giây kế tiếp, quang nhận trực tiếp xẹt qua một cái kim long thân thể, một giây kế tiếp, kia kim long trực tiếp hóa thành hai khúc, từ không trung chậm rãi té rớt. Vậy mà, còn thừa lại 9 con rồng vàng xem một màn này, nhất thời từng cái một mong muốn chạy tứ tán, phân biệt xông về phương hướng khác nhau. Vậy mà Tô Cẩn như thế nào lại như bọn họ mong muốn, chỉ thấy Tô Cẩn thân hình động một cái, cả người giống như một đạo ảo ảnh bình thường biến mất tại nguyên chỗ. Phúc. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương xuất thủ lần nữa, trực giác đâm ra, mà ở Ôn Đoá Nhi ánh mắt khiếp sợ trong, Tô Cẩn vậy mà trực tiếp xuất hiện ở một cái kim long trước mặt, trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương trực tiếp đâm vào kia kim long mi tâm. Sau đó, Tô Cẩn trên tay kia màu vàng trường kiếm trực tiếp huy động, một kiếm chém ra, kim quang chợt hiện, kia kim long đầu trong nháy mắt liền bị Tô Cẩn một kiếm chém gục. Mà đầu kia kim long giờ phút này cũng chết không thể chết lại, thẳng tắp từ không trung rơi đập đi xuống. Ầm. Lại một con kim long vẫn lạc, kia thi thể khổng lồ trực tiếp đem trong đại điện đập ra rất nhiều hố to. Bụi khói trong nháy mắt bị nhấc lên, Tô Cẩn cũng là đối với lần này không để ý chút nào, thân hình lần nữa động một cái, giống như một đạo như chớp giật, hướng kia kim long mà đi. Kia kim long biết mình như thế nào đi nữa chạy cũng không thể nào trốn đi Tô Cẩn thủ đoạn, vì vậy liền xoay người, hướng thẳng đến Tô Cẩn mà tới. Ngao. Kia kim long mở ra bản thân miệng khổng lồ, một đạo nóng bỏng nóng diễm hướng thẳng đến Tô Cẩn dâng trào mà tới. Mà Tô Cẩn cũng là hoàn toàn không để ý, trong tay kim kiếm vung lên, một đạo màu vàng kiếm khí liền tùy theo mà ra, kiếm khí màu vàng nóng kia vậy mà hóa thành một đạo địa quang, ở đó trong ngọn lửa không ngừng xuyên qua, đem kia kim long phun ra nóng diễm, hướng trung gian trực tiếp phân chia. Kia kim long hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Cẩn sẽ có thủ đoạn như vậy, kia trong con mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng là giờ phút này nó mong muốn xoay người rời đi hiển nhiên là không thể nào, bởi vì giờ khắc này Tô Cẩn đã đi tới trước người của nó. Trong tay Hàn Thiên Ngân Long Thương lần nữa đâm ra. Một giây kế tiếp, một cái màu trắng bạc cự long gào thét trận trận rồng ngâm thẳng tắp hướng kia kim long mà đi. Phanh! Kia màu trắng bạc cự long không đợi kia kim long phản ứng, vậy mà trực tiếp chui vào kia kim long trong miệng, một trận bạch quang chợt hiện, kia kim long trên người liền tràn đầy lỗ máu, lần nữa vẫn lạc một cái. Bây giờ trong đại điện chỉ còn lại có 7 đầu kim long, bọn nó giờ phút này điên cuồng ở trong đại điện sôi trào, thậm chí có 2 con kim long còn muốn từ cửa đại điện đi ra ngoài, chạy thẳng tới Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần mà tới. Ôn Đoá Nhi thấy vậy, nhất thời nhướng mày, lộ ra mặt hoảng sợ. Chỉ thấy Ôn Đoá Nhi xoay người, kéo lại Bạch Thần, đem bấm ngã xuống đất, nhưng để cho Ôn Đoá Nhi càng thêm giật mình chuyện phát sinh. Kia 2 đầu kim long đầu mới tới đến nơi cửa chính, một giây kế tiếp, màu vàng chớp nhoáng trực tiếp từ cung điện kia trên cửa phát ra, vậy mà đem kia 2 đầu kim long gắt gao cầm cố lại. Sau đó, càng làm một tiếng nổ tung, đem kia 2 ngày kim long hung hăng bắn bay đi ra ngoài, đập vào cách đó không xa cỡ lớn hình trụ trên. Xem kia 2 đầu kim long thống khổ không chịu nổi bộ dáng, hiển nhiên là cái này màu vàng sấm sét uy lực không tầm thường. Vậy mà cái này 2 đầu kim long bị bắn ngược về tới một màn, tốt hơn bị Tô Cẩn thấy được, Tô Cẩn vốn còn muốn phải đi đối phó một cái khác điều kim long, nhưng thấy cảnh này, nhất thời thay đổi mục tiêu, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông về kia 2 đầu kim long. Hiển nhiên là màu vàng kia sấm sét uy lực thực tại quá lớn, kia 2 đầu kim long giờ phút này đối mặt vọt tới Tô Cẩn, vốn định muốn lần nữa bay lên không tránh né, nhưng làm sao thân thể bị màu vàng kia sấm sét tê dại, căn bản là không có cách hành động. Sau một khắc, Tô Cẩn đã đi tới trước mắt, chỉ thấy Tô Cẩn trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương cùng màu vàng trường kiếm đồng thời quơ múa, kia 2 đầu kim long thậm chí cũng không kịp tránh né, liền bị Tô Cẩn một kích miểu sát. Đối mặt còn lại 5 đầu kim long, Tô Cẩn tự nhiên lộ ra không chút phí sức, cho dù là đối mặt bọn nó chung nhau vây công, Tô Cẩn vẫn vậy mà không đổi sắc. Trăng sáng trường không. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Tô Cẩn lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương vậy mà trong nháy mắt bùng nổ lực lượng cường đại, kia hào quang màu trắng bạc so mới vừa còn chói mắt hơn, theo Tô Cẩn cầm trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương vung ra, kia trên thân thương bao trùm lực lượng vậy mà giống như sóng lớn cuộn trào lan sóng bình thường, chạy thẳng tới kia 5 đầu kim long mà đi. Ngao. Kia 5 đầu kim long thấy vậy, nhất thời đồng thời gào thét một tiếng, ngay sau đó lần nữa nổ ra ngọn lửa màu vàng, 5 đầu kim long đem ngọn lửa màu vàng nóng kia ngưng tụ, một giây kế tiếp áp sát Tô Cẩn mà tới. Ngọn lửa màu vàng nóng kia cùng Tô Cẩn năng lượng làn sóng đụng vào nhau, nhất thời phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Tùy theo mà tới chính là 2 nhóm lực lượng cường đại đụng nhau, chỗ sinh ra kịch liệt nổ tung, vậy mà có thể đem toàn bộ đại điện cũng chấn động đến trở nên lay động. Tô Cẩn càng bị kia dư âm đẩy lui mấy thước, nếu không phải hắn vội vàng đem trong tay màu vàng trường kiếm và Hãn Thiên Ngân Long Thương ngăn ở trước người, kia nổ tung sinh ra dư âm chắc chắn sẽ đem để cho hắn gãy mấy cây xương sườn. Mà kia 5 đầu kim long hiển nhiên cũng chiếm được cái gì tốt trái, trực tiếp bị kia dư âm hất bay đi ra ngoài, hung hăng nện ở bất đồng hình trụ trên. 5 đầu kim long giờ phút này run rẩy thân thể cao lớn, trong miệng càng là tràn ra màu vàng máu rồng. Tô Cẩn thấy vậy, nhất thời ánh mắt trở nên sắc bén, ngay sau đó thân hình lần nữa động một cái, chạy thẳng tới trong đó một cái kim long mà đi. Phúc! Tô Cẩn nắm thật chặt trong tay màu vàng trường kiếm và Hãn Thiên Ngân Long Thương, thẳng tắp đem kia hai cây lợi khí đâm vào kia kim long nơi mi tâm. Kia kim long thậm chí không kịp phát ra một tia tiếng vang, liền bị Tô Cẩn một kích bị mất mạng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đạo lý như vậy, Tô Cẩn không thể nào không hiểu. Huống chi, lại cân những thứ này kim long hao tổn nữa, chính Tô Cẩn thời gian cũng sẽ không nhiều, khoảng cách bầu trời chợ phiên đóng cửa thời gian chỉ còn lại có hơn một canh giờ. Tại dạng này ở chỗ này hao tổn nữa, Tô Cẩn tất nhiên là không đến được thứ 8 tầng. Bọn ngươi nghiệt xúc, chết đi. Tô Cẩn gầm lên một tiếng, phụt một tiếng đem kia cắm vào kim long mi tâm Hãn Thiên Ngân Long Thương cùng màu vàng trường kiếm rút ra, dòng máu màu vàng nóng ở Tô Cẩn trước mắt dâng trào. Sau đó Tô Cẩn không chút do dự nào, lần nữa chuyển động thân thể, hướng thẳng đến cái khác kim long lướt đi. Còn đưa lại 4 điều kim long đối mặt giờ phút này giống như sắt thần bình thường Tô Cẩn, hiển nhiên là biết bọn nó đã không có cơ hội sống sót, vậy mà tập thể phát ra trận trận thê thảm tiếng long ngâm, vậy mà cùng nhau hướng Tô Cẩn vọt tới. Giờ khắc này, bọn nó ôm cùng Tô Cẩn đồng quy vu tận ý tưởng, nhưng là Tô Cẩn như thế nào lại như bọn nó mong muốn, chỉ thấy Tô Cẩn trong tay màu vàng trường kiếm và Hãn Thiên Ngân Long Thương đan chéo vung ra. Một giây kế tiếp, một đạo màu vàng kiếm khí cùng màu trắng quang nhận đan chéo hướng kia 4 điều kim long mà đi. Phanh! Tiếng nổ cực lớn âm vang lên, kia 4 điều kim long đối mặt Tô Cẩn tấn công không có chút nào tránh né, vậy mà kết quả chính là bọn nó bị Tô Cẩn một chiêu này trực tiếp miểu sát. Dòng máu màu vàng nóng giống như hạt mưa ở trong đại điện rơi xuống, 4 điều cực lớn long thân từ không trung chậm rãi rơi đập. Chương 204, đen nhánh cái hộp. Chương 204, đen nhánh cái hộp. Giờ phút này, 12 đầu kim long cũng chết ở Tô Cẩn trên tay, kia 12 bộ thi thể giờ khắc này ở trong đại điện giải rác, mà màu vàng kia máu rồng phảng phất đem toàn bộ đại điện cũng nhuộm thành màu vàng kim. Đứng ở đại điện ngoài cửa Ôn Đoá Nhi xem một màn này, nhất thời lộ ra tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, vậy mà, nàng mong muốn mở miệng hô hoán Tô Cẩn, nhưng còn không đợi nàng mở miệng, liền thấy được Tô Cẩn từ không trung chậm rãi bay xuống. Tô Cẩn chậm rãi đi về phía cách mình gần đây một cái kim long trước thi thể. Sau đó đem trên tay mình màu vàng trường kiếm và Hãn Thiên Ngân Long Thương thu hồi bên trong túi chữ vật, chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Ôn Đoá Nhi xem một màn này trong lòng càng là vô cùng nghi ngờ, không hiểu Tô Cẩn làm như vậy là vì cái gì. Nhưng Tô Cẩn lại không chút nào quản đại điện ngoài cửa Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, phản phất hai người bọn họ giờ phút này đối với Tô Cẩn mà nói, căn bản không tồn tại bình thường. Vậy mà, một giây kế tiếp, để cho Ôn Đoá Nhi càng thêm khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy Tô Cẩn đem tay phải của mình chậm rãi đặt ở kia kim long trên thi thể, một giây kế tiếp, kim long thi thể trực tiếp bắt đầu bặm mẹo, mà ở Tô Cẩn trên cánh tay phản phất là có một đoàn màu đỏ sẫm như vòi rồng, bắt đầu không ngừng đem kia kim long cắn nuốt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tu luyện cường đại như vậy thần kỹ, vừa lúc có thể giúp chúng ta một đại ân. Cái này đối ngươi mà nói, cũng coi là một cái to như trời cơ hội. Tô Cẩn chậm rãi mở miệng, chẳng qua là thanh âm kia lại cùng thường ngày bất đồng, tràn đầy tuyên cổ khí tức, phản phất là đến từ viễn cổ chỗ sâu bình thường. Ôn Đoá Nhi nghe giờ phút này Tô Cẩn thanh âm, ánh mắt càng là tràn đầy nghi ngờ, bởi vì nàng biết, Tô Cẩn thanh âm tuyệt đối không phải như vậy. Đang lúc Ôn Đoá Nhi còn đối Tô Cẩn tràn đầy nghi ngờ lúc, Tô Cẩn đã đem điều này kim long thi thể cắn nuốt xong, sau đó lại hướng một cái khác điều kim long thi thể mà đi. Nói tóm lại, cũng không lâu lắm, cái này 12 đầu kim long thi thể liền bị Tô Cẩn từng cái cắn nuốt, vậy mà, cắn nuốt hết những thứ này kim long thi thể sau, Tô Cẩn lại lần nữa phất tay, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem trên mặt đất nhuộm ra màu vàng máu rồng chậm rãi nâng lên, Tô Cẩn cánh tay nhẹ nhàng hướng sẽ nhấc câu, liền đem màu vàng kia máu rồng hút vào trong tay. Một giây kế tiếp, kia màu đỏ sẫm vòi rồng lần nữa gào thét mà ra, chỉ chốc lát sau liền đem cắn nuốt hầu như không còn. Tô Cẩn làm xong đây hết thảy sau, chậm rãi xoay người, nhìn đứng ở lớn một chút ngoài cửa Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, khi ánh mắt của hắn quét về phía Ôn Đoá Nhi lúc cũng không có lộ ra cái gì dị thường, mà khi hắn thấy được đứng ở Ôn Đoá Nhi bên người Bạch Thần lúc, Tô Cẩn vẻ mặt nhất thời biến đổi, ngay sau đó khẽ mỉm cười, mở miệng nói, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền gặp được, xem ra các ngươi duyên phận thật đúng là không cạn a. Tô Cẩn nói thế nói xong, thân thể vậy mà trong nháy mắt có gấp, phản phất là có đồ vật gì đang từ bên trong thân thể của hắn bóc ra bình thường, chỉ chốc lát sau, Tô Cẩn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi hắn thấy được đứng ở cửa Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần sau, nhất thời lộ ra mặt ánh mắt khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng nói ra, ta không có chết sao? Nghe được Tô Cẩn những lời này, Ôn Đoá Nhi nhất thời lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngay sau đó mở miệng hỏi, chết? Người tại sao phải chết? Ta mới vừa không phải là bị kia mấy cái kim long cắn nuốt sao? Những thứ kia kim long đâu? Tô Cẩn đánh giá chung quanh, vẻ mặt trong tràn đầy nghi ngờ cùng cẩn thận. Đột nhiên, một cỗ trí nhớ ở Tô Cẩn trong đầu hiện ra, càng làm cho Tô Cẩn khiếp sợ chính là, ở trong đầu của chính mình trong trí nhớ, hắn thấy được một vị thân ảnh quen thuộc, chính là kia ngồi ở dưới cây cổ thụ, để cho bản thân tiến về thứ 8 tầng tiền bối. Ta nhớ tới. Tô Cẩn đột nhiên kêu lên một tiếng, Ôn Đoá Nhi càng bị Tô Cẩn sợ hết hồn. Ngươi nhớ tới cái gì? Ôn Đoá Nhi không rõ nguyên do mà nhìn xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi. Nhìn trước mắt Ôn Đoá Nhi, Tô Tích đội vàng lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút xíu mỉm cười, mở miệng nói ra, ta nhớ ra rồi, mới vừa mặc dù có thể chém giết kia 12 đầu kim long, hoàn toàn là bởi vì trước khi tới, tiền bối kia lưu lại cho ta sát chiêu. Tiền bối là một mực đi theo bên cạnh ngươi vị kia láo khất cái. Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời cả kinh, ngay sau đó trong mắt sáng lên mở miệng hỏi. Ừm, chính là hắn. Tô Cẩn giờ phút này cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đem bản thân mới vừa làm hết thảy giao cho láo khất cái. Mà Ôn Đoá Nhi cũng đã gặp Tô Cẩn bên người láo khất cái, càng là nghe nói qua lão khất cái ở trong Phượng Minh Sơn mạch lấy sức một mình đối kháng mấy vị tiên nguyên cảnh giới, hơn nữa trả lại cho Tô Cẩn một đạo bí pháp, để cho này lấy tụ linh cảnh giới tu vi, chống cự mấy vị thần nguyên cảnh giới cường giả. Cho nên, đối với Ôn Đoá Nhi mà nói, kia lão khất cái đích thật là có thể làm được. Sau đó, Ôn Đoá Nhi ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tô Cẩn, mở miệng nói ra, ngươi đã có sát chiêu, mới vừa vì sao không sớm một chút dùng? Chán. Ôn Đoá Nhi vậy trong nháy mắt để cho Tô Cẩn không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể ấp úng nháo đầu của mình, ngay sau đó đánh giá xung quanh. Đột nhiên, Tô Cẩn thấy được cách đó không xa trên đất có một cái vật, vật kia phảng phất là bọn họ mới vừa tiến vào bên trong tòa đại điện này lúc, ở đó mấy cái kim long trong miệng vật. Đó là một cái toàn thân đen nhánh cái hộp, cũng không biết là tài liệu gì chế thành, giờ phút này bình tĩnh nằm trên đất, tản ra đen nhánh ánh sáng. Đó là cái gì? Tô Cẩn nhân cơ hội rời đi Ôn Đoá Nhi sự chú ý, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời xoay người nhìn, giống vậy thấy được trên đất kia đen nhánh sáng ngời cái hộp. Ôn Đoá Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói ra, hình như là kia kim long trong miệng vật, đúng. Chúng ta vừa mới bắt đầu tiến vào đại điện thời điểm, không phải thấy được vậy có chút kim long trong miệng là mang theo vật sao? Bây giờ những thứ này kim long đều bị ngươi chém giết, những thứ đó có phải hay không tự nhiên cũng liền rơi xuống? Ôn Đoá Nhi nói, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ừm, hoàn toàn có thể, chúng ta đi tìm tìm. Tô Cẩn nghe được Ôn Đoá Nhi nói như vậy sau, vội vàng mượn sườn núi xuống lửa, mở miệng nói ra. Đột nhiên, Tô Cẩn thấy được còn đứng ở đại điện ngoài cửa, ánh mắt đờ đẫn Bạch Thần, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng dò hỏi, Bạch Thần hắn thế nào? Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng nhớ tới Bạch Thần giờ phút này trạng thái, ngay sau đó lắc đầu một cái, mở miệng nói ra, ta cũng không biết, mới vừa hắn đột nhiên liền bộ dáng này, hơn nữa còn một mực tái diễn một câu nói. Tô Cẩn nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, trên mặt nhất thời càng thêm nghi ngờ, ngay sau đó mở miệng hô, Bạch Thần, ngươi mới tới thời điểm không phải coi trọng một thanh kiếm sao? Bây giờ những thứ này kim long đều chết hết, ngươi còn không tiến vào tìm một chút? Vậy mà đối mặt Tô Cẩn kêu gọi, Bạch Thần cũng là vẫn vậy không nhúc nhích, vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, cứ như vậy xem trong đại điện. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, rồi rít lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giống như Bạch Thần như vậy kiếm si, đối với kiếm yêu thích trình độ đến xem, hoàn toàn không thể nào là phản ứng như thế, huống chi mới tới nơi này thời điểm, Bạch Thần liền đã coi trọng thành trường kiếm này, như thế nào có thể đối này không nhúc nhích đâu. Vậy mà, bất kể Tô Cẩn như thế nào hô hoán Bạch Thần vẫn đứng tại chỗ. Cuối cùng, Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi quyết định trước đem bên trong tòa đại điện này vật phẩm thu thập lại, sau đó lại đi bên ngoài kiểm tra Bạch Thần tình huống. Chương 205, Hắc Nhật, Sơn Hà Đồ. Chương 205, Hắc Nhật, Sơn Hà Đồ. Tô Cẩn nhìn đứng ở tại chỗ ngẩn người Bạch Thần, trên mặt cũng là từ tràn đầy nghi ngờ, không hiểu Bạch Thần rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mà Ôn Đoá Nhi thời là giống vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chỉ có thể lặng lặng nhìn Bạch Thần. "Uy, ngươi làm sao vậy?" Tô Cẩn xem Bạch Thần nhẹ giọng la lên. Vậy mà, bất kể Tô Cẩn như thế nào hô hoán, Bạch Thần cũng là từ đầu đến cuối không có mở miệng, chẳng qua là lặng lặng đứng tại chỗ, xem trong đại điện. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó hai người cũng chỉ là lắc đầu một cái. Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, làm sao bây giờ? Hắn cái trạng thái này chúng ta hiển nhiên cũng không thể tiếp tục đi lên a. Vậy dạng này đi, ngươi ở lại chỗ này xem hắn, chính ta đi lên. Tô Cẩn suy tính chỉ chốc lát sau, cuối cùng mở miệng nói ra. Không được. Làm sao ngươi biết mặt trên còn có không có nguy hiểm, vạn nhất ngươi một người ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó chúng ta cũng không biết. Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời mặt tức giận, mở miệng nói ra. Nhưng bây giờ đây là biện pháp duy nhất, chúng ta cũng không thể một mực tại nơi này hao tổn đi. Bạch Thần bây giờ trạng thái, chúng ta chỉ có thể giữ hắn lại. Hơn nữa, vẫn không thể đem hắn một người lưu lại. Tô Cẩn vẻ mặt thành thật xem Ôn Đoá Nhi, kia ánh mắt kiên định hiển nhiên là đã ở trong lòng làm xong câu trả lời. Thế nhưng là, Ôn Đoá Nhi còn muốn nói những gì, lại đột nhiên nghe được một bên Bạch Thần mở miệng nói chuyện, ta không sao. Ừm. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Bạch Thần đột nhiên mở miệng, nhất thời xoay người lại, mặt khiếp sợ xem Bạch Thần. Ngươi mới vừa rốt cuộc là thế nào? Tô Cẩn xem Bạch Thần nghi ngờ hỏi tới. Ta không có sao. Giờ phút này, Bạch Thần đầy mặt mệt mỏi mở miệng nói ra. Tô Cẩn bọn họ cũng không biết chính là, mới vừa Bạch Thần giống như là lâm vào mộng cảnh bình thường, ở trong giấc mộng, hắn thấy được một chính mình khác cùng Tô Cẩn, trong mộng Bạch Thần cùng Tô Cẩn động thủ với hắn tốn hao khí lực thật là lớn mới đem trong mộng Bạch Thần chém giết. Mà Bạch Thần tự nhiên cũng là biết đó là cái gì, đó là tâm ma của hắn, chỉ bất quá, vừa mới bắt đầu tâm ma là bản thân, nhưng là bây giờ tâm ma là Tô Cẩn. Hắn không thể nào tiếp thu được Tô Cẩn hùng mạnh, bởi vì hắn thấy Tô Cẩn hùng mạnh giống như là một tòa núi lớn, để cho hắn không cách nào lướt qua, đó là một loại không có trông đợi, không thấy được kết quả núi lớn. Ở Tô Cẩn ngọn núi lớn này dưới chân, Bạch Thần vậy mà nhìn không thấy cuối, hắn thậm chí không biết mình có thể hay không leo lên ngọn núi lớn này. Hắn vẫn cho là bản thân ở kiếm đạo lĩnh ngộ trong, coi như là không sai, cho dù không phải đứng đầu thiên tài, nhưng thế nào cũng coi như được là bình thường thiên tài. Ở trong Lâm Hải Thành, không ai kiếm đạo thành tựu có thể cao hơn hắn, có lẽ là hết ngồi đại giếng, để cho tâm cảnh của hắn trở nên 10 phần yếu ớt, có lẽ là chính Bạch Thần cho là kiên cường, chẳng qua là chính hắn cho là kiên cường. Ở hắn thấy được thiên tài chân chính thời điểm, tâm cảnh của hắn liền bị này ảnh hưởng. Kỳ thực giống như Bạch Thần đại gia tộc như thế công tử ca, có thể ở tâm cảnh của mình trong chém giết mình đã coi như là không hề lỗi, chẳng qua là Tô Cẩn ở trong lòng hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tô Cẩn xem giờ phút này 10 phần mệt mỏi Bạch Thần, hắn biết cho dù là bản thân như thế nào đi nữa hỏi thăm, Bạch Thần cũng sẽ không nói cho bản thân, cho nên thay vì hỏi một cái không có kết quả vấn đề, chẳng bằng đừng truy hỏi nữa đi xuống. Tô Cẩn đem bản thân từ dưới đất nhặt lên trường kiếm đưa ở Bạch Thần trước mặt, đây chính là bọn họ vừa mới bắt đầu tiến vào đại điện thời điểm, ở đó Kim Long trong miệng chua kiếm. Lúc ấy Bạch Thần thấy được chua kiếm thời điểm, liền bị thật sâu sâu hấp dẫn, bây giờ Tô Cẩn đem thanh trường kiếm này đưa cho Bạch Thần, hắn đã có Hán Thiên Ngân Long Thương, hơn nữa Hán Thiên Ngân Long Thương phẩm cấp nếu so với thanh trường kiếm này còn cao, hắn tự nhiên cũng sẽ không đỏ mắt. Huống chi, tùy ngươi là từ trong đáy lòng cảm thấy, thanh trường kiếm này liền hẳn là Bạch Thần. Thanh trường kiếm này chua kiếm là màu đồng xanh, mà thân kiếm thời là một màu đen, giống như mực bình thường, đen nhánh vô cùng. Bạch Thần nhìn trong tay mình cái thanh này tràn đầy xưa cũ khí tức trường kiếm, nguyên bản mệt mỏi vẻ mặt đột nhiên phát sinh biến hóa, ngay sau đó chậm rãi giơ tay lên, từ Tô Cẩn trong tay nhận lấy trường kiếm. Tô Cẩn vẫn còn ở trên đất nhặt được thanh trường kiếm này vào kiếm, đồng dạng là màu đồng xanh, để cho mắt người trước sáng lên. Bạch Thần cẩn thận đánh giá trường kiếm trong tay, trong mắt tràn đầy hứng phấn, đang ở Bạch Thần một bên lau một bên quan sát thời điểm, lại đột nhiên thấy được trên thân kiếm vậy mà có khắc hai cái chữ to, Hắc Nhật. Bạch Nguyệt, Hắc Nhật, hai thanh kiếm này chỉ nhìn tên thật đúng là phối hợp a, cái này chẳng lẽ là cũng là các ngươi Bạch gia tổ lưu lại? Ôn Đoá Nhi nghe Bạch Thần đọc lên tên, lộ ra mặt khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng hỏi. Bạch Thần cũng là lắc đầu một cái, chúng ta Bạch gia không có liên quan tới thanh kiếm này đi lại, cho nên cái này nên không phải chúng ta Bạch gia kiếm. Hại, bất kể thanh kiếm này là không phải là các ngươi Bạch gia, bây giờ nó thuộc về các ngươi Bạch gia, thuộc về ngươi Bạch Thần. Tô Cẩn cũng là không thèm quan tâm, xem Bạch Thần vừa cười vừa nói. Nghe Tô Cẩn vậy, Bạch Thần trên mặt cũng rốt cuộc lộ ra một chút xíu nét cười, không có mới vừa mệt mỏi. Ôn Đoá Nhi xem Bạch Thần trường kiếm trong tay, lại nhìn một chút Tô Cẩn, thấy Tô Cẩn dường như cũng không định cho mình cái gì, nhất thời cảm thấy trong lòng một trận mất mát. Nàng ngược lại không phải là để ý nhiều Tô Cẩn cho nàng vật phẩm, nàng chẳng qua là cảm thấy mình cùng Tô Cẩn cũng coi là người quen cũ, hơn nữa bản thân mới vừa còn như vậy quan tâm hắn, mới vừa bản thân đem nhặt được tất cả mọi thứ cung cấp Tô Cẩn, vậy mà đến bây giờ, Tô Cẩn lại đối với mình chỉ có như vậy một cái thái độ, cái này đổi ai cũng chịu không nổi. Ngay tại lúc Ôn Đoá Nhi cảm thấy vô cùng mất mát lúc, Tô Cẩn lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một quyển quyển trục, kia quyển trục giờ phút này mặc dù hơi lộ ra một ít cũ rách, nhưng lại khắp người nổi lên bất phàm khí tức. Cái này cho ngươi. Tô Cẩn cầm kia quyển trục đi tới Ôn Đoá Nhi bên người, ta mới vừa xem qua, quyển trục này dường như đồng dạng là một cái pháp khí, giống như kêu cái gì Sơn Hà Đồ. Chẳng qua là, Sơn Hà Đồ trước mặt chữ đã không có, cho nên ta cũng không biết nó tên đầy đủ rốt cuộc kêu cái gì, nhưng là ta biết, cái này Sơn Hà Đồ không chỉ là một cái pháp khí, hơn nữa còn là một cái pháp khí chứa đồ, không gian bên trong rất lớn, liền như là một cái tiểu thế giới bình thường. Ở nơi này trong Sơn Hà Đồ, càng là ghi lại gần 10 môn tuyệt học, rất nhiều đều đã không trọn vẹn, nhưng là ngươi có thể tìm một cái tương đối đầy đủ điểm, đối tu vi của ngươi có lẽ có trợ giúp. Hơn nữa, cái này trong Sơn Hà Đồ còn có mười mấy thanh linh khí, những linh khí này phổ biến phẩm cấp đều ở đây địa phẩm thậm chí là ngải phẩm, ngươi cầm, đối ngươi có lẽ sẽ có trợ giúp rất lớn. Nghe Tô Cẩn vậy, Ôn Đoá Nhi thời là mặt khiếp sợ xem Tô Cẩn, bây giờ nàng mới biết, nguyên lai Tô Cẩn mới vừa là ở tỉ mỉ vì nàng chọn lựa, điều này làm cho Ôn Đoá Nhi trong lòng vô cùng cảm động. Chỉ thấy Ôn Đoá Nhi cặp mắt đỏ bừng xem Tô Cẩn, trong hốc mắt càng là đã sớm ướt át. Chương 206, tiếp tục lên đường. Chương 206, tiếp tục lên đường. Tô Cẩn xem hốc mắt ướt át Ôn Đoá Nhi, nhất thời lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, đi về phía Ôn Đoá Nhi hỏi, thế nào, ngươi phải không thích cái này sao? Vậy ta có thể đổi lại một cái. Tô Cẩn nói, liền lần nữa lấy ra bản thân chữ vật túi, đưa ở Ôn Đoá Nhi trước mặt mở miệng nói ra, thực tại không được, chính ngươi nhìn một chút. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn cái này mặt dáng vẻ khẩn trương, cũng là khẽ mỉm cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, không cần, ta rất thích, cảm ơn ngươi. Ôn Đoá Nhi nói, vậy mà phá vỡ dị vãng hình tượng, trực tiếp đánh về phía Tô Cẩn, một thanh ôm vào Tô Cẩn trong ngực. Giờ khắc này, Tô Cẩn nội tâm phát sinh càng thêm mãnh liệt biến hóa, chỉ thấy Tô Cẩn sững sờ địa đứng tại chỗ, hai tay dừng lại ở giữa không trung, mong muốn đưa tay ôm Ôn Đoá Nhi, nhưng lại không dám đụng chạm. Bạch Thần đứng tại chỗ xem một màn này, trên mặt nhất thời cũng là lộ ra một chút xíu nụ cười, chẳng qua là nụ cười này cùng hắn càng cùng Tô Cẩn nhận biết thời điểm, vẫn còn có chút không giống nhau, lộ ra thiếu hụt một tia ấm áp. Không lâu lắm, Ôn Đoá Nhi buông ra Tô Cẩn, sau đó vui vẻ đánh giá trong tay Sơn Hà Đồ, mặt vui vẻ. Tô Cẩn ngơ ngác nhìn giờ phút này Ôn Đoá Nhi, bây giờ Ôn Đoá Nhi so với nàng lúc bình thường mười phần không giống nhau, càng nhiều hơn chính là cái tuổi này nghiêng một bên cùng lãng mạn. Cũng là giờ khắc này, Ôn Đoá Nhi ở Tô Cẩn trong lòng càng trọng yếu hơn, Tô Cẩn cũng có cảm giác bản thân đối Ôn Đoá Nhi có càng thêm khắc thường tình cảm. Sau đó, Tô Cẩn đem trong tay mình chứa vật túi thu hồi, đột nhiên, Tô Cẩn cảm thấy mình trong cơ thể vậy mà hiện lên một cỗ cường đại lực lượng này ở đan điền của hắn bên trong không ngừng đánh vào, hắn có thể sáng rõ cảm giác được bản thân bên trong đan điền linh lực càng thêm hùng hậu, càng mạnh mẽ hơn. Là những thứ kia Kim Long. Đột nhiên, Tô Cẩn giống như là ý thức được cái gì vậy, trong miệng mở miệng nói lẩm bẩm. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần cũng nghe đến Tô Cẩn vậy, mặc dù bọn họ không có nghe rõ Tô Cẩn rốt cuộc nói cái gì, nhưng là bọn họ hay là xoay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Cẩn. "Ngươi, ngươi mới vừa nói gì?" Bạch Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Cẩn hỏi. Ôn Đoá Nhi giống vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Tô Cẩn, do hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" "Không có, không có gì." Tô Cẩn nhất thời lộ ra một chút hoảng hốt, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Ta chỉ nói là chúng ta nghỉ ngơi nữa một cái nên tiếp tục lên đường, không phải bầu trời chợ phiên lập tức sẽ phải đóng lại, đến lúc đó ta đáp ứng tiền bối chuyện liền làm không tới." Xem Tô Cẩn kia vẻ mặt thành thật vẻ mặt, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn Tô Cẩn một cái, ngay sau đó hai người hoạt động một chút thân thể của mình, Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ừm, nếu là không có vị tiền bối kia giúp một tay, hoặc giả chúng ta hôm nay chỉ biết chết ở đây, huống chi, cũng là bởi vì vị tiền bối kia, ta mới có thể có đến tốt như vậy một thanh kiếm, nhắc tới, ta cũng phải cảm ơn hắn đâu. Bạch Thần vừa nói, một bên mặt vui vẻ nhìn trong tay mình hấp nhật. Thanh trường kiếm này phẩm cấp hắn có thể cảm giác được, kém nhất cũng là ngày phẩm linh khí, thậm chí, Bạch Thần nắm hấp nhật thời điểm, càng là cảm giác nó đã vượt qua ngày phẩm linh khí, có thể so với tiên khí cũng có nói. Đối với Bạch Thần mà nói, hắn có thể được đến như vậy một thanh kiếm, đã là ông trời đối hắn lớn nhất ân huệ, cho nên giờ phút này Bạch Thần, nội tâm là vui vẻ, là hưng phấn. Không sai, chúng ta ở cái này tầng có được đồ vật, có thể nói là chúng ta lên trên trời chợ phiên lấy được lớn nhất tốt nhất một cái cơ duyên đi. Nếu là không có vị tiền bối kia lưu lại cho ngươi sát chiêu, chúng ta đừng nói là lấy được những bảo bối này, hoặc giả bây giờ chúng ta đã sớm cùng trong đại điện những thi thể này vậy, vĩnh viễn ngủ say ở đây. Ôn Đoá Nhi cũng là đầy mặt vui vẻ, nàng sơn hà đồ mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là trong sơn hà đồ vật cũng là không thể so với Bạch Thần trích lệnh, gần 10 trôi địa phẩm cùng ngày phẩm linh khí, hơn nữa trong sơn hà đồ ghi lại mười mấy môn công pháp, đủ để cho Ôn Đoá Nhi lấy được cực lớn tăng lên, thậm chí có thể để cho Ôn Đoá Nhi trở nên càng thêm cường đại. Về phần Tô Cẩn, hiện tại hắn lấy được cơ duyên, không chỉ có viên kia đen nhánh hạt châu, còn có cái đó không biết dùng cái gì tài liệu chế tác cái hộp, mặc dù đồng dạng là màu đen nhánh, nhưng là hắn làm thế nào cũng không cách nào mở ra, cho dù là dùng Hãn Thiên Ngân Long Thương cũng không mở ra. Phải biết, Hãn Thiên Ngân Long Thương nhưng bất tất Bạch Thần trong tay hấp nhật chế lệnh, nếu như nói Bạch Thần trong tay hấp nhật là ngày phẩm trong cực phẩm linh khí vậy, kia Tô Cẩn trong tay Hãn Thiên Ngân Long Thương coi như có thể so với tiên khí. Nhưng cho dù là như thế này, vẫn như cũng không cách nào mở ra màu đen kia cái hộp. Cuối cùng, Tô Cẩn hay là lựa chọn buông tha cho, đem màu đen kia cái hộp thả lại trong túi đựng đồ. Về phần kia đen nhánh hạt châu, Tô Cẩn cũng không biết là lấy làm gì, Tô Cẩn cũng thử đem linh lực của mình dưới vào trong đó, muốn nhìn một chút hạt châu kia sẽ có phản ứng gì, nhưng để cho Tô Cẩn thất vọng chính là, kia đen nhánh hạt châu cũng là không có phản ứng chút nào, bình tĩnh như trước nằm song xoài Tô Cẩn trong tay. Ở Tô Cẩn trong tay hạt châu trừ để cho Tô Cẩn cảm thấy tay tâm chuyển tới một cố lạnh bước ngoài, cũng là không có chút nào cái khác hiện tượng, nhưng là Tô Cẩn biết, có thể xuất hiện ở nơi này, như thế nào lại là phản vận. Cho nên, Tô Cẩn cũng đem bỏ vào bản thân trong túi đựng đồ, trừ cái này cái hộp cùng hạt châu. Cùng với Hãn Thiên Ngân Long Thương ba kiện đồ vật trở ra, Tô Cẩn nhặt được một cái vật kỳ quái, đó là một cây kim long sừng rồng, có lẽ là ở mới vừa trong đánh nhau chốc ra, bị Tô Cẩn trong góc tìm được. Tô Cẩn xem trong tay chiếu lấp lánh màu vàng sừng rồng, nắm trong tay càng là có thể cảm giác được màu vàng kia sừng rồng bên trên tản mát ra hùng mạnh linh lực. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần xem Tô Cẩn trong tay màu vàng sừng rồng, kia sừng rồng có chừng dài hơn một thước, giống như một cây bản kiếm bình thường, giờ phút này bị Tô Cẩn nắm trong tay, lấp lóe trận trận kim quang. Đây là? Bạch Thần xem Tô Cẩn trong tay màu vàng sừng rồng, nhất thời lộ ra mặt khiếp sợ. Đây là ta mới vừa ở trong góc tìm được, có lẽ là ta mới vừa cùng kia 12 đầu kim long thời điểm chiến đấu, trong lúc vô tình chặt đứt. Tô Cẩn cũng nhìn trong tay mình màu vàng sừng rồng, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này sừng rồng giá trị cũng không so với ta trong tay hấp nhật thấp à, nếu là mang ra khỏi bầu trời chợ phiên, bắt được buổi đấu giá đi lên, tất nhiên sẽ rước lấy một đám người giành trước tranh cướp. Bạch Thần xem Tô Cẩn trong tay màu vàng sừng rồng, khiếp sợ nói. Tô Cẩn cũng biết Bạch Thần nói thế không giả. Bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này màu vàng sừng rồng thành sắc cùng phẩm chất, Tô Cẩn biết ngay đây tuyệt đối là luyện đan luyện khí, cao cấp nhất tài liệu. Chỉ bất quá, Tô Cẩn cùng Bạch Thần ý tưởng cũng là không giống nhau, hắn cũng không tính đem cái này màu vàng sừng rồng bán đấu giá ra, hắn tính toán bản thân giữ lại, nói không chừng ngày sau là có thể có tác dụng lớn đâu. Sau đó, Tô Cẩn khẽ mỉm cười, mở miệng nói, "Vô không bán đấu giá ngày sau hãy nói đi, chúng ta bây giờ nên xuất phát, lại tiếp tục nghỉ ngơi vậy, bầu trời chợ phiên nên đóng lại." Tô Cẩn dứt lời, liền đem màu vàng sừng rồng lần nữa thu nhập bản thân trong túi đựng đồ. Sau đó đứng lên dãy rủa một cái cổ của mình cùng eo, liền tính toán lần nữa lên đường. Chương 207, thứ 6 tầng, Tuyết Sơn. Chương 207, thứ 6 tầng, Tuyết Sơn. Tô Cẩn đoàn người đi tới đại điện chỗ sâu, ở một chỗ rơi đầy rơi đá trong góc, Tô Cẩn bọn họ phát hiện truyền tống trận, bọn họ mới vừa đi bên ngoài tìm một vòng, chung quanh đây trừ cái này đại điện trở ra, cái gì cũng không có, cho nên bọn họ mới có thể trở lại. Bất quá bọn họ trở lại cũng đúng là đối, đi đi lên một tầng truyền tống trận đúng là nơi này, hơn nữa bọn họ cũng phải không phí mảy may sức lực liền tìm được. Ba người xem trên đất rải rác linh khí, có đủ loại thi thể, xem bọn họ mặc trên người phục sức chắc cũng là cựu châu người, Tô Cẩn đoán chừng bọn họ là thừa lúc loạn đi tới nơi này, có ít người hoặc giả may mắn tiến vào truyền tống trận, mà những người này chỉ sợ cũng không phải may mắn như vậy. Sau đó, ba người cùng nhau tiến vào bên trong truyền tống trận, Tô Cẩn thuần thục từ bản thân trong túi đựng đồ lấy ra 6 quả trung cấp linh thạch, trực tiếp ném vào cách đó không xa linh thạch giữa đài, sao liệu 6 quả trung cấp linh thạch vậy mà không có để cho cái này truyền tống trận khởi động, xem một chút phản ứng cũng không có truyền tống trận, Tô Cẩn không khỏi nhíu mày. Sau đó, Tô Cẩn lần nữa lấy ra 6 quả trung cấp linh thạch, ném vào truyền tống trận linh thạch giữa đài, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nhìn nhau một cái, sau đó Tô Cẩn cắn răng một cái, trực tiếp đem từ trong túi đựng đồ lại lấy ra 12 viên trung cấp linh thạch, ném vào kia linh thạch giữa đài, lần này, truyền tống trận rốt cuộc có một chút xíu phản ứng, sau đó, Tô Cẩn lần nữa lấy ra 12 viên trung cấp linh thạch, một giây kế tiếp, bạch quang chói mắt, ba người liền từ bên trong truyền tống trận biến mất. Chọn vẹn 36 viên trung cấp linh thạch, bọn họ mới đem cái này truyền tống trận khởi động. Tô Cẩn bọn họ không biết, mới vừa tiến vào truyền tống trận người bọn họ được hao phí bao nhiêu linh thạch. Đợi đến Tô Cẩn lần nữa mở hai mắt ra, liền phát hiện mình đi tới một cái khác hoàn cảnh xa lạ trong, nơi này phóng tầm mắt nhìn tới, lại là không thấy bờ bến màu trắng, trong bầu trời bay xuống tuyết lông lống, mặc dù rơi xuống vô cùng chậm chạp, nhưng là để cho ba người cảm thấy một cỗ lạnh băng thấu xương cảm giác. Cách đó không xa kia màu trắng tuyết sơn giống như đi thông chân trời bình thường, ba người nhìn lại vậy mà trông không đến đỉnh núi. Cái này, nơi này chính là thứ 6 tầng sao? Tô Cẩn xem hoàn cảnh xung quanh, khiếp sợ mở miệng nói ra. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người gật đầu một cái, Ôn Đoá Nhi mở miệng hồi đáp, cũng sẽ không lỗi, không biết nơi này sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, chúng ta hay là mau sớm tìm được truyền tống trận, mau mau rời đi đi. Nghe Ôn Đoá Nhi vậy, Bạch Thần cùng Tô Cẩn cũng làm mười phần đồng ý, ngay sau đó ba người hướng bốn phía nhìn một chút, ngay sau đó Tô Cẩn nói, chúng ta đi chỗ đó ngọn núi lên đi, căn cứ trên chúng ta rất nhiều tầng kinh nghiệm đến xem, ta nghĩ truyền tống trận có khả năng nhất xuất hiện địa phương chính là cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau địa phương. Ừm, vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Bầu trời chợ phiên đóng cửa thời gian lập tức sắp đến lúc đó chúng ta không đến được thứ 8 tầng, liền thật chỉ có thể trở về. Bạch Thần giờ phút này cũng nhìn cách đó không xa tuyết sơn nói. Càng làm cho Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi khiếp sợ chính là, Bạch Thần dứt lời cũng không thể Tô Cẩn nói chuyện với Ôn Đoá Nhi, vậy mà hướng thẳng đến kia màu trắng tuyết sơn đi tới, cũng không quay đầu lại, chỉ chờ cấp Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi một cái bóng lưng. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt của hai người trong đều có một tia nghi ngờ, ngay sau đó Tô Cẩn hướng Ôn Đoá Nhi lặng lẽ lắc đầu một cái, ý kiến là cái gì cũng không cần nói, cái gì cũng không cần hỏi. Ôn Đoá Nhi hiển nhiên cũng biết Tô Cẩn ý tứ, ngay sau đó cũng gật đầu một cái, đang ở Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người vẫn còn ở tại chỗ thương nghị thời điểm, Bạch Thần lại xoay người lại nhìn về phía Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi, xem hai người còn đứng ở tại chỗ, không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm gì, ngay sau đó mở miệng hô, các người đang làm gì? Đi a. A, đến rồi. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Bạch Thần vậy sau, ngay sau đó đáp lại một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục hướng Bạch Thần đuổi theo. Bạch Thần kể từ ở thứ 5 tầng đại điện ngoài, thấy được Tô Cẩn nhất nhân chạm giết 12 đầu kim long sau, cả người chính là trầm mặc ít nói rất nhiều. Mặc dù hắn giờ phút này cũng không phải là một câu nói cũng không nói, nhưng là Tô Cẩn có thể nghe được, ngữ khí của hắn cùng lời nói cũng trở nên hết sức rõ ràng, hơn nữa Bạch Thần ở đại điện ngoài dáng vẻ, Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người cũng không dám hỏi lại hắn nguyên nhân. Ba người cứ như vậy hướng xa xa tuyết sơn đi tới, đi không bao lâu, ba người liền tới đến tuyết sơn dưới, xem không thấy bờ bến tuyết sơn, ba người cũng không có chút nào do dự, hướng thẳng đến đỉnh núi đi tới. Đi không bao lâu, ba người liền nhìn thấy gì, đi ở phía trước Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người khẽ to mày, ngay sau đó mở miệng nói ra, cái này, những thứ này là người dấu chân. Ở ba người phía trước, vậy mà nhiều hơn từng cái một tuyết động, kia tuyết động hình dáng giống như một người chân đạp hạ, lưu lại trong đồng dạng. Tô Cẩn hướng trên tuyết sơn mặt nhìn, lại nhìn thấy phía trên mặt tuyết trên, còn có từng hàng dấu chân, những thứ này dấu chân hình dáng không đợi, lớn nhỏ không đều, giống như là một đám người đi qua mới lưu lại, hơn nữa nhất để cho Tô Cẩn cùng Bạch Thần bọn họ khiếp sợ chính là, ở bọn họ cách đó không xa, lại vẫn có thể loáng thoáng thấy được mấy đạo nhân ảnh, chỉ bất quá bởi vì gió thổi tuyết rơi nguyên nhân, hơn nữa khoảng cách thật sự là có chút xa, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể đại khái thấy được một bóng người khi đi lại. Kia có lẽ là mới vừa từ trong đại điện thông qua truyền tống trận đi tới nơi này người, xem ra chúng ta không có đi lỗi, đi theo đám bọn họ đi, tối thiểu chúng ta cũng coi là tìm được lớn hơn bộ đội. Bạch Thần nhìn cách đó không xa bóng người, ngay sau đó mở miệng nói ra. Ừm, như vậy tối thiểu chúng ta cũng coi là có thể có người lẫn nhau chiều ứng, nói không chừng, Đoá Nhi cô nương các nàng Diễm Dương lâu đệ tử cũng ở đó đâu. Tô Cẩn mở miệng nói ra. Vậy mà, làm Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó kích động đi tới Tô Cẩn bên người, bấm Tô Cẩn bả vai, ngước đầu của mình mở miệng nói ra, nơi đó đâu? Nơi đó đâu? Chúng ta Diễm Dương lâu đệ tử đang ở đâu? Ôn Đoá Nhi một bên bấm Tô Cẩn bả vai, một bên toát ra hỏi. Tô Cẩn một bên thừa nhận Ôn Đoá Nhi sức nặng, một bên bất đắc dĩ xem Ôn Đoá Nhi, mở miệng nói ra, ý của chúng ta là hoặc giả đám người kia bên trong có các ngươi Diễm Dương lâu đệ tử, chúng ta cũng không nói đó chính là các ngươi Diễm Dương lâu đệ tử à? Ừm, Đoá Nhi cô nương, chúng ta hay là đi trước xem một chút đi, bất kể có phải hay không là các ngươi Diễm Dương lâu đệ tử, có đội ngũ cùng nhau đối với chúng ta mà nói cũng coi là một chuyện tốt, không phải sao? Bạch Thần cũng ở đây một bên mở miệng nói ra, trong giọng nói còn mang theo một chút xíu an ủi. Nghe Bạch Thần vậy, Ôn Đoá Nhi nhất thời giống như xì hơi khí cầu bình thường, sắc mặt hơi đổi một chút, bất đắc dĩ thở dài mở miệng nói ra, được rồi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng hay đi trước lại nói. Sau đó, ba người trực tiếp theo trên mặt đất dấu chân hướng trên núi đuổi theo, bọn họ càng là đi lên Tô Cẩn cùng Bạch Thần càng là cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ thấy được những bóng người kia bắt đầu từ từ trở lên rõ ràng. Càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, những người này vậy mà mặc kệ bọn họ di động nhiều lắm nhanh nhiều chậm, bọn họ giống như là thủy chung ở lại tại chỗ. Như vậy dị thường hiện tượng nhất thời để cho Tô Cẩn ba người cảm thấy chuyện hoặc giả không hề đơn giản. Chương 208, ta cũng là. Chương 208, ta cũng là. Ba người trực tiếp theo trên mặt đất dấu chân hướng trên núi đuổi theo, bọn họ càng là đi lên Tô Cẩn cùng Bạch Thần càng là cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ thấy được những bóng người kia bắt đầu từ từ trở lên rõ ràng, càng làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, những người này vậy mà mặc kệ bọn họ di động bao nhanh nhiều chậm, bọn họ giống như là thủy chung ở lại tại chỗ. Như vậy dị thường hiện tượng nhất thời để cho Tô Cẩn ba người cảm thấy chuyện hoặc giả không hề đơn giản. Sau đó, ba người tăng nhanh đi tiếp tốc độ, vội vàng hướng những bóng người kia đi tới. Không lâu lắm, ba người cuối cùng là đi tới khoảng cách những bóng người kia cách đó không xa địa phương, xem gần trong gang tấc bóng người, nếu trực tiếp xuyên qua cái này tuyết sơn lạnh sương mù, một giây kế tiếp, ba người nhất thời bị cảnh tượng trước mắt khiếp sợ, rối rít sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ thấy trước mắt vậy mà hiện đầy chân nhân tượng đá. Bọn họ ở dưới chân núi thấy được bóng người, thật ra là những thứ này bị đóng băng người. Những người này có mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, mà có ít người đây là mặt mỉm cười, giống như là trước khi chết nhìn thấy gì tốt đẹp cảnh tượng bình thường, mà còn có một chút người thời là xít sao nhắm cặp mắt của mình, kia khẩn trương vẻ mặt đều bị kia tượng đá mười phần hoàn mỹ bảo tồn. Cái này, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ôn Đoá Nhi nhìn trước mắt cảnh tượng nhất thời lộ ra mặt kinh ngạc. Tô Cẩn cùng Bạch Thần giống vậy mặt kinh ngạc xem đây hết thảy, bọn họ càng là phát hiện xung quanh không có chút nào đánh nhau dấu vết, vậy thì chứng minh những người này là trong nháy mắt được giải quyết, thậm chí cũng không có cơ hội hướng đối thủ phát khởi tấn công. Nhanh, đi mau. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Cẩn xem chung quanh khẩn trương nói. Nghe được Tô Cẩn vậy sau, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người trong nháy mắt phản ứng kịp, ngay sau đó xoay người hướng chân núi nhìn. Đột nhiên, Bạch Thần mở miệng hỏi, chúng ta là xuống núi hay là tiếp tục lên núi? Cái gì? Tô Cẩn nghe được Bạch Thần nghe được lời này sau, nhất thời nhướng mày mở miệng hỏi. Ta là hỏi chúng ta là lên núi hay là xuống núi? Dù sao chúng ta tới đây tới là vì tiến về thứ 8 tầng, hơn nữa hoặc giả chuyển tống trận ở nơi này trên núi, chúng ta bây giờ nếu là xuống núi, hoặc giả vĩnh viễn cũng không tiến vào được tầng tiếp theo. Bạch Thần 10% chú phân tích, ngay sau đó xem Tô Cẩn, chờ đợi Tô Cẩn làm ra cuối cùng quyết định. Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng là 10 phần khẩn trương xem Tô Cẩn, vậy mà hai người bọn họ đều nhìn Tô Cẩn, kia Tô Cẩn áp lực liền cũng cực lớn hóa, hắn xem chung quanh tượng đá, ngay sau đó lại nhìn một chút bên cạnh mình Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, vẻ mặt hơi chợt biến. Chúng ta, Tô Cẩn mong muốn mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi, hắn giờ phút này gặp phải hai cái lựa chọn, một là tiếp tục hướng trên núi đi, nhưng là nói như vậy có lẽ sẽ cùng những thứ này tượng đá vậy, vĩnh viễn ở lại chỗ này. Nhưng là, nếu như bọn họ xuống phía dưới đi, hoặc giả bọn họ có thể sống sót, nhưng nói như vậy bọn họ cũng liền không cách nào đến thứ 8 tầng, không cách nào hoàn thành tiền bối cho mình nhiệm vụ. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn lâm vào tiến thoái lưỡng nan cảnh giới. Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn kia tiến thoái lưỡng nan dáng vẻ, trong lòng cũng là 10 phần không đành lòng, hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó, giống như là đạt tới nào đó công nhận bình thường, ngay sau đó Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi thôi, hoặc giả, trên núi cũng không có nguy hiểm gì cũng khó nói a. Tô Cẩn nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, cũng là sắc mặt 10 phần ngưng trọng xem nàng. Ngươi muốn hoàn thành vị tiền bối kia cho ngươi nhiệm vụ, chúng ta nguyện ý giúp ngươi, hơn nữa, ta cũng muốn đi xem nhìn thứ 8 tầng rốt cuộc là dạng gì, có lẽ sẽ có rất lớn cơ duyên đang chờ chúng ta cũng khó nói à. Bạch Thần cũng mở miệng nói ra, giờ phút này, ánh mắt của hắn trong phát sinh một chút xíu biến hóa. Chỉ bất quá, Bạch Thần trong mắt biến hóa 10 phần vi diệu, cho dù là đứng ở trước mặt hắn Tô Cẩn cũng chưa từng phát hiện một ít. Nghe Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần vậy, Tô Cẩn cũng là cao mày, ngay sau đó suy tính trước mắt biện pháp. Cuối cùng, Tô Cẩn mở miệng nói ra, dưới các ngươi núi đi đi. Cái gì? Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời hai người con ngươi phóng đại, Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, ngươi nói gì? Tô Cẩn nhìn vẻ mặt không thể tin được Ôn Đoá Nhi, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ta nói, nếu không dưới các ngươi núi đi đi, đáp ứng vị tiền bối kia chính là ta, các ngươi không có cần thiết cân ta mạo hiểm, các ngươi bây giờ xuống núi, đợi đến bầu trời chợ phiên đóng cửa thời điểm, các ngươi liền trở về, đến phía dưới thứ 5 tầng chuyển tống trận đi, ta sẽ dẫn các ngươi ở bên ngoài gặp nhau. Tô Cẩn xem Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi 10 phần nói nghiêm túc. Nghe Tô Cẩn vậy, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần nhất thời lộ ra mặt tức giận nét mặt, ngay sau đó Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, ngươi đây là ý gì? Chúng ta đều đã đi theo ngươi đi tới nơi này, mà ngươi lại làm cho chúng ta trở về. Ta đây cũng là vì tốt cho các ngươi a. Núi này trên có nguy hiểm gì chúng ta bây giờ còn không biết, nhưng là các ngươi nhìn một chút chung quanh đây cảnh tượng, vạn nhất đến phía trên gặp phải giống như bọn họ nguy hiểm, đến lúc đó. Tô Cẩn không hề tiếp tục nói, chẳng qua là xem Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần. Gió lạnh từ bên cạnh bọn họ chậm rãi thổi qua. Kia mê nhập trong mắt bọn họ đông tuyết không biết là từ dưới đất nhấc lên hay là bầu trời rơi xuống. Ba người cứ như vậy đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn với nhau. Ta sẽ không đi, bất kể trước mặt còn có nguy hiểm gì, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi một mình rời đi. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn mở miệng nói ra. Ta cũng là. Bạch Thần nghe Ôn Đoá Nhi vậy, thuận thế mở miệng nói ra. Nhưng, thế nhưng là ta không muốn để cho ngươi bị nguy hiểm, đáp ứng tiền bối chính là ta, không phải là các ngươi không có cần thiết cân ta cùng nhau làm chuyện nguy hiểm như vậy. Tô Cẩn sát thực mặt bất đắc dĩ, sau đó hắn hết sức khuyên giải nói, các ngươi đi bên ngoài chờ ta, ta nhất định sẽ trở về. Không được. Bạn nhất ngươi cũng bị đông cứng, đến lúc đó, ngươi đừng nói đi thứ 8 tầng, đến lúc đó ngươi xuất liên tục bầu trời chợ phiên cơ hội cũng không có. Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, lập tức mở miệng nói ra, ta bất kể, phải đi cùng nhau, nếu không, ta là ngươi sẽ không xuống núi. Ta cũng là. Bạch Thần một lần nữa theo Ôn Đoá Nhi vậy nói. Tô Cẩn ngốc lăng xem Bạch Thần, sau đó phản ứng kịp, nói tiếp, ta không thể xuống núi, ta đáp ứng tiền bối chuyện, ta vẫn chưa xong đâu. Vậy ta bất kể, ngược lại ngươi không đi, ta cũng không đi, ngươi đi đâu vậy, ta cũng đi nơi đó. Ôn Đoá Nhi nghe Tô Cẩn vậy, cũng là dửng dưng như không, 10 phần kiên định hồi đáp. Ta cũng là. Bạch Thần hay là theo Ôn Đoá Nhi vậy đạo. Tô Cẩn. Ôn Đoá Nhi. Hai người sững sờ xem Bạch Thần, mà Bạch Thần cũng là mặt chăm chú, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Cẩn, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không mang theo nháy mắt một cái. Ai? Tô Cẩn nghe Ôn Đoá Nhi vậy, lại xem Bạch Thần giờ phút này dáng vẻ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng đỉnh núi, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Mà Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần Thời là lặng lặng nhìn Tô Cẩn, chờ đợi Tô Cẩn quyết định. Đang ở Tô Cẩn nhìn chằm chằm chỗ ngồi này tuyết sơn đỉnh núi thăm thời điểm, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển tới một trận tiếng hát, hơn nữa kia tiếng hát cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 209, Tuyết Nữ. Chương 209, Tuyết Nữ. Đó là một tên nữ tử tiếng hát, thanh âm mười phần thê thảm, ở nơi này trời đông tuyết phủ thế giới, phản phất cho người ta một loại vô tận tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn ba người cũng ngây ngốc mà nhìn xem phương xa, bọn họ giờ phút này thậm chí đều quên nguy hiểm, quên đi chạy trốn. Lớn hơn gió tuyết chậm rãi từ bên người của bọn họ bay qua, kia giống như phi đao bình thường đông tuyết thậm chí phá vỡ Tô Cẩn gò má, chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Ôn Đoá Nhi thấy được Tô Cẩn trên mặt lưu lại vết dịch bước nhỏ là cả kinh, ngay sau đó lấy ra một cái khăn tay vì Tô Cẩn lau. Tô Cẩn xem khăn tay bên trên kim sắc vết dịch, trong lúc nhất thời vậy mà cũng có chút kinh ngạc. Đây là? Tô Cẩn xem khăn tay bên trên bản thân màu vàng kia vết dịch, mở miệng hỏi. Vậy mà bên người Ôn Đoá Nhi cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Hoặc giả là bởi vì ta hấp thu những thứ kia kim long nguyên nhân đi, cho nên thân thể phát sinh biến hóa. Tô Cẩn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái khả năng này là lớn nhất. Hai vị, bây giờ cũng không phải là thảo luận cái này thời điểm đi. Các ngươi nhìn, trước mặt giống như có đồ vật gì đang đến gần. Rốt cuộc, hồi lâu không nói lời nào Bạch Thần lên tiếng, nhìn cách đó không xa gió tuyết thổi qua địa phương, loáng thoáng lại có bóng người nào đang hướng bọn họ đi tới. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Bạch Thần vậy sau, nhất thời trong lòng cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía xa xa, từ từ trong gió tuyết một đạo bóng người chậm rãi đến gần, hơn nữa nhìn đi lên, bóng người kia dường như hay là một người phụ nữ bóng người. Kia, đó là người sao? Tô Cẩn có chút hoài nghi nói. Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi cũng là cao mày, hai người nhìn chằm chằm nữ nhân kia bóng dáng, từ từ, nữ nhân kia tướng mạo cũng từ từ hiện ra. Đó là một trương băng thanh ngọc khiết gương mặt, hơn nữa như tuyết trắng bình thường mái tóc ở nơi này trong gió tuyết theo gió bay lên, một thân màu trắng áo tơ trắng giờ phút này để cho người có một loại lạnh băng thấu xương cảm giác. Mà khi bọn họ chú ý tới cô gái kia ra thời điểm bọn họ mới phát hiện, cô gái kia ra vậy mà giống như tuyết trắng bình thường, trắng đoán lương thiện, phảng phất một khối không rảnh bạch ngọc bình thường để cho người khiếp sợ. Đó là Bạch Thần xem hướng bọn họ đi tới nữ tử, trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái kinh sợ, ngay sau đó tràn đầy hoảng sợ nói, kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tuyết nữ? Tuyết nữ? Nghe Bạch Thần vậy, Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nhất thời lộ ra lau một cái nghi ngờ cùng khiếp sợ. Cái gì là tuyết nữ? Tô Cẩn tò mò hỏi thăm. Ta từng tại Cửu Châu một quyển cổ điển bên trong, thấy qua có liên quan tuyết nữ truyền thuyết, trong truyền thuyết, tuyết nữ là sinh hoạt trùng cực lạnh nơi ma tộc, các nàng lấy lầm vào nơi cực hàn loài người linh hồn làm thức ăn, các nàng sẽ trước dùng mỹ mạo của bọn họ dụ dỗ ngươi, sau đó cùng ngươi kết hợp, chờ ngươi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác thời điểm, các nàng sẽ gặp trộm đi linh hồn của ngươi. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là ta ở cổ điển nhìn được đến truyền thuyết, cụ thể là không phải thật sự, ta cũng không biết, nhưng ta bây giờ có thể xác định, cô gái kia tướng mạo cùng vóc người đặc thù, cùng kia trong cổ tịch ghi lại giống nhau như lúc. Bất quá xem chúng ta chung quanh những người này dáng vẻ, hiển nhiên là kia trong cổ tịch tin tức không hề đối, bởi vì những người này một đều là mặc quần áo bị đóng băng, hơn nữa nhìn đi lên, hình như là chỉ ở trong ngáy mắt. Bạch Thần xem chung quanh tượng đá, ngay sau đó mở miệng nói ra. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người nghe Bạch Thần vậy, trong lòng cũng là mười phần khiếp sợ, bọn họ cũng không có nghe nói qua cái gì tuyết nữ, nhưng là nghe Bạch Thần giờ phút này vậy, cùng chung quanh những người này thảm trạng đến xem, hiển nhiên, cái này tuyết nữ không phải người tốt lành gì. Vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Ôn Đoá Nhi xem Bạch Thần cùng Tô Cẩn mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao, chạy đi. Nếu như chúng ta không muốn cùng những người này rơi vào kết quả giống nhau vậy, chúng ta phải chạy à? Tô Cẩn mở miệng nói ra, ngay sau đó người đứng đầu kéo Ôn Đoá Nhi, xoay người hướng chân núi chạy đi. Đi mau a, Bạch Thần. Mặc dù Tô Cẩn chẳng qua là kéo lại Ôn Đoá Nhi, nhưng hắn vẫn là quay đầu lớn tiếng hô hoán Bạch Thần, ba người cứ như vậy hướng chân núi nhanh chóng chạy đi. Cũng không biết là duyên cớ gì, có lẽ là Tô Cẩn kia một cổ họng thanh âm quá lớn, hay hoặc giả là kia tuyết nữ sử dụng thủ đoạn, trên núi không biết vì sao, vậy mà lại xương trắng cuộn cuộn, hơn nữa Tô Cẩn bọn họ thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân đất tuyết đang sáng rõ run rẩy. Tô Cẩn cùng Bạch Thần đồng thời nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía trên núi, lại thấy kia tuyết nữ bóng người vậy mà như ngừng lại bọn họ mới vừa đứng thẳng vị trí, vậy mà ở đó tuyết nữ sau lưng còn có vô số tuyết giống như làn sóng bình thường hướng chân núi đánh tới, chỉ trong nháy mắt liền đem kia tuyết nữ cấp nuốt vào trong đó. A, Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người nhất thời kêu lên một tiếng, sau đó xoay người hướng sau lưng nhanh chóng trốn đi, cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện những thứ kia xương trắng nơi nào là cái gì xương ngủ, đó là lên núi tuyết lở. Cháy mau, Tô Cẩn lôi kéo Ôn Đoá Nhi một bên hô hoán, một bên thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên hướng chân núi di động, Bạch Thần cũng là không do dự chút nào, cũng không biết thi triển chính là cái dạng gì thân pháp, vậy mà không kém gì Tô Cẩn Phượng Vũ Cửu Thiên. Ba người cứ như vậy hướng chân núi mà đi, nhưng là bọn họ từ từ phát hiện, sau lưng tuyết lở giống như trên biển cuồng sói bình thường, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, tốc độ càng là mười phần nhanh. Cho dù là Tô Cẩn đã đem Phượng Vũ Cửu Thiên thi triển đến cực hạn, nhưng vẫn vậy không cách nào bỏ rơi theo sát phía sau đi theo tuyết triều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chúng ta được tìm một chỗ tránh né một cái. Đột nhiên, Bạch Thần lên tiếng, hắn cũng phát hiện sau lưng tuyết triều tốc độ quá nhanh, căn bản là không có cách tránh. Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy, ngay sau đó cầm trong tay trường kiếm ném phía trước, kiếm chỉ huy động, trong nháy mắt một cỗ linh lực dưới vào bên trong trường kiếm. Tô Cẩn lôi kéo Ôn Đoá Nhi chờ đúng thời cơ nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trường kiếm kia trên, sau đó Tô Cẩn thúc dục linh lực, siêu khống dưới chân trường kiếm trốn vào không trung. Bạch Thần thấy được trước mặt Tô Cẩn sau, ngay sau đó cũng đem trong tay mình Bạch Nguyệt ném phía trước, ngự kiếm mà lên, đi theo Tô Cẩn cùng đi đến không trung. Ba người cứ như vậy điều khiển phi kiếm dưới chân đi tới giữa không trung, lặng lặng nhìn chân kia hạ tuyết chiều ẩm mà qua, trong lòng ba người lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sớm biết nơi này có thể ngự kiếm, chúng ta mới vừa trực tiếp ngự kiếm bay lên đỉnh núi không phải tốt, nơi nào còn về phần mệt như vậy. Ôn Đoá Nhi sau lưng Tô Cẩn mở miệng nói ra. Ba người giờ phút này cũng coi là hữu kinh vô hiểm tránh được cái này một kích chí mạng. Sau đó, Tô Cẩn cùng Bạch Thần nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người lẫn nhau gật đầu một cái, giống như là đạt thành cái nào đó nhận thức chung bình thường. Sau đó hai người trực tiếp ngự kiếm lên, hướng cách đó không xa tuyết sơn đỉnh núi mà đi. Vậy mà, đang ở Tô Cẩn ba người mới vừa ngự kiếm bay ra không lâu, trong lúc bất chợt liền thấy được trước mặt xuất hiện lần nữa một con vật khổng lồ. Đó là một con dáng khổng lồ tuyết điêu, giờ phút này mở ra hai cánh sau càng là giống như một tòa núi nhỏ bình thường, giờ phút này phát ra trận trận hí, chạy thẳng tới Tô Cẩn ba người mà tới. Chương 210, tuyết điêu. Chương 210, tuyết điêu. Đang ở Tô Cẩn ba người mới vừa ngự kiếm bay ra không lâu, trong lúc bất chợt liền thấy được trước mặt xuất hiện lần nữa một con vật khổng lồ. Đó là một con dáng khổng lồ tuyết điêu, giờ phút này mở ra hai cánh sau càng là giống như một tòa núi nhỏ bình thường, giờ phút này phát ra trận trận hí, chạy thẳng tới Tô Cẩn ba người mà tới. Tô Cẩn ba người nhất thời mặt liền biến sắc, sau đó vội vàng để thấp thân hình, ngự kiếm xuống, lần nữa hướng xuống đất rơi đi. Vậy mà, để cho Tô Cẩn bọn họ khiếp sợ chính là, con kia cực lớn tuyết điêu nguyên bản vẫn còn ở đáp xuống, chạy thẳng tới Tô Cẩn bọn họ mà tới, nhưng khi hắn thấy được Tô Cẩn bọn họ rơi vào mặt tuyết bên trên sau, nhất thời mở ra hai cánh, lần nữa đánh ra một trận hí, giống như là mười phần không cam lòng bình thường bay trở về bầu trời, lần nữa hướng xa xa bay đi. Giờ khắc này, Tô Cẩn ba người lần nữa khiếp sợ, giờ phút này ba người bọn họ lần nữa trở lại cái này tuyết sơn trên, trong lòng hay là đối với mới vừa con kia cực lớn tuyết điêu cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là bọn họ vì sao không thường thường ngự kiếm nguyên nhân, bởi vì ở loại này không biết trong lĩnh vực hạng, ngự kiếm là chuyện nguy hiểm nhất, nếu như ngươi ở phía dưới, hoặc giả vận khí hơi tốt còn không gặp được yêu thú nào, nhưng là một khi ngươi trốn vào bầu trời, vậy ngươi không thể nghi ngờ chính là trong bầu trời nhất đột ngột mục tiêu, đến lúc đó, không chỉ có trên bầu trời yêu thú sẽ đem ngươi làm mục tiêu, trên đất cường đại yêu thú một cái có thể thấy được ngươi. Mà mới vừa con kia cực lớn tuyết điêu, tại phiến thiên địa này trong bọn họ không biết rốt cuộc là dạng gì tồn tại, nhưng là Tô Cẩn bọn họ biết, mới vừa con kia cực lớn tuyết điêu thực lực tuyệt đối ở bọn họ trên, chỉ riêng con kia tuyết điêu cực lớn thân hình liền chú ý để bọn họ cảm thấy vô cùng đè nén, hơn nữa kia tuyết điêu cực nhanh tốc độ phi hành, bọn họ đoán chừng, con này tuyết điêu kém cỏi nhất cũng tương đương với bọn họ Cửu Châu thần nguyên cảnh giới cực giả, thậm chí so đây càng mạnh. Hơn nữa không trung hiển nhiên là tuyết điêu địa bàn, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại không trung vậy, kia không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Vậy mà để bọn họ càng thêm không nghĩ tới chính là, khi bọn họ sau khi rơi xuống đất, con này tuyết điêu vậy mà lại xoay người rời đi, không còn đối bọn họ phát động công kích, trong lúc nhất thời, Tô Cẩn ba người đối với lần này cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá, bọn họ giờ phút này cũng không có tâm tình quản những thứ này, nếu bầu trời là không cách nào đi, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục ở tuyết sơn trên hành động. Mới vừa kia tuyết lở tuyết chiều đã đem bọn họ mới vừa thấy được tuyết nữ nuốt chửng lấy, mặc dù bọn họ không biết kia giới tuyết nữ trận như thế nào, nhưng là bọn họ cảm thấy, cho dù là nàng bất tử, giờ phút này cũng sẽ không lại xuất hiện ở bọn họ phía trước. Cho nên giờ phút này ba người đơn giản điều chỉnh một cái, sau đó tiếp tục hướng trên núi leo đi. Lại qua không tới 5 phút thời điểm, Tô Cẩn ba người lần nữa trở lại mới vừa đám kia tượng đá trước mặt, xem những thứ này lông tóc không tổn hao gì tượng đá, Tô Cẩn cùng Bạch Thần nhất thời cảm thấy một tia kỳ quái, sau đó hai người trao mày liếc mắt nhìn nhau. Trải qua lớn như vậy tuyết lở, những thứ này tượng đá lại vẫn có thể bảo tồn như vậy đầy đủ, điều này sao có thể? Bạch Thần xem Tô Cẩn mở miệng nói ra. Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy cũng là gật đầu một cái, mười phần công nhận Bạch Thần cách nói, ngay sau đó mở miệng nói, không sai. Nhìn như vậy tới hiển nhiên nơi này không đơn giản, đại gia hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghe Tô Cẩn vậy, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi gật đầu một cái, ngay sau đó tiếp tục hướng trước mặt đi tới. Tô Cẩn lần này không tiếp tục khuyên Bạch Thần cùng dưới Ôn Đoá Nhi núi, bởi vì hắn biết, mặc kệ chính mình như thế nào khuyên, bọn họ cũng sẽ đi theo bản thân cùng nhau lên núi, cho nên thay vì ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng nhanh lên thông qua nơi này, như vậy tối thiểu cách mình mục đích lại gần một bước. Ba người cứ như vậy tiếp tục hướng trên núi đi tới, lần này, Tô Cẩn một con lôi kéo Ôn Đoá Nhi tay, cũng không biết hắn là cố ý hay là vô tình. Mà Ôn Đoá Nhi cũng không có nói gì, thậm chí còn có chút hưởng thụ giờ khắc này, cứ như vậy lặng lặng bị Tô Cẩn lôi kéo tay, không nói lời nào, chẳng qua là ở phía sau xít sao đi theo. Ngươi cùng vị tiền bối kia là quan hệ như thế nào? Đột nhiên, Bạch Thần mở miệng dò hỏi. Ừm. Tô Cẩn nghe được Bạch Thần vậy sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó nhìn một chút Bạch Thần, lại nghiêng đầu tiếp tục xem hướng về phía trước mở miệng nói, không có cái gì quan hệ, chẳng qua là nhận biết mà thôi. Tô Cẩn biết, giờ phút này Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi vẫn cho là chính là, để cho bản thân tiến vào thứ 8 tầng tiền bối là lao khất cái. Nhưng là bọn họ không biết là, lần này Tô Cẩn trong miệng tiền bối thật ra là do người khác. Hơn nữa, ban đầu lao khất cái càng là khuyên răn Tô Cẩn, không muốn lên 6, 7, tầng 8, bởi vì phía trên đã không có cơ duyên gì, hơn nữa còn 10 phần nguy hiểm. Nhưng là giờ phút này, hắn hay là đi lên. Chẳng qua là nhận biết sao? Nếu chẳng qua là nhận biết, vì sao ngươi biết liều mạng như vậy đem hết toàn lực, không sợ nguy hiểm nên vì hắn hoàn thành chuyện? Bạch Thần nhìn Tô Cẩn, có chút nghi ngờ hỏi. Cái này, Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, sau đó rơi vào trầm tư.
Không có gì, ta chính là hỏi một chút mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều.
Bạch Thần thấy được Tô Cẩn cái này không muốn trả lời dáng vẻ sau, cũng là không tiếp tục lựa chọn tiếp tục hỏi nữa, ngay sau đó mở miệng nói ra.
Nghe được Bạch Thần những lời này sau, Tô Cẩn cũng là sâu sắc thở dài, ngay sau đó mở miệng hồi đáp, hắn giúp rất nhiều lần, hơn nữa, ta cũng có rất nhiều nghi hoặc cần giúp hắn hoàn thành chuyện này sau, mới có thể hiểu, cho nên ta mới có thể liều mạng như vậy lực mong muốn tiến về thứ 8 tầng.
Nghi ngờ?
Cái gì nghi ngờ?
Nghe tới Tô Cẩn nói ra nghi ngờ hai chữ thời điểm, Ôn Đoá Nhi nhất thời hứng thú, ngay sau đó xem Tô Cẩn hỏi.
Tô Cẩn xoay người nhìn về phía Ôn Đoá Nhi, từ tầng thứ 5 bắt đầu, hắn đối Ôn Đoá Nhi tình cảm lại một lần nữa càng sâu, cho nên nghe được Ôn Đoá Nhi vậy, Tô Cẩn cũng hơi hơi cười một tiếng, trong mắt tràn đầy ôn nhu nói, bây giờ ta vẫn không thể nói cho ngươi, bởi vì cho tới bây giờ chính ta cũng không biết những thứ này nghi ngờ rốt cuộc là có phải hay không thật. Chờ ta tìm được câu trả lời một ngày kia, ta sẽ nói cho các ngươi biết được không?
Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra.
Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn lời này sau, cũng là không tiếp tục truy vấn, ngay sau đó quay đầu đi, tiếp tục xem chung quanh phong cảnh.
Bạch Thần cũng không tiếp tục truy vấn, mặc dù hắn rất muốn biết Tô Cẩn rốt cuộc đang đeo đuổi cái dạng gì câu trả lời, nhưng là hắn biết, nếu Tô Cẩn không muốn nói, bất kể hắn hỏi thế nào Tô Cẩn cũng sẽ không nói cho hắn.
Đang ở ba người hướng trên núi từng bước đi lại lúc, đột nhiên, bên hai lần nữa chuyển tới quen thuộc tiếng hát, thanh âm kia, như bọn họ mới vừa gặp phải tuyết nữ lúc nghe được thanh âm vậy, hơn nữa, theo thanh âm càng ngày càng gần, kia nguyên bản giảm bớt gió tuyết, lại lần nữa bị cuồng phong cuốn tới.
Tô Cẩn ba người nhất thời dừng bước, ngay sau đó mặt cảnh giác nhìn về phía trước.
Một giây kế tiếp, trong gió tuyết lần nữa dâng lên trắng như tuyết lạnh sương mù, mà ở đó trong sương mù, lại là đạo thân ảnh quen thuộc kia hướng bọn họ chậm rãi đi tới.
Theo thân ảnh kia từ hướng bọn họ đến gần, chung quanh gió tuyết cũng là trở nên lớn hơn, nhiệt độ cũng là so mới vừa còn phải lạnh băng.
Chương 211, cám dỗ.
Chương 211, cám dỗ.
Vậy mà, theo thân ảnh kia từ hướng bọn họ đến gần, chung quanh gió tuyết cũng là trở nên lớn hơn, nhiệt độ cũng là so mới vừa còn phải lạnh băng.
Tô Cẩn ba người tiềm thức bắt đầu ôm chặt bả vai của mình, kia khí tức lạnh như băng cho dù là người tu tiên bọn họ cũng không cách nào chống đỡ.
Hơn nữa ba người bọn họ cũng đều biết, trước mắt cái này hư ảnh sáng rõ chính là bọn họ mới vừa thấy được tên kia tuyết nữ.
Làm sao bây giờ?
Tiếp tục chạy xuống núi.
Bạch Thần xem Tô Cẩn mở miệng hỏi.
Chán.
Tô Cẩn xem cách bọn họ càng ngày càng gần tuyết nữ, giờ phút này trong lòng cũng nhiều một tia bất đắc dĩ.
Lại chạy xuống núi.
Vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch đi lên lâu như vậy sao?
Hơn nữa, chúng ta cũng không có thời gian.
Tô Cẩn xem chậm rãi đi về phía bọn họ tuyết nữ, mở miệng nói ra.
Vậy chúng ta cũng không đi xuống, ta ngược lại muốn xem truyền thuyết này trong tuyết nữ rốt cuộc có lợi hại gì.
Vẫn đứng sau lưng Tô Cẩn Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời mở miệng nói ra.
Tô Cẩn nghe Ôn Đoá Nhi vậy, xoay người nhìn lại, trong mắt tràn đầy quan tâm, nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận một chút.
Ừm, ngươi cũng là.
Ôn Đoá Nhi đối mặt Tô Cẩn vậy, gật đầu một cái ngay sau đó mười phần kiên định nói.
Sau đó, Tô Cẩn liền lấy ra hai cây ngắn trôi đinh ba, đây là hắn ở trên trời chợ phiên bên trong thời điểm đạt được, là hai cây linh phẩm linh khí.
Giờ phút này Tô Cẩn trong tay đã không có linh phẩm trở xuống linh khí, huống chi Tô Cẩn cũng không có ý định lại dùng những thứ này đồng nát sát vụn, dù sao mình bây giờ trên người hùng mạnh linh khí rất nhiều.
Giống bây giờ trong tay mình hai cây ngắn trôi đinh ba, đây chính là linh phẩm linh khí trong cao cấp linh khí, cái này hai cây ngắn trôi đinh ba một cái gọi Thanh Huyền, một cái gọi Tử Mùi.
Hơn nữa ban đầu đạt được Hoa Âm Tử Vân, cái này mặc dù là đem tà khí, nhưng là linh phẩm trong thực phẩm, thậm chí có thể so với địa phẩm linh khí.
Còn có bản thân ở trong Phượng Minh Sơn mạch đạt được màu vàng trường kiếm, đây cũng là một thanh địa phẩm linh khí.
Hãn Thiên Ngân Long Thương, cái này càng không cần phải nói, đây là Tô Cẩn vừa mới đạt được không lâu ngày phẩm thậm chí ngày phẩm trở lên tiên khí, bây giờ tính được, Tô Cẩn trên tay có thể nói là có không ít tốt linh khí, nếu như một mực không cần, kia Tô Cẩn chẳng phải là thua thiệt.
Cho nên, giờ phút này Tô Cẩn trực tiếp lấy ra cái này hai cây linh ba, xít sao xiết trong tay, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tuyết nữ.
Đại gia cẩn thận, chúng ta bây giờ còn không biết cái này tuyết nữ thủ đoạn, trước thử dò xét lại nói.
Tô Cẩn ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt lạnh sương ngủ, trong miệng mở miệng nói ra.
Vậy mà Tô Cẩn không biết là giờ phút này phía sau hắn đã không còn là Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, nếu như Tô Cẩn nghiêng đầu vậy, hắn chỉ biết thấy được một cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân kết có kem tươi nữ tử.
Hô đột nhiên, cô gái kia lặng lẽ địa đi tới Tô Cẩn sau lưng, hướng về phía Tô Cẩn nơi cổ nhổ ra một hớp hơi lạnh, Tô Cẩn nhất thời cảm thấy một cỗ lạnh băng thấu xương cảm giác từ cổ của mình chỗ cuốn qua toàn thân.
Tiểu nữ có thể có thủ đoạn gì, chẳng qua là hy vọng ở nơi này trời đông tuyết phủ trong, đạt được một tia ấm áp mà thôi, không biết công tử, nhưng mà cho.
Một cái xa lạ lại câu hồn thanh âm từ Tô Cẩn sau lưng truyền tới, Tô Cẩn nhất thời cảm thấy không ổn, mặc dù giờ phút này tâm trí của hắn đã có chút mơ hồ, nhưng là vẫn đem hết toàn lực, ở bản thân hoàn toàn đánh mất lý trí trước, huy động trên tay mình hai cây đinh ba.
Bá!
Tô Cẩn trực tiếp đột nhiên xoay người, bằng cảm giác hướng cô gái kia mặt đập tới.
Vậy mà một giây kế tiếp, cô gái kia phảng phất hóa thành cái này trời đông tuyết phủ trong quét tới gió tuyết, vậy mà trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn xương trắng hướng xa xa thổi tới.
Đang ở Tô Cẩn hơi khiếp sợ thời điểm, đoàn kia xương trắng lần nữa chậm rãi thành hình, hóa thành mới vừa kia bạch diện lạnh băng tuyết nữ.
Ừm.
Tô Cẩn giờ khắc này ở cái này trời đông tuyết phủ trong vậy mà đều đầu đầy mồ hôi, thậm chí bắt đầu thở hổn hển, phản phất mới vừa mình làm một món mười phần phí sức chuyện bình thường.
Thế nào công tử, ngươi xem ra còn mệt hơn, không bằng để cho tiểu nữ tới hầu hạ ngươi, giải quyết ngươi mệt nhọc đi. Kia tuyết nữ xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, nhất thời nết miệng lên, lộ ra một tia khiến người ý vị nụ cười, ngay sau đó chợt bắt đầu ngay trước mặt Tô Cẩn cởi áo đuôi dây lưng, theo kia màu tuyết trắng áo tơ trắng chậm rãi cởi rơi, nhất thời lộ ra nàng kia chỉ toàn trắng như tuyết da thịt, cùng mê người vô cùng bóc người. Tô Cẩn thấy vậy một màn, nhất thời xoay người, nhìn phía xa cảnh tuyết, không dám cùng này nhìn thẳng vào mắt một cái. Bởi vì hắn biết, những thứ này tất cả đều là tuyết nữ thủ đoạn, một khi bản thân không có thể ngăn cản cấm dỗ, vậy mình chính là cái này tuyết nữ đạo nhi. Mặc dù mà, cho dù là Tô Cẩn đã nghiêng đầu sang chỗ khác, sau lưng tuyết nữ vẫn như cũ không có lựa chọn từ bỏ ý đồ, kia tiểu mỹ thanh âm vang lên lần nữa, không ngừng dụ dỗ Tô Cẩn xoay đầu lại. Nhưng là cũng may Tô Cẩn có cực kỳ cường đại ý chí lực, hắn biết tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là giả, tuyệt không thể xoay người. Đột nhiên, phía sau mình thanh âm lần nữa phát sinh biến hóa, lần này, sau lưng Tô Cẩn thanh âm thành Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần thanh âm, hai người bọn họ không ngừng mở miệng hỏi thăm Tô Cẩn chuyện gì xảy ra. Vậy mà, Tô Cẩn hay là không dám quay đầu, bởi vì hắn không biết ở sau lưng mình người, rốt cuộc là có phải hay không Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần. A. Đột nhiên, đang ở Tô Cẩn đưa lưng về phía tuyết nữ không dám quay đầu đến lúc đó, hắn lại đột nhiên cảm giác được phía sau mình giống như là có người nào ôm lấy bản thân bình thường, hơn nữa người nọ tuyệt đối là nữ nhân, bởi vì hắn có thể sáng rõ cảm giác được bản thân trên lưng chuyển tới mềm mại. Tô Cẩn nhất thời kêu lên một tiếng, mặc dù giờ phút này trong lòng của hắn giống như hiệu con xung loạn, nhưng là hắn biết, bản thân mới vừa thành công, phía sau mình tuyệt đối không phải Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần. Nếu phía sau mình người không phải Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, kia mặc kệ chính mình sau lưng chính là người nào, Tô Cẩn dĩ nhiên là sẽ không quay đầu, chỉ có thể mặc cho nàng ở sau lưng mình bỏ lao. Vậy mà, để cho Tô Cẩn không nghĩ tới chính là, cho dù là bản thân không xoay người, kia lạnh băng thấu xương cảm giác hay là từ sau lưng của mình hướng toàn thân của mình lan tràn mà đi. Giờ phút này Tô Cẩn, thậm chí hoàn toàn có thể cảm giác được, sau lưng mình một bộ phận đã không có chi giác, tại dạng này đi xuống, sợ rằng bản thân không lâu sau đó cũng sẽ trở thành những thứ kia bị đóng băng ở tượng đá. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn dĩ nhiên là không thể ngồi nữa mà chờ chết, sau đó, Tô Cẩn trực tiếp lần nữa nâng lên trong tay mình ngắn trôi đinh ba, hướng sau lưng mình người đột nhiên đâm vào. Nguyên bản nằm ở Tô Cẩn sau lưng nữ tử, đối mặt Tô Cẩn một kích này hiển nhiên là chưa kịp phản ứng, nhất thời bị Tô Cẩn trong tay ngắn trôi đinh ba mệnh trùng, một giây kế tiếp vậy mà phanh một tiếng lần nữa hóa thành một đoàn xương trắng, biến mất sau lưng Tô Cẩn. Vẫy bụng. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn nhất thời bò té xuống đất, tứ chi chống đất, trong miệng không ngừng gọi ra màu trắng khí thô, mồ hôi trên trán thậm chí không có bị cái này trời đông tuyết phủ nhiệt độ đóng băng, còn có thể dán chặt Tô Cẩn cái trán chậm rãi tuột xuống, cái này đủ để chứng minh Tô Cẩn giờ phút này khẩn trương cùng hoảng sợ. Chương 212, quyến rũ tuyết nữ. Chương 212, quyến rũ tuyết nữ. Tô Cẩn nhìn chằm chằm trước mắt kia hư vô mở mịt xương trắng, trong tay ngắn trôi đinh ba nắm thật chặt, thân thể giờ phút này không tự chủ được bắt đầu run rẩy. "Công tử, ngươi vì sao như thế nào nhẫn tâm, sẽ đối tiểu nữ ta ra tay đâu?" Đột nhiên, đoàn kia xương trắng phịch một tiếng tiêu tán, một giây kế tiếp, kia lãnh diệm nữ tử xuất hiện lần nữa, mặt mềm mại mà nhìn xem Tô Cẩn nói. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn trong lòng không khỏi lần nữa run lên, ngay sau đó chau mày mà nhìn trước mắt nữ tử, không nói gì. Vậy mà, cho dù là Tô Cẩn không mở miệng, còn nữ kia tử vẫn không có định rời đi, vẫn đứng tại chỗ lặng lặng nhìn trước mắt Tô Cẩn. Hai người cứ như vậy rằng có tại nguyên chỗ, ai cũng không có dư thừa động tác. Đang ở Tô Cẩn giờ phút này vô cùng khẩn trương thời điểm, trước mắt tuyết nữ lần nữa cất bước hướng Tô Cẩn đi tới, kia dãy rủa thân thể giống như một con thủy xà bình thường, cho người ta vô tận tưởng tượng. Vậy mà, bây giờ Tô Cẩn cũng không có tâm tình đi thưởng thức những thứ này, trong tay ngắn trôi đinh ba trực tiếp huy động, một đạo thanh quang trong nháy mắt hướng kia tuyết nữ mà đi. Vậy mà kia tuyết nữ đối mặt Tô Cẩn cái này xu thế như thế nào một chiều, vậy mà không sợ hãi chút nào, thân thể lần nữa phanh một tiếng, hóa thành một đoàn xương trắng, thuận thế tránh thoát Tô Cẩn một kích này. Sau đó một giây kế tiếp trực tiếp khôi phục nguyên hình, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Lần này, kia tuyết nữ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh băng kiếm, kia băng kiếm trong suốt dịch đấu, cho dù là ở nơi này trời đông tuyết phủ trong, vẫn giống như thủy tinh bình thường tiết lộ ra cao quý thuần khiết. Kia băng kiếm áp sát Tô Cẩn cổ họng, dường như muốn đem Tô Cẩn cổ họng đâm ra một cái lỗ thủng to bình thường. Mà Tô Cẩn thấy cảnh này, nhất thời cũng là trong lòng cả kinh, sau đó trong tay ngắn trôi đinh ba trực tiếp ngăn ở trước người của mình, kia băng kiếm mũi kiếm nhất thời đè ở Tô Cẩn trong tay ngắn trôi trên tam xoa kích, rồi sau đó Tô Cẩn trực tiếp huy động trong một cái tay khác đinh ba, áp sát người tuyết nữ mặt mà đi. Kia tuyết nữ thấy vậy cũng là cười lạnh một tiếng, ngay sau đó thân thể về phía sau hơi một bên, Tô Cẩn trong tay ngắn trôi đinh ba liền dính sát mặt của nàng mà qua. Sau đó, kia tuyết nữ tiện tay vung lên, hai đạo kiếm khí nhất thời hướng Tô Cẩn mà tới, kia hai đạo kiếm khí càng là tản ra khí tức lạnh như băng, dường như muốn đem Tô Cẩn hoàn toàn đóng băng bình thường. Tô Cẩn không dám kinh thường, ngay sau đó huy động trong tay thanh huyền cùng tử vân, một xanh một tím hai đạo ánh sáng lưỡi đao đang chéo mà ra, chạy thẳng tới kia tuyết nữ mà đi. Phanh! Kia lạnh băng kiếm khí cùng Tô Cẩn hai đạo ánh sáng lưỡi đao đụng nhau, nhất thời nhấc lên trận trận sóng khí, trong nháy mắt, dưới chân mặt tuyết lần nữa bắt đầu chấn động, Tô Cẩn nâng đầu nhìn lại, đỉnh núi kia bên trên lần nữa lăn xuống ngút trời tuyết chiều. Tô Cẩn thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó nhìn về phía đứng ở bản thân cách đó không xa tuyết nữ, ngay sau đó xoay người, thi triển phong vũ cựu tiên nhanh chóng hướng chân núi chạy đi. Giờ khắc này ở loại này trời đông tuyết phủ trong thế giới, một cái đơn giản tuyết lở uy lực cũng không thể coi thường, huống chi phía sau mình còn có chúa tể phiến thiên địa này tuyết nữ Tô Cẩn biết, tuyết này sụp đổ căn bản hướng về phía tuyết nữ không tạo được bất cứ thương tổn gì, bởi vì nếu như có thể hướng về phía tuyết nữ tạo thành tổn thương vậy, vậy bọn họ mới vừa gặp phải lần đầu tiên tuyết lở nên sẽ đem cái này tuyết nữ cắn nuốt. Mà giờ khắc này, Tô Cẩn cũng không dám lại ngự kiếm phi hành tới tranh né tuyết lở, dù sao mảnh đất này còn có một con vô cùng cường đại tuyết điêu, con kia tuyết điêu thực lực đối với Tô Cẩn mà nói, hoàn toàn không thể so với kia tuyết nữ thực lực yếu, mới vừa bọn họ lần đầu tiên ngự kiếm phi hành tranh né tuyết lở thời điểm, không có gặp phải con kia tuyết điêu tấn công, đã cũng coi là may mắn, lần này Tô Cẩn cũng không dám lần nữa mạo hiểm. Cho nên, giờ phút này Tô Cẩn chỉ có thể nhanh chóng thi triển bản thân Phượng Vũ Cửu Thiên, liều mạng hướng chân núi chạy đi. Hắn không biết mình cùng Ôn Đoá Nhi cùng với Bạch Thần là lúc nào tẩu tán, nhưng là hắn biết, nếu như mình bây giờ không hạ sơn đi, tất nhiên sẽ mất đi tính mạng. Về phần Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, Tô Cẩn cũng không biết nên đi hướng nơi nào tìm, cho nên hắn chỉ có thể một bên hướng chân núi chạy đi, một bên ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần cũng sẽ xuất hiện ở dưới chân núi. Đang ở Tô Cẩn một bên hướng chân núi liều mạng chạy như điên, một bên hướng sau lưng nhìn lại thời điểm, lại thấy được mình cùng kia tuyết nữ khoảng cách vậy mà không có chút nào thay đổi, hơn nữa kia sau lưng tuyết lở tạo thành tuyết lãng, giờ phút này giống như dừng lại bình thường, ở chỗ giữa sườn núi dừng lại bất động. Nhất thời, Tô Cẩn trong lòng không khỏi cả kinh. Giờ khắc này, Tô Cẩn cũng không chạy nữa, bởi vì hắn biết, mình bây giờ vô luận như thế nào chạy, đều không cách nào chạy ra cái này tuyết nữ kết giới, đã như vậy chẳng bằng tiết kiệm thể lực, làm tốt sau đó đánh một trận làm chuẩn bị. Vậy mà, kia từ đầu chí cuối cũng đứng tại chỗ không hề động tuyết nữ, khi nàng thấy được Tô Cẩn đứng tại chỗ bất động thời điểm, giống như là biết Tô Cẩn tính toán bình thường, vậy mà một tay phất lên, trong phút chốc, toàn bộ thế giới đều ở đây phát sinh biến hóa. Tô Cẩn chỉ cảm thấy chân mình hạ đất tuyết trận bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thẳng đến bản thân lần nữa trở lại kia tuyết nữ trước mặt, Tô Cẩn thấy cảnh này, nhất thời trước mắt cả kinh. Hắn không nghĩ tới, cái này tuyết nữ thực lực vậy mà như thế hùng mạnh, chỉ là vung tay lên, liền có thể đem hắn dưới chân đất tuyết rút ngắn, không trách bản thân vô luận như thế nào chạy cũng chạy không ra xa hơn khoảng cách. Nếu không trốn thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Tô Cẩn nhìn trước mắt tuyết nữ, nhất thời thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó hơi nhún chân, vậy mà hướng thẳng đến kia tuyết nữ mà đi. Kia tuyết nữ thấy được Tô Cẩn chủ động đối với mình ra tay, hiển nhiên cũng là cả kinh. Lãnh diễm vô song trên mặt nhất thời lộ ra lau một cái khiếp sợ, nhưng một giây kế tiếp liền khôi phục như lúc ban đầu. Mắt thấy Tô Cẩn cầm trong tay hai cây ngắn trôi đinh ba sắp tới trước mặt của mình, mà kia tuyết nữ vậy mà không chút nào hoảng, chậm rãi nâng lên trong tay mình bằng kiếm, sau đó đột nhiên từ đỉnh đầu của mình vung qua, một giây kế tiếp, mấy chục đạo băng nhũ giống như từng cây một màu xanh ra trời phi châm bình thường, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Tô Cẩn thấy vậy, nhất thời cả kinh, đội vàng trên không trung điều chỉnh thân hình của mình, không ngừng cơ múa trong tay mình ngắn trôi đinh ba, sẽ ngay mặt mà tới băng nhũ từng cái chấn bỡ. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn trực tiếp điều động trong cơ thể mình linh lực, không ngừng dưới vào trong tay Thanh Huyền, Tử Vân hai cây ngắn chuôi đinh ba bên trong, trong nháy mắt, năng lượng cường đại chấn động nhất thời để cho Tô Cẩn trong tay ngắn chuôi đinh ba phát ra hơi chấn động. Theo Tô Cẩn tụ lực, trong tay ngắn chuôi đinh ba cũng từ từ phát ra tia sáng chói mắt, một xanh một tím hai cây đinh ba phát ra trận trận tiêu khẽ. Đứng ở Tô Cẩn trước mặt tuyết nữ thấy cảnh này, trên mặt vẻ mặt hơi đổi. Cửu Thiên, Thí Thần Quyết. Đột nhiên, Tô Cẩn gầm lên một tiếng, ngay sau đó đột nhiên bùng lên, dưới chân hơi dùng sức hướng thẳng đến kia tuyết nữ phóng tới, trong tay hai cây đinh ba chạy thẳng tới tuyết nữ mặt. Vậy mà, làm tuyết nữ nghe được Tô Cẩn trong miệng chỗ kêu thời điểm, nhất thời mặt liền biến sắc, ngay sau đó trong tay băng kiếm trực tiếp nâng lên, một đạo ánh kiếm màu xanh lam chạy thẳng tới Tô Cẩn mà tới. Oeng! Phanh! Một giây kế tiếp, kiếm quang cùng Tô Cẩn đụng nhau, trực tiếp đem Tô Cẩn đánh bay ra ngoài. Chương 213, màu xanh da trời bông tuyết. Chương 213, màu xanh da trời bông tuyết. Tô Cẩn khó khăn từ dưới đất bò dậy, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy bộ ngực mình khó chịu, một cỗ nồng nặc mùi máu tanh trong miệng của hắn cuộn trào, để cho hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Nhưng cho dù như vậy, hắn hay là khó khăn từ dưới đất bò dậy, trong tay ngắn chuôi đinh ba xít sao đem nắm, trong mắt tràn đầy kiên định. Kia tuyết nữ giờ phút này cũng là để cho Tô Cẩn mười phần ngoài ý muốn, không biết vì sao, nàng vậy mà từ mới vừa lạnh băng vẻ mặt, biến thành một tia khiếp sợ. Ngươi tên là gì? Đột nhiên, kia tuyết nữ vậy mà mở miệng hỏi thăm, thanh âm kia vẫn vậy mười phần không linh mê người, chẳng qua là giờ phút này nàng không có mới vừa lạnh băng. Nhưng là nghe được kia tuyết nữ thanh âm sau, Tô Cẩn cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó mà không thể tin nổi nhìn trước mắt tuyết nữ, chậm rãi hồi đáp, Tô Cẩn. Mặc dù Tô Cẩn không biết cái này tuyết nữ tại sao phải hỏi tên của mình, nhưng là hắn nhưng vẫn là trả lời vấn đề của nàng, bởi vì Tô Cẩn biết, giờ phút này cái này tuyết nữ nếu quả thật muốn giết chết lời của mình, nàng không có cần thiết hỏi tên của mình, bởi vì mình thực lực căn bản đánh không lại nàng. Tô Cẩn. Kia tuyết nữ nghe được Tô Cẩn vậy sau, trong mắt nhất thời tràn đầy nghi ngờ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Vậy mà Tô Cẩn nhưng chỉ là đứng ở một bên lặng lặng nhìn trước mắt tuyết nữ, không có bất kỳ cử động, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, chẳng qua là lặng lặng nhìn trước mắt tuyết nữ. Đang ở Tô Cẩn không hiểu giờ phút này tuyết nữ rốt cuộc là đang làm gì thời điểm, chỉ thấy kia tuyết nữ cũng là đột nhiên xoay người nhìn về phía Tô Cẩn, trên hai mắt hạ đánh giá trước mắt Tô Cẩn. Giống như, cũng là có chút giống. Kia tuyết nữ một bên đánh giá Tô Cẩn, một bên trong miệng không ngừng nỉ non. Tô Cẩn không biết cái này tuyết nữ rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng là cũng không dám liều lĩnh manh động, chỉ có thể lặng lặng ở một bên, lặng lặng nhìn trước mắt tuyết nữ. Chẳng lẽ, ngươi là hắn đời sau, hoặc là chuyển thế? Đột nhiên, kia tuyết nữ giống như là nghĩ tới điều gì vậy, nhất thời trong mắt sáng lên xem Tô Cẩn. Tô Cẩn cũng là bị kia tuyết nữ cử động này nhất thời sợ hết hồn, ngay sau đó nắm chặt trong tay mình linh khí ngăn ở trước người mình, như sợ cái này tuyết nữ lần nữa đối với mình ra tay. Vậy mà, kia tuyết nữ thấy được Tô Cẩn phen này cử động sau, cũng không có tức giận, chẳng qua là hơi sững sờ, ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là phải đến thứ 8 tầng đi, ta đáp ứng một vị tiền bối, muốn thay hắn hoàn thành một chuyện. Tô Cẩn đối mặt kia tuyết nữ đột nhiên hỏi thăm, cũng là không có chút nào giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói ra. Đến thứ 8 tầng đi. Kia tuyết nữ nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời ngửa mặt nhìn lên bầu trời, xem kia phiêu linh xuống đông tuyết, lại nhìn một chút cách đó không xa đỉnh núi, ngay sau đó lần nữa nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn bị cái này tuyết nữ ánh mắt nhất thời sợ hết hồn, ngay sau đó vũ khí trong tay lần nữa nâng lên. Ngươi, đi thôi. Kia tuyết nữ nói, vậy mà trực tiếp nhường đường ra, sau đó né người nhìn về phía Tô Cẩn. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn ngây ngốc nhìn trước mắt tuyết nữ, không hiểu nàng tại sao phải đột nhiên có cử động như vậy. Cái gì? Tô Cẩn không dám tin tưởng nhìn trước mắt tuyết nữ, ngay sau đó mở miệng hỏi. Ta nói ngươi có thể đi, ngươi không phải muốn đi thứ 8 tầng đi không? Đi đi. Kia tuyết nữ giờ phút này không có mới vừa lạnh lùng, thậm chí giọng điệu trở nên 10 phần đáng yêu. Ta có thể đi qua. Vì cái gì? Tô Cẩn không do nguyên do mà nhìn xem tuyết nữ, hắn có chút không rõ vì sao mới vừa còn muốn đưa mình vào tử địa tuyết nữ giờ phút này cũng là sẽ chủ động vì chính mình nhường đường. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn thậm chí bắt đầu hoài nghi cái này tuyết nữ có phải hay không đối với mình còn có mưu đồ khác. Không có vì sao, chẳng qua là không muốn giết người, ngược lại ngươi đến cuối cùng đều là muốn chết, cũng không cần phải ta ra tay. Nghe tuyết nữ vậy, Tô Cẩn nhất thời cảm thấy có chút không đúng, ngay sau đó dừng lại bản thân vẫn còn ở cất bước hai chân, xoay người nhìn về phía trước mắt tuyết nữ hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi không phải muốn đi thứ 8 tầng sao? Thứ 8 tầng bậc kia cũng không phải là giống ta dễ đối phó như vậy, chờ ngươi đến, tự nhiên cũng hiểu, chỉ bất quá, làm ngươi hiểu thời điểm, chỉ sợ ngươi cũng liền mất mạng. Tuyết nữ vừa nói, một bên lấy tay làm cái mời động tác. Ừm. Tô Cẩn nhìn trước mắt tuyết nữ dáng vẻ, cũng xác thực không giống như là đang nói đùa, nhưng là vừa suy nghĩ một chút, bản thân vốn là cũng liền đáp ứng vị tiền bối kia, hơn nữa, đây chính là am hiểu nhất mê hoặc lòng người tuyết nữ, lời của nàng, bản thân như thế nào có thể tùy tiện tin tưởng. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn nhất thời lấy hết dũng khí, ngay sau đó mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy văn bối liền đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình, văn bối cáo tử. Tô Cẩn nói, liền xoay người lần nữa hướng tuyết nữ chỉ trỏ phương hướng đi tới. Vậy mà, đang ở Tô Cẩn chuẩn bị lúc rời đi, kia tuyết nữ cũng là đột nhiên mở miệng kêu lên, chờ một chút. Tô Cẩn nghe được kia tuyết nữ vậy sau, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt nhất thời thoáng qua lau một cái rất sạch, trong tay ngắn chuôi đinh ba còn bị bản thân nắm thật chặt ở trong tay. Vậy mà một giây kế tiếp, Tô Cẩn hay là cố giả bộ chấn định nghiêng đầu lại, nhìn về phía kia tuyết nữ hỏi, tiền bối, ngài cái này, không phải là muốn đổi ý đi? Nghe Tô Cẩn vậy, tuyết nữ cũng là không có trả lời, mà là lặng lặng nhìn Tô Cẩn, tiếp tục hỏi, ngươi thật không biết ta là ai sao? Tô Cẩn xem tuyết nữ giờ phút này chăm chú dáng vẻ, nhưng trong lòng thì khẽ run lên, không biết vì sao, hắn thật cảm thấy cái này tuyết nữ 10 phần nhìn quen mắt, nhưng là hắn nhưng thủy chung không nhớ nổi rốt cuộc là ở nơi nào ra mắt nàng. Cuối cùng, Tô Cẩn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngay sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, tiền bối, chúng ta thấy qua chưa? Làm kia tuyết nữ nghe được Tô Cẩn vậy sau, trên mặt vẻ mặt nhất thời lần nữa khôi phục lạnh băng, ngay sau đó giống như là 10 phần mất mát bình thường nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, không có, chúng ta chưa từng thấy qua, có lẽ là ta nhận lầm người rồi đi. Cái này cho ngươi, đến tầng tiếp theo, hoặc giả đối ngươi có trợ giúp. Kia tuyết nữ nói, trực tiếp một tay phất lên, một cái bông tuyết hướng Tô Cẩn chậm rãi bay tới, Tô Cẩn chậm rãi giang bàn tay ra, kia màu xanh da trời bông tuyết vậy mà chậm rãi bay vào Tô Cẩn trong lòng bàn tay, lặng lặng nằm song xoài Tô Cẩn trong lòng bàn tay. Đây là Tô Cẩn nhìn trong tay mình màu xanh da trời bông tuyết, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó mong muốn hỏi thăm. Nhưng là kia tuyết nữ cũng là cắt đứt Tô Cẩn hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói, chờ ngươi đến tầng tiếp theo dĩ nhiên là biết tác dụng của nó, ngươi đi đi. Kia tuyết nữ nói, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Tô Cẩn xem nàng rời đi bóng lưng, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy một tia đau lòng, phảng phất là có tận mấy cái châm sắt đâm vào nội tâm của hắn bình thường. Tiền bối, chờ một chút. Đột nhiên, Tô Cẩn mở miệng gọi lại chuẩn bị rời đi tuyết nữ. Chương 214, thứ 7 tầng. Chương 214, thứ 7 tầng. Kia tuyết nữ nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút sao, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Tô Cẩn, giọng điệu lạnh băng mà hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Muốn lưu lại bồi ta sao? Kia tuyết nữ xem Tô Cẩn, sắc mặt lần nữa khôi phục lạnh băng, giọng điệu bình thản mà hỏi. Chán. Đó cũng không phải, chẳng qua là, ta còn có 2 cái bằng hữu ở chỗ này, ta bây giờ tìm không tới bọn họ, ta nghĩ, ngài nên có thể tìm được bọn họ, có thể hay không? Để bọn họ cân ta cùng rời đi a. Tô Cẩn mới vừa đột nhiên nghĩ đến, ở chỗ này bị lạc cũng không chỉ là bản thân, còn có Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi. Nếu như mình cùng bọn họ sở di chia liệt là bởi vì trước mắt tuyết nữ vậy, vậy mình nếu như muốn tìm thêm đến bọn họ, cũng chỉ có thể lần nữa dựa vào tuyết nữ. Mà tuyết nữ nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời lộ ra một chút do dự, nhưng khi nàng lần nữa nhìn về phía Tô Cẩn thời điểm, trong mắt cũng là lại thoáng qua một tia kiên định, ngay sau đó mở miệng nói ra, được rồi, nể mặt ngươi là bên trên, ta sẽ thả bọn họ, về phần ngươi bây giờ, có thể đi. Kia tuyết nữ dứt lời, trực tiếp một tay phất lên, ngay sau đó một cố lạnh băng gió rét thấu xương liền hướng Tô Cẩn bên này thổi tới, trực tiếp đem Tô Cẩn thổi ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn chỉ cảm thấy có vô tận gió cắt ở bên tai của mình gào thét, kia sức gió cường đại càng là cạo đến bản thân không mở ra được cả mắt. Vậy mà, đang ở Tô Cẩn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cho là kia tuyết nữ lật lọng, mong muốn đem bản thân giết chết lúc, kia lạnh băng gió rét thấu xương lại đột nhiên dừng lại, tùy theo mà tới, chính là 2 đạo thanh âm quen thuộc. Nơi này là nơi nào, Tô Cẩn đâu? Nơi này nên là chúng ta mới vừa gặp phải tuyết nữ địa phương, Tô Cẩn. Ai là Tô Cẩn? Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần thanh âm ở Tô Cẩn vang lên bên tai, sau đó, Tô Cẩn liền cảm giác được có người đem bản thân ôm vào trong lòng. Làm Tô Cẩn chậm rãi cửa ra cặp mắt thời điểm, lại thấy được trước mắt Ôn Đoá Nhi. Người đã tỉnh. Ôn Đoá Nhi thấy được Tô Cẩn mở hai mắt ra sau, nhất thời lộ ra lau một cái an ủi, ngay sau đó mở miệng dò hỏi. Sau đó, Bạch Thần từ Ôn Đoá Nhi sau lưng chậm rãi đi tới, ngay sau đó đi tới Tô Cẩn trước mặt, mở miệng dò hỏi, "Nguyên lai ngươi không cứ gọi Kim Tô à, Tô Cẩn huynh đệ?" Bạch Thần mang trên mặt vẻ tươi cười, bộ dáng kia giống như là bị hắn đã đoán đúng cái gì bình thường. Kỳ thực hắn đã sớm hoài nghi tới, Tô Cẩn cấp tên của hắn cũng không phải là tên thật, chỉ bất quá hắn lúc đó cũng không hề để ý những thứ này mà thôi, dù sao đối với Bạch Thần mà nói, tên chẳng qua là cái danh hiệu. Ngại ngùng, người trong giang hồ, hay là cẩn thận một chút tốt. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi sau lưng Bạch Thần, ngay sau đó bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. "Các ngươi đều không sao chứ?" Tô Cẩn khó khăn từ dưới đất bò dậy, sau đó nhìn về phía Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, mặt quan tâm dò hỏi. "Không có sao, không biết vì sao, nguyên bản ta đều đã phải chết, nhưng lại bị kia tuyết nữ đem thả trở lại, thật là không hiểu nổi nàng rốt cuộc muốn làm gì." Ôn Đoá Nhi mười phần nghi ngờ đối Tô Cẩn cùng Bạch Thần nói. "Ta cũng là, kia tuyết nữ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, ta căn bản không phải đối thủ, chỉ bất quá đang ở ta cũng sắp bị nàng giết chết thời điểm, nàng lại ly kỳ biến mất, lại sau đó ta liền trở lại nơi này." Bạch Thần theo Ôn Đoá Nhi vậy nói, nhưng là hắn cùng với Ôn Đoá Nhi bất đồng chính là, Bạch Thần hình như là đoán được bọn họ có thể còn sống sót là lại gần Tô Cẩn bình thường, vậy mà ánh mắt không hề tránh nhanh chóng nhìn về phía Tô Cẩn. Mà Ôn Đoá Nhi xem Bạch Thần dáng vẻ, nhất thời giống như là cũng hiểu cái gì bình thường, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn. Vậy mà, Tô Cẩn đối mặt Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người vẻ mặt, nhất thời có chút hoảng hồn, ngay sau đó mở miệng vội vàng giải thích, ta cũng là bị không giải thích được trả lại, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vậy mà, cho dù là Tô Cẩn trang mười phần giống như, nhưng là Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần vẫn như cũng dùng ánh mắt hoài nghi xem Tô Cẩn, hiển nhiên, bọn họ không hề tin tưởng Tô Cẩn vậy. Chỉ bất quá, nếu Tô Cẩn không muốn nói, bọn họ tự nhiên cũng không có lại tiếp tục hỏi tới. Đột nhiên, Ôn Đoá Nhi giống như là nhìn thấy gì bình thường, chỉ thấy Tô Cẩn trong tay còn nắm kia phiến màu xanh da trời bông tuyết, kia màu xanh da trời bông tuyết giờ khắc này ở cái này trời đông tuyết phủ trong lộ ra mười phần đặc sắc nổi bật, càng là tản ra giống như thủy tinh quang mang. Đây là cái gì? Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn trong tay màu xanh da trời bông tuyết, mở miệng dò hỏi. Cái này, đây là? Tô Cẩn nhìn trong tay mình màu xanh da trời bông tuyết, biết mình mới vừa toàn bộ che giấu vào giờ khắc này cũng hóa thành bọt nước, nhưng là hắn bây giờ lại không biết nên như thế nào giải thích, chỉ có thể ấp úng không ngừng. Được rồi, bây giờ cũng không phải là thảo luận cái này thời điểm, chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này, tiến về tầng tiếp theo đi. Bạch Thần giống như là nhìn ra Tô Cẩn do dự, ngay sau đó mở miệng giải bày nói. Ôn Đoá Nhi nghe được Bạch Thần vậy sau, nhất thời cũng là hiểu Bạch Thần ý tứ, liền cũng không có tiếp tục hỏi nữa, chậm rãi đứng dậy nói, cũng là, chúng ta cũng là phải nắm chặt thời gian, khoảng cách bầu trời chợ phiên đóng cửa thời gian chỉ còn lại hơn nửa canh giờ, nếu như chúng ta không thể trong khoảng thời gian này đến thứ 8 tầng, ngươi muốn làm chuyện, coi như không làm được. Nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, Tô Cẩn cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, vì vậy khó khăn đứng dậy, đem kia màu xanh da trời bông tuyết trước bỏ vào trong ngực, mặc dù hắn không biết vì sao tuyết nữ cấp cho hắn cái này, nhưng là mới vừa tuyết nữ cũng nói, mảnh này bông tuyết đến tầng dưới sau sẽ đối với bản thân có chút trợ giúp, mặc dù hắn không biết tuyết nữ vậy có thể hay không tin, nhưng hắn vẫn là lựa chọn thu hồi tuyết này hoa. Ba người đơn giản nghỉ ngơi một cái, sau đó liền hướng tuyết sơn đỉnh núi tiếp tục chạy đi. Lần này, không biết là bọn họ đã từ tuyết nữ địa bàn rời đi nguyên nhân, hay là những nguyên nhân gì khác, bọn họ lần này cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian liền tới đến chỗ đỉnh núi. Quả nhiên, bọn họ muốn tìm truyền tống trận ngay ở chỗ này, ba người trực tiếp tiến vào bên trong, lần này, Tô Cẩn còn chưa kịp cầm trong tay linh thạch ném ra ngoài, dưới chân truyền tống trận liền bắt đầu khởi động. Tô Cẩn ba người nhất thời cảm thấy một tia nghi ngờ, vậy mà một giây kế tiếp, hào quang màu xanh lam chợt hiện, làm Tô Cẩn bọn họ lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, bọn họ đã đi tới tầng tiếp theo. Bọn họ xem chung quanh giờ phút này hoàn cảnh, từng cái một khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Nơi này, chính là thứ 7 tầng sao? Bạch Thần xem chung quanh chậm rãi mở miệng nói. Nơi này cùng thứ 6 tầng hoàn toàn ngược lại, thứ 6 tầng là không thấy bờ bến trời đông tuyết phủ, vậy mà tầng này cũng là vô số núi lửa, dưới chân bọn họ đạp màu đỏ miếng đất, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này liền như là trong truyền thuyết địa ngục bình thường, dưới chân mặt đất tràn đầy vết rách, mà những thứ này vết rách phía dưới lại là bốc hơi nóng nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Ở bọn họ cách đó không xa, càng là có từng ngọn núi liền cùng nhau núi lửa, giờ phút này cũng ở đây mạo hiểm quần quần khói đặc bay lên bầu trời. Mà khi Tô Cẩn ba người nhìn lên bầu trời thời điểm, bọn họ mới phát hiện nơi này bầu trời lại là máu đỏ muôn mảnh, liền như là nham thạch nóng chảy bình thường để cho người khiếp sợ. Nơi này thật đúng là đáng sợ a. Ôn Đoá Nhi giống vậy xem chung quanh, mặt hoa trắng bệch nói. Chương 215, Ma Thần. Chương 215, Ma Thần. Tô Cẩn ba người đi ở cái này giống như địa ngục bình thường thế giới, bọn họ không biết trước mặt còn có cái dạng gì nguy hiểm đang đợi bọn họ nhóm, nhưng là bọn họ lại không có lùi bước chút nào, từng bước một kiên định hướng phía trước đi tới. Đang ở mấy người một bên đi lại một bên tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm, đột nhiên, Bạch Thần kêu lên một tiếng a, các ngươi mau nhìn. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nhất thời hướng Bạch Thần chỉ trỏ phương hướng nhìn, chỉ thấy nơi đó vậy mà đứng vững vàng một con vật khổng lồ, kia vật khổng lồ trên đỉnh đầu còn có hai cái to lớn sừng bò, tựa như tới từ địa ngục yêu ma bình thường. A. Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này nhất thời lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ngay sau đó không thể tin nổi nói, kia, đó là một thứ gì? Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người giống vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn cách đó không xa kia vật khổng lồ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tô Cẩn chậm rãi lắc đầu một cái nói, không,
không biết, nhưng là khẳng định không phải thứ tốt gì.
Không sai, đại gia cẩn thận một chút, chúng ta còn chưa cần kinh động nó tương đối tốt, chúng ta từ một bên đi vòng qua. Nói lời vô dụng xem quái vật kia một bên qua đổi, ngay sau đó mở miệng đề nghị đến.
Tốt,
cẩn thận một chút, tận lực đừng phát ra âm thanh. Tô Cẩn cũng đồng ý Bạch Thần chủ ý, dù sao bọn họ bây giờ cũng không có cái gì biện pháp nào khác, chỉ có thể len lén đi qua. Đang ở ba người lặng lẽ đi tới kia gò đất phía sau, chuẩn bị len lén từ nơi này đi vòng qua thời điểm, kia vật khổng lồ cũng là chậm rãi nghiêng đầu lại, màu đen kia lỗ mũi không ngừng cuốn lên, giống như là đánh hơi được mùi vị gì bình thường.
A, ta nói sao, nguyên lai là có bạn mới đến rồi, ha ha ha.
Đột nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, làm ba người nâng đầu nhìn lại, lại thấy được kia nguyên bản vẫn còn ở ngủ say vật khổng lồ, giờ phút này vậy mà đưa ra màu đỏ máu móng nhọn, mặt mang mặt xanh nhanh vàng nằm ở quả đồi trên, ánh mắt nhìn chừng chừng Tô Cẩn ba người. Nó nụ cười trên mặt để cho Tô Cẩn ba người thấy nội tâm không rét mà run, ba người giờ phút này sững sờ địa đứng tại chỗ, vậy mà một giây kế tiếp, Tô Cẩn hô to một tiếng, chạy. Theo Tô Cẩn thanh âm vang lên, ba người trực tiếp xoay người, nhanh chóng hướng xa xa chạy đi, dưới chân hãy cùng lao bơ bình thường, được kêu là một cái tơ lụa. Vậy mà, kia nằm ở quả đồi trên vật khổng lồ xem Tô Cẩn ba người trốn đi phương hướng, cũng là không có bối rối chút nào, trên mặt vẫn vậy mang theo mười phần nụ cười tự tin, giống như là tại đùa bỡn con chuột mèo bình thường, không vội vã mà chậm rãi đứng lên. Kéo kẹt kéo kẹt. Kia vật khổng lồ đứng lên sau, vậy mà so mới vừa Tô Cẩn ba người bọn họ vây lượn quả đồi cao hơn, kia to khỏe có lực bắp đùi cùng kia rắn chắc có lực cánh tay, hơn nữa toàn thân màu huyết hồng, tựa như một tôn từ địa ngục đi tới ma thần bình thường.
Ha ha ha.
Chạy đi, ta ngược lại muốn xem ba người các ngươi có thể ở trên tay ta sống bao lâu.
Ha ha ha.
Kia vật khổng lồ dứt lời, vậy mà trực tiếp xoay người nhảy một cái đi tới giữa không trung, sau đó hướng Tô Cẩn bọn họ bên này rơi tới, xích sao chẳng qua là một cái bật nhảy, liền tới đến Tô Cẩn phía sau bọn họ. Tô Cẩn ba người xem kia gần trong gang tấc ma thần, nhất thời từng cái một sắc mặt đại biến, ngay sau đó lần nữa ra tốc. Vậy mà xem tốc độ nhanh hơn Tô Cẩn ba người, kia vật khổng lồ cũng là lần nữa cười ha ha, ngay sau đó vậy mà đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn Tô Cẩn ba người bọn họ hướng xa xa chạy đi. Tô Cẩn xoay người nhìn, lại thấy được kia vật khổng lồ giờ phút này đã dừng ở tại chỗ, coi như Tô Cẩn vẫn còn ở nghi ngờ lúc, lại đột nhiên thấy được kia vật khổng lồ vậy mà trực tiếp xoay người, nhảy lên một cái, sau đó rơi vào một bên dưới vách núi dung nham trong. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn nhất thời mặt lộ khiếp sợ, hắn không hiểu, kia vật khổng lồ tại sao lại đột nhiên nhảy vào trong nham tương.
Nhìn cái gì chứ, chạy mau a.
Bạch Thần thấy được từ tốc độ chậm lại Tô Cẩn sau, nhất thời mặt sốt ruột hỏi. Vậy mà Tô Cẩn cũng là vẫn vậy sững sờ ở tại chỗ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
Tên kia không thấy.
Tô Cẩn mở miệng nói với Bạch Thần.
Ngươi mặc kệ nó, ngược lại chúng ta thế nào đều là phải đi, ở lại chỗ này, khó tránh khỏi còn sẽ có nguy hiểm gì, đi mau à.
Bạch Thần xem Tô Cẩn vội vàng hô. Sau đó Tô Cẩn liền cũng không còn xoắn xuýt, ngay sau đó xoay người hướng phía trước chạy đi.
Vậy mà, đang lúc bọn họ lại chạy không bao lâu sau, đột nhiên, ở dưới chân của bọn họ giống như là có đồ vật gì đang di động bình thường, dưới chân mặt đất bắt đầu xuất hiện một mảng lớn vết nước, kia vết nước trong càng là mạo hiểm nóng hổi hơi nóng, để cho người khó có thể chống cự.
Không tốt. Lúc này, Tô Cẩn mới giống như là nghĩ tới điều gì bình thường. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía cách mình không xa Ôn Đoá Nhi, một giây kế tiếp, Ôn Đoá Nhi dưới chân liền xuất hiện một đại điều cái khe, lòng đất nham thạch nóng chảy càng là giống như thông thiên thần trụ bình thường, xông thẳng tới chân trời.
Nhanh,
cháy mau. Tô Cẩn sau khi thấy nhất thời cảm thấy không ổn, ngay sau đó mở miệng gầm lên. Vậy mà, giờ phút này còn muốn trốn đi hiển nhiên là không còn kịp rồi, Tô Cẩn bất đắc dĩ, chỉ đành lấy ra cái kia thanh địa phẩm kim kiếm, ngay sau đó dưới vào linh lực, kia linh lực ở đó màu vàng trường kiếm cường hóa hạ, nhất thời hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bình chướng, đem Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi bảo hộ ở bên trong. Mà Bạch Thần sau khi thấy, nhất thời cũng làm ra phản ứng, trong tay Bạch Nguyệt ngay sau đó ném ra, trực tiếp trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của mình chỗ, vẩy xuống một đạo ánh sáng màu trắng bình chướng. Theo phun về phía bầu trời nham thạch nóng chảy rơi xuống, Tô Cẩn ba người nhất thời may mắn bản thân mới vừa phản ứng nhanh chóng, không phải nếu là phản ứng chậm nữa một ít, kia giờ phút này bọn họ coi như bị ngày này bên trên rơi xuống nham thạch nóng chảy cấp hòa thành cho bụi.
Ùng ùng.
Từ từ, kia màu đỏ nóng bỏng nham thạch nóng chảy trụ giờ phút này chậm rãi thu nhỏ lại, thẳng đến cuối cùng chậm rãi hóa thành một cái con rắn nhỏ vậy lớn bằng, lần nữa chui vào lòng đất.
Phanh.
Đang ở Tô Cẩn ba người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, đột nhiên, ở phía sau bọn họ, kia vật khổng lồ vậy mà lần nữa dưới đất chui lên, cực lớn thân hình giờ khắc này ở Tô Cẩn ba người trước mặt không sót chút nào, kia thân thể to lớn để cho ba người cảm thấy một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ.
Ha ha ha.
Không nghĩ tới, các ngươi những thứ này sâu kiến vậy mà có thể ở ta chiêu này thiên ma vùng trong mưa sống sót, quả nhiên vẫn là người quá ít ta. Kia vật khổng lồ xem Tô Cẩn ba người, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, bất quá, loại này cũng tốt, các ngươi bất tử, bản đại gia còn có thể tiếp tục với các ngươi vui lùa một chút, dù sao, nơi này chính là rất lâu chưa từng xuất hiện công việc nào khác bậc nhi.
Ha ha ha.
Kia vật khổng lồ nói, lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, kia hùng hậu tiếng cười lớn đủ để chứng minh giờ phút này hắn là thật vô cùng cao hứng.
Hiện,
làm sao bây giờ? Ôn Đoá Nhi nhìn trước mắt vật khổng lồ, ngay sau đó đi tới Tô Cẩn bên người, nhỏ giọng mà hỏi.
Vậy mà, đối mặt Ôn Đoá Nhi cái vấn đề này, Tô Cẩn hiển nhiên cũng là không có cách nào,
dù sao trước mắt cái này vật khổng lồ thực lực tối thiểu thế nhưng là đuổi theo một tầng tuyết nữ một cái cấp bậc, thậm chí nếu so với kia tuyết nữ còn lợi hại hơn a, cho dù là Tô Cẩn giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì. Chương 216, đánh cuộc. Chương 216, đánh cuộc. Hiện, làm sao bây giờ? Ôn Đoá Nhi nhìn trước mắt vật khổng lồ, ngay sau đó đi tới Tô Cẩn bên người, nhỏ giọng mà hỏi. Vậy mà, đối mặt Ôn Đoá Nhi cái vấn đề này, Tô Cẩn hiển nhiên cũng là không có cách nào, dù sao trước mắt cái này vật khổng lồ thực lực tối thiểu thế nhưng là đuổi theo một tầng tuyết nữ một cái gấp đừng, thậm chí, nếu so với kia tuyết nữ còn phải lợi hại a, cho dù là Tô Cẩn giờ phút này cũng không biết nên làm cái gì. Nếu không, chúng ta liều mạng với ngươi. Đang ở Tô Cẩn không có chút nào kế sách thời điểm, Bạch Thần nhưng ở vừa mở miệng nói. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi mặt khiếp sợ xem Bạch Thần, ánh mắt kia giống như là đang nói, đại ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta lấy cái gì cùng người ta bính? Ôn Đoá Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem Bạch Thần, mở miệng dò hỏi. Được rồi, chúng ta bây giờ hay là suy nghĩ một chút biện pháp nào khác đi. Tô Cẩn một bên trong đầu suy nghĩ như thế nào biện pháp thoát thân, một bên nhìn chằm chằm trước mắt vật khổng lồ. Mấy người các ngươi côn trùng nhỏ, thích tắm tắm nước nóng sao? Kia vật khổng lồ vừa nói, vậy mà một bên đem mình tay đưa vào ngầm dưới đất trong nham tương, sau đó lấy mình tay vì muỗng, vậy mà múc đi lên một đoàn nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Tới tới tới, bản đại gia cho các ngươi tắm nước nóng, chỉ cần các ngươi có thể rửa xong, bản đại gia để lại các ngươi đi qua. Kia ma thần một bên cầm trong tay nham thạch nóng chảy đổ hướng Tô Cẩn ba người, trong miệng vừa nói, nụ cười trên mặt hắn mười phần đáng sợ, giống như là ác quỷ ăn người trước cười nhạo bình thường, làm cho lòng người sinh kết đảm. Vậy mà, mắt thấy kia ma thần trong tay nham thạch nóng chảy sẽ phải gục xuống Tô Cẩn trên người bọn họ thời điểm, Tô Cẩn lại đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một hồi. Theo Tô Cẩn thanh âm kêu lên, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ, không thể tin được xem Tô Cẩn. Người có biện pháp gì sao? Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không có, trước kéo hắn lại nói, không phải ngươi thật nghĩ tắm tắm nước nóng sao? Tô Cẩn nhỏ giọng hồi đáp. Vậy mà, kia vật khổng lồ giờ phút này nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời cũng là sửng sở, ngay sau đó động tác trên tay chậm rãi dừng lại. Hoặc giả hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Cẩn dám như vậy nói chuyện với mình đi. Sau đó, kia vật khổng lồ mặt tò mò hỏi, côn trùng nhỏ, ngươi dám như vậy cần bản đại gia nói chuyện? Ha ha ha, thật đúng là ta rất là khiếp sợ a. Nói, ngươi tại sao phải để bản đại gia chờ? Kia vật khổng lồ tò mò hỏi. Vậy mà, Tô Cẩn nhìn về phía kia vật khổng lồ, trên mặt mười phần giữa kiên định nói, tiền bối, không biết cao xưng hô với ngài như thế nào, văn bối trước hết kêu ngài tiền bối. Văn bối đám người bất tài, tắm không được tiền bối ngài cái này cái gọi là tắm nước nóng, nhưng là theo Tô Cẩn trong miệng nhưng là xuất hiện, kia vật khổng lồ trong nháy mắt khẽ to mày, ngay sau đó xem Tô Cẩn hỏi, nhưng là cái gì? Tô Cẩn xem kia ma thần vẻ hiếu kỳ, biết mình mục đích đã đạt thành, ngay sau đó nhìn một chút một bên Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, nhưng là ngài mới vừa cũng nói, ngài nơi này đã rất lâu không nhìn thấy vật còn sống nhi, như vậy nói cách khác ba người chúng ta là ngài nơi này cuối cùng ba cái khác vật còn sống, nếu là ngài cứ như vậy một cái đem chúng ta đùa chơi chết, đây chẳng phải là lui về phía sau cũng không có người làm bạn ngài giết thời gian. Tô Cẩn vừa nói, một bên nhìn về phía kia cực lớn ma thần, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, cho nên ngài bây giờ không thể cứ như vậy đem chúng ta giết chết, ngài được giữ lại chúng ta cho ngươi giết thời gian, như vậy mới đúng à? Ừm, ngươi nói ngược lại cũng có đạo lý. Kia ma thần nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời lộ ra một bộ suy tính vẻ mặt, ngay sau đó mở miệng tiếp tục hỏi, chẳng qua là các ngươi như thế nào đối ta lối đánh thời gian à? Nghe được ma thần vậy sau, Tô Cẩn nụ cười trên mặt nhất thời lần nữa hiện ra vẻ tươi cười, ngay sau đó mở miệng nói ra, tiền bối, vãn bối có cái thú vị ý tưởng, không biết ngài có nguyện ý hay không thử một lần. Ừm, nói mau, là cái gì? Ma thần nghe xong Tô Cẩn vậy sau, nhất thời nổi giận đùng đùng mà hỏi. Tô Cẩn cũng không tiếp tục rông dài, ngay sau đó mở miệng nói ra, không bằng ba người chúng ta cùng tiền bối ngài đánh cuộc một keo thế nào? Đồ. Kia ma thần nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời rơi vào trầm tư, giống như là đang suy tư cái gì bình thường, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, xem Tô Cẩn ba người bộ dáng, ngay sau đó con ngươi hơi chuyển một cái, mở miệng nói ra, ha ha ha. Được, ta cũng có mấy trăm năm không có đánh cuộc, đã các ngươi sẽ đổ, muốn đánh cược, vậy ta liền theo các ngươi chơi đùa. Bất quá, cái này đổ quy củ, nhưng là muốn ta tới định. Kia ma thần lộ ra một bộ âm hiểm xảo trá nét mặt, mở miệng nói ra, tốt, tiền bối kia, ngài bây giờ liền bắt đầu định quy củ đi. Tô Cẩn rất sảng khoái đáp ứng ma thần, bây giờ đối với Tô Cẩn ba người mà nói, cái gì đánh cuộc hay không cũng không trọng yếu chính là kéo hắn, tìm cơ hội rời đi. Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi hiển nhiên cũng là biết Tô Cẩn ý tưởng, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, Ôn Đoá Nhi cũng là tiến lên mở miệng nói ra, tiền bối, ngài như vậy thần thông quảng đại, có dám hay không để chúng ta ba người cùng nhau cân ngài đổ à? Ôn Đoá Nhi trong ánh mắt thoáng qua một chút hoảng hốt, nhưng là trên mặt hay là cố giả bộ chấn định xem kia vật khổng lồ. Ừm, kia thân thể to lớn đang nghe Ôn Đoá Nhi kia thanh âm êm dịu sau, nhất thời cũng bị hấp dẫn tới, ngay sau đó mở miệng hỏi, ngươi mới vừa nói gì? Đối mặt cái này vật khổng lồ giờ phút này bộ mặt, Ôn Đoá Nhi trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là cố giả bộ chấn định nói, ta mới vừa nói, ngài cường đại như vậy, cũng sẽ không thắng không anh hùng đi. Ba người chúng ta chung vào một chỗ cân ngài so với, dường như cũng không sánh bằng ngài đi, ngài nói đúng không? Ôn Đoá Nhi đem con vật khổng lồ này thổi phồng cao cao, như sợ cái này vật khổng lồ sẽ không đồng ý, ngay sau đó còn nói thêm, huống chi, ba người chúng ta cùng nhau, đối với ngài mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu, dù sao nếu như chúng ta thua cược, bị trừng phạt cũng là cùng nhau làm, chẳng phải là nhanh hơn sao? Ôn Đoá Nhi từng bước một dẫn dắt kia thần ma đồng ý, vậy mà Ôn Đoá Nhi rất hiển nhiên là đánh giá cao con này thần ma trí thương, hắn đang nghe Ôn Đoá Nhi trước mấy câu tán dương thời điểm, liền đã nhẹ nhàng, ngay sau đó con mắt vì duy nhất chuyện, giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, mở miệng nói ra, "Tốt, cứ dựa theo ngươi nói, để cho các ngươi ba cái cùng đi." Đa tạ tiền bối, ngài thật không hổ là cường giả. Ôn Đoá Nhi đến cuối cùng cũng không quên lần nữa tán dương cái này ma thần một câu, sau đó hướng một bên Tô Cẩn cùng Bạch Thần khẽ mỉm cười. "Tốt, sau đó, chúng ta tới lập ra một cái quy tắc." Sau đó, kia ma thần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra. Tô Cẩn ba người sau khi nghe cũng làm đội vàng an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi ma thần quy củ, dù sao mặc dù bọn họ mục tiêu cuối cùng không phải đánh cuộc, nhưng là bọn họ muốn còn sống, liền nhất định phải dùng đánh cuộc tới trì hoãn thời gian, nếu là không hiểu quy tắc vậy, khó tránh khỏi sẽ lần nữa chọc giận con này ma thần, đến lúc đó vẫn là chịu không nổi. Chương 217, đánh cuộc bắt đầu. Chương 217, đánh cuộc bắt đầu. Tốt như vậy, bây giờ chúng ta tới lập ra một cái quy tắc. Kia ma thần cũng không còn nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Tô Cẩn ba người sau khi nghe cũng là yên tĩnh lại, đứng tại chỗ chờ đợi ma thần quy củ, dù sao mặc dù bọn họ mục tiêu cuối cùng không phải đánh cuộc, nhưng là bọn họ muốn còn sống, liền nhất định phải dùng đánh cuộc tới trì hoãn thời gian, nếu là không hiểu quy tắc vậy, khó tránh khỏi sẽ lần nữa chọc giận con này ma thần, đến lúc đó vẫn là chịu không nổi. Kia vật khổng lồ giờ phút này xem Tô Cẩn ba người, ngay sau đó lộ ra một bộ suy tính bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, quy tắc của chúng ta chính là, ba người các ngươi hỏi ta một cái vấn đề, nếu như ta không trả lời được, liền coi như là ta thua. Mà ta cũng hỏi các ngươi một cái vấn đề, nếu như các ngươi ba người không một người có thể đáp đi ra, vậy liền coi như là các ngươi thua, sẽ phải vĩnh viễn lưu lại ở chỗ này bởi ta, thế nào? Kia ma thần vừa nói, một bên hài hước tính nhìn trước mắt Tô Cẩn ba người, trong mắt tràn đầy gây hấn. Tô Cẩn ba người nghe được ma thần vậy sau, đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó gật đầu một cái, mở miệng nói ra, có thể. Tốt. Sảng khoái. Vật khổng lồ nghe được Tô Cẩn bọn họ sảng khoái như vậy đáp ứng sau, trên mặt nhất thời cũng là hiện ra vẻ hài lòng, vậy mà, còn không đợi hắn mở miệng tiếp tục nói chuyện, lại nghe được Bạch Thần mở miệng hỏi, vậy nếu là ngươi thua đâu? Ừm. Ma thần nghe được Bạch Thần vậy bước nhỏ là sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó ánh mắt trở nên hung ác, sắc ý nổi lên bốn phía, xem Bạch Thần mở miệng nói ra, ngươi nói gì? Bạch Thần đối mặt loại này quái vật khổng lồ, hiển nhiên cũng là không có chút nào khiếp đảm, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói ra, ta nói, nếu là ngươi thua đâu? Ngươi mới vừa nói, chúng ta thua, chúng ta liền lưu lại ở chỗ này vĩnh viễn cùng ngươi, nhưng là, ngươi thua làm sao bây giờ? Ha ha ha. Ma thần nghe Bạch Thần vậy, nhất thời ngửa mặt lên trời cười to, giống như là nghe được vấn đề rất buồn cười bình thường, ngay sau đó lắc đầu nói, thua. Ta là không thể nào thua, không thể nào thua. Ha ha ha. Đó cũng không nhất định a, vạn nhất ngài nếu bị thua đâu. Bạch Thần đối mặt cái này ma thần tự đại cuồng vọng cũng là không có chút nào nuông chiều hắn, tiếp tục truy vấn đạo. Mà kia ma giờ phút này đối mặt Bạch Thần từng bước áp sát, hiển nhiên là có chút mất hứng, quả đấm nắm chặt, mở miệng nói ra, đủ rồi. Ta sẽ không thua, thứ lặt vặt, ngươi là nghe không hiểu sao. Kia ma thần đã bị Bạch Thần xin hỏi được không nhịn được, tính khí cũng biến thành nóng nảy đứng lên, ngay sau đó hướng về phía Bạch Thần hét. Vậy mà, Bạch Thần cũng là vẫn không có khiếp đảm, còn muốn tiếp tục cân cái này ma thần thảo luận, nhưng là lại bị Tô Cẩn kéo lại, ngay sau đó mở miệng nói ra, không sai không sai, tiền bối làm sao sẽ thua đâu. Ngươi đừng hỏi nữa. Tô Cẩn một bên lôi kéo Bạch Thần cánh tay, một bên lặng lẽ lắc đầu một cái, trong miệng nhỏ giọng nói với Bạch Thần, ngươi chớ nói chuyện, đừng quên chúng ta bây giờ mục đích chủ yếu. Nghe được Tô Cẩn nghe được lời này, Bạch Thần mới nhớ tới bọn họ tình cảnh bây giờ, nhất thời đối với mình cảm thấy vô cùng tự trách, kỳ thực hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại đột nhiên biến thành như vậy, không giải thích được trở nên mười phần nóng nảy. Thật xin lỗi, ta mới vừa cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Thần lúc này làm yên lòng tâm tình của mình, sau đó ở Tô Cẩn bên tai lặng lẽ nói. Tô Cẩn cũng là tỏ ra là đã hiểu, dù sao gần đây Bạch Thần trạng thái hắn cũng là thấy được, bày tỏ bản thân cũng không có tức giận. Sau đó, Ôn Đoá Nhi cũng tới đến Bạch Thần bên người, lặng lặng đem Bạch Thần kéo đến Tô Cẩn sau lưng, sau đó nhìn về phía kia ma thần, mặt nét cười mà hỏi, tiền bối kia, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Không sai, tiền bối, chúng ta có thể bắt đầu, ngài nhìn, là ngài trước ra đề, hay là ngài trước đón đề? Tô Cẩn cũng theo Ôn Đoá Nhi vậy mở miệng hỏi. Ta tới trước ra đề. Kia ma thần nghe Tô Cẩn vậy, nhất thời mở miệng nói ra, hiển nhiên là đã nghĩ đến bản thân muốn hỏi gì vấn đề. Mà Tô Cẩn ba người cũng là lẫn nhau mắt nhìn mắt, ngay sau đó mở miệng nói ra, được rồi, tiền bối kia ngài liền ra đề đi. Ba người vừa nói, một bên đánh giá hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm nên như thế nào rời đi nơi này. Mà kia ma thần hiển nhiên là không có chú ý tới một điểm này, tiếp tục mở miệng nói ra, tốt. Vậy ta vấn đề chính là, ở cái này tầng bên trong, đồ vật như thế nào, là ta nâng không nổi tới. Ừ. Cái vấn đề này vừa ra, Tô Cẩn ba người nhất thời hiện như vậy nghi ngờ, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, cái vấn đề này bọn họ xác thực trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Kỳ thực ở trong lòng bọn họ đã có mấy cái câu trả lời, chẳng qua là những thứ này câu trả lời bọn họ cũng không dám xác định, dù sao bọn họ ai cũng đoán không được trước mặt cái này hùng mạnh ma thần, rốt cuộc mạnh đến mức nào lực lượng. Sau đó, ba người liền lộ ra một bộ chăm chú suy tính dáng vẻ, kia ma thần xem ba người cái này dáng vẻ nghi hoặc, nhất thời lộ ra một chút xíu đắc ý. Ha ha ha, cái vấn đề này có thể nói là vô giải, bởi vì ở cái thế giới này, ta thứ gì đều có thể nhấc lên được tới, bất kể là núi này, hay là ngày này, hoặc là đất này, ta đều có biện pháp dơ lên, cho nên, các ngươi là không tìm được biện pháp. Ha ha ha. Như vậy, tránh khỏi các ngươi nói ta ức hiếp các ngươi, ta cho các ngươi một người một lần cơ hội, chỉ cần các ngươi trong ba người có một người đáp rất đúng, vậy ta coi như các ngươi thắng. Kia ma thần xem Tô Cẩn ba người cái này vắt hết óc dáng vẻ, nhất thời lộ ra một bộ cười nhạo dáng vẻ, giọng điệu càng là phách lối vô cùng, mở miệng nói ra. Tô Cẩn ba người nghe được ma thần vậy sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, ngay sau đó nhìn về phía ma thần, Tô Cẩn mở miệng hỏi, tiền bối nói là thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta có thể lừa các ngươi những thứ này côn trùng nhỏ sao? Ha ha ha. Kia ma thần hết sức tự tin, phản phất là hắn biết cái vấn đề này Tô Cẩn ba người không đáp lại được bình thường. Vậy mà cũng đúng như bọn họ suy nghĩ, giờ phút này Tô Cẩn ba người một bên tìm kiếm rời đi biện pháp, một bên suy tính ma thần vấn đề, Bạch Thần lặng lẽ đi tới Tô Cẩn bên người, mở miệng nói ra, không bằng chúng ta thử một lần, núi này như thế nào? Thế nhưng là hắn mới vừa không phải nói, hắn có thể dơ được động núi này sao? Tô Cẩn nghe Bạch Thần đề nghị, nhất thời lộ ra một bộ nghi ngờ. Vậy mà Bạch Sắc thực nghiêm trang nói, 11,000 con là hắn nói mạnh miệng đâu, ta có thể không là thế nào biết thực lực chân chính của hắn. Chúng ta biết trước người này chân chính thực lực sau, cũng mới có thể biết cái đại khái a. Bạch Thần xem Tô Cẩn, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Mà Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng tới đến Tô Cẩn cùng Bạch Thần bên người, khi nàng biết Bạch Thần đề nghị sau, nhất thời cũng là gật đầu một cái, tương đối đồng ý Bạch Thần ý tưởng. Dù sao biết người biết ta, trăm trận không uy, bọn họ bây giờ liền cái này mà thần cơ bản thực lực cũng không biết, lại làm sao phán đoán cái khác đây này. Chương 218, câu trả lời, bên trên, chương 218, câu trả lời, bên trên, Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người, trong mắt vẫn còn có chút do dự, dù sao bọn họ bây giờ chỉ có 3 lần cơ hội, vạn nhất trả lời lỗi, đó chính là mất đi một lần mạng sống có thể, huống chi ngược lại tình cờ thời gian trì hoãn cũng liền giảm bất thật nhiều, dù sao hắn cũng không nhận ra cái này mà thần sẽ một mực cấp bọn họ suy tính đi xuống thời gian. Nhưng là, Tô Cẩn nghĩ lại, kỳ thực Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nói đến cũng đúng, nếu như bọn họ liền cái này mà thần cơ bản thực lực cũng không biết, vậy bọn họ lại nên như thế nào phán đoán câu trả lời có khả năng đâu. Nghĩ tới đây, Tô Cẩn cuối cùng cũng là gật gật đầu, ngay sau đó đồng ý Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi vậy, xoay người xem ma thần, mà kia ma thần giờ phút này cũng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Cẩn ba người vậy mà nhanh như vậy đã có thứ nhất cái câu trả lời, vì vậy tò mò nhìn ba người. Thế nào, nhanh như vậy sẽ biết đáp án? Kia ma thần tò mò hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, hiển nhiên là không tin Tô Cẩn đáp án của bọn họ là thật. Mà Tô Cẩn ba người cũng không để ý phản ứng của hắn như thế nào, dù sao bọn họ có ý nghĩ của mình. Ngay sau đó Bạch Thần mở miệng nói ra, tiền bối, ngươi nói ngươi có thể dơ lên núi lớn này, tục ngữ nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, chúng ta không nhìn thấy, cho nên thực tại khó mà tin được, không bằng tiền bối ngài đi thử một chút. Đối mặt Bạch Thần vậy, kia ma thần nhất thời sửng sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha, lần nữa rêu cợt nói, ha ha ha, đây chính là các ngươi thứ nhất cái câu trả lời sao? Các ngươi vậy mà xem thường ta, vậy ta sẽ để cho các ngươi cố gắng kiến thức một chút ta chân chính lực lượng. Sau đó, kia ma thần vậy mà trực tiếp ra tay, không hề rung rải, trực tiếp một trường đánh ra, ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt, kia ma thần ánh mắt kiên nghị mà nhìn xem xa xa một ngọn núi lửa, sau đó giơ tay lên, trực tiếp bổ vào không khí. Một giây kế tiếp, phanh, kia cách đó không xa núi lửa vậy mà trực tiếp chặn ngang nổ tung, ngầm dưới đất nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, sau đó kia ma thần lần nữa phất tay, ngọn núi lớn kia vậy mà trực tiếp bắt đầu hướng không trung bay đi, thậm chí còn trên không trung xoay tròn tầm vài vòng, cuối cùng bị cái này ma thần sau đó ném về phía xa xa. Ầm, cực lớn sóng xung kích vào giờ khắc này ầm ầm nhấc lên, kia nóng bỏng hơi nóng càng là thiếu chút nữa không có đem Tô Cẩn ba người hất bay đi ra ngoài. Cái này, Bạch Thần kinh ngạc xem một màn này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khiếp sợ. Mà Ôn Đoá Nhi giờ phút này đồng dạng là mặt kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin nổi, sau đó nhìn về phía một bên Tô Cẩn. Tô Cẩn giờ phút này tự nhiên cũng là rung động không dứt, dù sao bọn họ ai cũng không nghĩ tới, kia khổng lồ như vậy núi lửa, vậy mà có thể bị cái này ma thần trực tiếp chống giống bắp vỡ, sau đó lại ném ra ngoài, lực lượng như vậy đơn giản để bọn họ không dám tưởng tượng. Ha ha ha. Thế nào? Bây giờ các ngươi nên tin tưởng chưa? Kia ma thần làm xong đây hết thảy sau, xoay người nhìn về phía ngây người như phong Tô Cẩn ba người, mặt cười nhạo cùng tiêu ngạo, một bên cười rú lên vừa hướng Tô Cẩn ba người đạo. Vậy mà, giờ phút này Tô Cẩn ba người cũng rốt cuộc biết, trước mắt cái này ma thần thật sự là thật lợi hại, vô luận như thế nào bọn họ đều là không đối phó được. Tiền, tiền bối thật là thần thông quảng đại, vãn bối bội phục bội phục a. Tô Cẩn trước tiên từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, ngay sau đó mở miệng nói ra. Mà kia ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời cũng là cười rú lên không chỉ, gật đầu một cái cười nói, ha ha ha, thứ lạc vặt, các ngươi bây giờ nhưng chỉ còn dư lại 2 lần cơ hội. Kia ma thần giờ phút này càng là phách lối, đưa ra 2 cái ngón tay ở Tô Cẩn ba người trước mặt quơ quơ, phản phất hắn đã thấy thắng lợi của mình. Ai, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự có rời núi lấp biển bản lãnh, xem ra chúng ta hay là xem thường hắn. Ôn Đoá Nhi đi tới Tô Cẩn cùng Bạch Thần bên người, bất đắc dĩ thở dài một câu, sau đó mở miệng nói ra, thôi, tối thiểu chúng ta bây giờ biết thực lực của hắn, sau đó chúng ta sẽ phải cẩn thận quan sát. Tô Cẩn xem Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nói. Hai người cũng là 10 phần đồng ý Tô Cẩn ý tưởng, ngay sau đó hai người gật đầu một cái, như vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ à? Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần đi tới Tô Cẩn bên người, Bạch Thần nhỏ giọng đối Tô Cẩn hỏi. Tô Cẩn xem ở một bên kia mặt phách lối ma thần, trong lòng cũng là 10 phần bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Đang ở Tô Cẩn ba người giờ phút này bất đắc dĩ thời điểm, đột nhiên, Tô Cẩn giống như là nghĩ tới điều gì bình thường, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó mở miệng nói ra, ta giống như biết đáp án của hắn.
Cái gì?
Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ngay sau đó mặt không thể tin xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi, ngươi nói gì? Ngươi biết đáp án?
Tô Cẩn gật đầu một cái, hắn đã biết ma thần vấn đề câu trả lời, hơn nữa đáp án này, hắn bảo đảm nhất định là đối, bởi vì bất kể người trong thiên hạ khí lực bao lớn, hắn cũng dơ không đến vận.
Là cái gì?
Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi mười phần sốt ruột địa đi tới Tô Cẩn bên người, mở miệng tò mò địa dò hỏi.
Tô Cẩn so với ra một cái suỵt dùng tay ra hiệu, bởi vì hắn biết, bây giờ nói ra tới, bọn họ liền không có nhiều thời gian hơn đi tìm cái khác rời đi biện pháp, dù sao Tô Cẩn cũng không tin tưởng con vật khổng lồ này lại bởi vì một cái đánh cuộc liền đem bọn hắn thả.
Vậy mà, đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi hai người thương lượng biện pháp nào khác thời điểm, kia ma thần cũng đã không kịp đợi, mở miệng thúc giục, thế nào bọn tiểu tử, các ngươi còn không có thương lượng ra câu trả lời sao?
Các ngươi để cho bọn ta thời gian quá dài, tiếp tục như vậy nữa, ta coi như phán định các ngươi thua.
Kia ma thần ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn ba người, cắt đứt Tô Cẩn ba người đối thoại.
Nghe được cái này vật khổng lồ vậy sau, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó ba người chậm rãi xoay người lại, mở miệng nói, "Tiền bối, chúng ta đã biết đáp án."
"Cái gì?
Các ngươi biết đáp án?"
"Mới vừa vấn đề kia ta nhưng là muốn 200 năm, ngươi xác định các ngươi biết?"
Kia ma thần nghe được Tô Cẩn ba người vậy sau, nhất thời lộ ra một bộ dáng khiếp sợ, ánh mắt kia trong hốt hoảng không chút nào biện pháp che giấu.
"Tốt,
đã các ngươi biết đáp án, vậy các ngươi nói ngay xem một chút đi."
Ma thần cố làm trấn định xem Tô Cẩn ba người, kỳ thực giờ phút này trong lòng của hắn đã 10 phần hốt hoảng.
Bởi vì mới vừa vấn đề kia câu trả lời thật vô cùng đơn giản, chẳng qua là rất nhiều người cũng sẽ không hướng cái hướng kia suy nghĩ mà thôi, hắn cũng là hoa hơn 200 năm thời gian mới hiểu được tới, nhưng là giờ phút này xem Tô Cẩn ba người cái này mười phần dáng vẻ tự tin, hắn lại có chút lo âu.
Mà Tô Cẩn ba người nhìn trước mắt con vật khổng lồ này giờ phút này dáng vẻ, nhất thời cũng hiểu, hắn kỳ thực đã bắt đầu lo âu, chỉ bất quá đám bọn họ nhưng cũng không quan tâm, trực tiếp xem kia vật khổng lồ, ánh mắt mười phần tự tin nhìn thẳng vào mắt hắn, mở miệng nói ra, "Tiền bối, câu trả lời chính là chương 219, câu trả lời chương 219." Câu trả lời tiền bối, chân chính câu trả lời chính là
chính ngươi.
Giờ khắc này, Tô Cẩn nhìn trước mắt vật khổng lồ, trực tiếp mở miệng nói ra.
Vậy mà, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời cũng là mặt lộ khiếp sợ, ngay sau đó không thể tin được nhìn trước mắt Tô Cẩn, mở miệng hỏi, ngươi đây là đang nói gì à?
Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
Nhưng là, hai người bọn họ không có phát hiện chính là, đứng ở trước mặt bọn họ kia vật khổng lồ, giờ phút này cũng là lộ ra mặt khiếp sợ, không thể tin được xem Tô Cẩn, ngươi
nói gì?
Tiền bối, ta nghĩ ngươi nên nghe rất rõ ràng, ta nói câu trả lời chính là, chính ngài.
Tô Cẩn nhận lấy cái này vật khổng lồ vậy, tiếp tục mở miệng nói ra.
Kia vật khổng lồ nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời mặt liền biến sắc, hắn giờ phút này sáng rõ có chút hốt hoảng, trong ánh mắt càng là nhiều chút khiếp sợ.
Thế nào tiền bối, ta nói có đúng không?
Tô Cẩn tiếp tục truy vấn đạo.
Đối.
Kia vật khổng lồ lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng run rẩy nói.
Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Cẩn vậy mà thật có thể nghĩ ra đáp án của vấn đề này, hơn nữa chẳng qua là dùng thời gian ngắn như vậy, phải biết chính hắn thế nhưng là tốn hao hơn 200 năm thời gian à.
Ngươi
là thế nào biết?
Kia ma thần không thể tin nổi xem Tô Cẩn, mở miệng hỏi.
Tô Cẩn cũng là khẽ mỉm cười, ngay sau đó hồi đáp, cái này ngài cũng đừng xế bảo, ngài cái này nhưng thuộc về thứ nhì cái vấn đề.
Ngươi,
ma thần đối mặt Tô Cẩn vậy, cũng là không có cách nào, chỉ có thể lặng lẽ dừng lại trong miệng vậy.
Tốt lắm, sau đó đến lượt các ngươi ra đề, đến đây đi.
Kia ma thần xem Tô Cẩn ba người, lộ ra rất là tự tin, giống như là bất kể Tô Cẩn ba người bọn họ hỏi cái gì, hắn cũng có thể trả lời đi lên bình thường.
Tô Cẩn ba người xem ma thần dáng vẻ, cũng là liếc mắt nhìn nhau, sau đó mở miệng nói ra, "Tiền bối, ngài sống thời gian dài như vậy, biết vật khẳng định cũng ít, nếu là chúng ta hỏi ngài vấn đề, vậy chúng ta đương nhiên phải suy nghĩ thật kỹ một cái, ngài nhìn, có thể hay không cấp chút thời gian?"
Tô Cẩn nhìn trước mắt ma thần, thử dò xét tính hỏi thăm, dù sao hắn cũng không biết, bản thân cái yêu cầu này trước mắt con vật khổng lồ này sẽ đồng ý hay không.
Mà để cho Tô Cẩn ba người không nghĩ tới chính là, kia ma thần vậy mà đáp ứng một tiếng, trên mặt còn lộ ra 10 phần tự tin vẻ mặt, giống như là biết Tô Cẩn muốn hỏi vấn đề là cái gì bình thường.
Có thể, các ngươi tùy tiện thảo luận, cái này mấy trăm năm trong thời gian, ta nhưng là muốn vô số vấn đề của các ngươi hoặc giả đang ở ta nghĩ những thứ kia trong.
Ha ha ha.
Ma thần nói, lần nữa tự tin cười nói.
Tô Cẩn ba người xem ma thần dáng vẻ, nhất thời nhìn nhau một cái, trong lòng không khỏi cũng nhiều một ít sợ hãi, nhưng là, cho dù là như vậy ba người cũng vẫn là xoay người vây tại một chỗ, ra dáng thảo luận đứng lên.
Xem ba người thảo luận, ma thần giờ phút này trên mặt cũng nhiều một ít tò mò, muốn biết ba người bọn họ rốt cuộc đang thảo luận chút gì.
Vậy mà, hắn không biết là Tô Cẩn ba người mặc dù ngoài mặt là thảo luận vấn đề của bọn họ, trên thực tế cũng là có khác biệt thay.
Thế nào, các ngươi tìm được rời đi nơi này biện pháp sao?
Không có à, người này thật sự là quá lớn, đã đem chúng ta đi về phía trước đường phá hỏng, bây giờ chúng ta nếu muốn rời đi nơi này, hoặc là đi trở về, hoặc là cũng chỉ có thể từ trước mắt hắn đi qua.
Bạch Thần đối mặt Tô Cẩn vấn đề, nhất thời lộ ra một tia làm khó, mở miệng nhỏ giọng nói với Tô Cẩn.
Sau đó, Bạch Thần cùng Tô Cẩn hai người lại cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ôn Đoá Nhi, ý kia giống như là đang hỏi nàng có tìm được hay không biện pháp gì tốt.
Nhưng là hiển nhiên, Ôn Đoá Nhi giống như bọn họ,
dù sao người trước mắt này thân hình thật sự là quá lớn, bọn họ bất kể là đi về phía trước hay là lui về phía sau đi, đều sẽ bị con vật khổng lồ này phát hiện ra, mà con vật khổng lồ này tốc độ lại là cực nhanh, cho nên mặc kệ bọn họ đi hướng nào đều là một con đường chết. Đang ở Tô Cẩn ba người không biết làm sao thời điểm, sau lưng vật khổng lồ mở miệng thúc giục, "Ba người các ngươi thứ là vật, thương lượng ra hỏi vấn đề gì sao?" Hiển nhiên, hắn đã đợi được không nhịn được, trong giọng nói tràn đầy sốt ruột, mở miệng dò hỏi. Tô Cẩn ba người nghe được cái này ma thần vậy sau, lúc này mới rối rít xoay người, nhìn trước mắt ma thần, sau đó, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi ánh mắt rối rít rơi vào Tô Cẩn trên thân, ngay sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi tới, ngươi mà nói vấn đề." Xem hai người kia phảng phất nhượng hiền bộ dáng, Tô Cẩn nhất thời trong lòng không còn gì để nói, cứ thật, bản thân mới vừa phá giải cái này ma thần vấn đề, bây giờ lại muốn cho bản thân ra đề. Cái này, Tô Cẩn một bên suy tính một bên đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không ngừng tính toán rốt cuộc nên hỏi cái dạng gì vấn đề. Đột nhiên, Tô Cẩn đột nhiên thông suốt, ngay sau đó mở miệng dò hỏi, "Tiền bối, nếu ngài biết tất cả mọi chuyện, vậy ngài biết như thế nào đem cả vùng đất dơ lên sao?" Tô Cẩn nhìn trước mắt vật khổng lồ mở miệng hỏi. Cái vấn đề này cũng là Tô Cẩn căn cứ kia ma thần cái trước vấn đề nghĩ ra được, hắn không biết trước mắt cái này ma thần có nghĩ tới hay không vấn đề như vậy, có lẽ là nghĩ tới, cũng hoặc giả không có. Nếu như hắn nghĩ tới, như vậy bọn họ ván này cũng liền thua, nếu như hắn không có nghĩ qua, như vậy cái vấn đề này cũng đủ để cho hắn suy tính một ít thời gian. Trong thời gian này, Tô Cẩn ba người cũng còn có thể suy nghĩ một chút biện pháp nào khác, như thế nào rời đi nơi này. Mà cái vấn đề này cũng đúng như Tô Cẩn đoán như vậy, kia ma thần nghe được Tô Cẩn cái vấn đề này sau nhất thời cũng là lộ ra một tia nghi ngờ, ngay sau đó liền bắt đầu suy tính, như thế nào dơ lên đại địa. Sau đó, kia ma thần trực tiếp đem hai tay của mình cắm vào lòng đất, đem một khối cực lớn đống đất nhấc lên, sau đó vững vàng dơ qua đỉnh đầu. Côn trùng nhỏ, đây có tính hay không là câu trả lời chính xác? Kia ma thần xem Tô Cẩn ba người, mở miệng dò hỏi. Tô Cẩn xem kia ma thần trong tay kéo một khối lớn cực lớn đống đất, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cái này mặc dù nói là đống đất, nhưng là trên thực tế cũng là so mới vừa hắn dơ lên núi cao hơn, còn lớn. Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn ba người nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ không thể tin được nhìn trước mắt con vật khổng lồ này, không biết người này lực lượng rốt cuộc bao lớn. Nhưng là cũng may, người này lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng là lại cũng không phải là Tô Cẩn chân chính câu trả lời. Tô Cẩn thấy cảnh này, nhất thời cũng biết người này cũng không biết đáp án chính xác, trong lòng nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lắc đầu một cái, làm bộ như mười phần tiếc hận nói, "Tiền bối, thật sự là ngại ngùng à, ngài câu trả lời là sai." "Cái gì?" Kia ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, không dám tin tưởng nói, "Cái này, sao lại có thể như thế đây?" Chương 220, ra đề. Chương 220, ra đề. Kia ma thần không thể tin được xem Tô Cẩn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. "Ngại ngùng a tiền bối, nhưng là ngài câu trả lời đúng là lỗi." Tô Cẩn nhìn trước mắt ma thần, mở miệng nói ra, "Tiền bối, nếu ngài mới vừa cấp ba người chúng ta người một cái đáp án, vậy chúng ta cũng sẽ không chiêm ngài tiện nghi, như vậy đi, chúng ta cũng cho ngài ba cái câu trả lời, chỉ cần ngươi có thể ở cái này ba cái câu trả lời trong nói ra đáp án chính xác là được. Thế nào?" Tô Cẩn nhìn trước mắt vật khổng lồ, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng, giống như là muốn cố ý khích giận trước mắt vật khổng lồ bình thường. Mà kia vật khổng lồ giờ phút này cũng là thành công bị Tô Cẩn chọc giận, nhất thời lộ ra một chút tức giận, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Tốt, thứ là vật, coi như ngươi còn có chút can đảm, đã ngươi nói như vậy, vậy ta hãy cùng ba người các ngươi so một lần, nhìn ta một chút có thể hay không đáp đi ra cái vấn đề này." Sau đó, kia vật khổng lồ liền lần nữa hiện như suy tính trong, Tô Cẩn xem kia vật khổng lồ dáng vẻ, trong lòng cũng là hơi vui một chút, ngay sau đó xoay người lại, xem Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, mở miệng nói, "Được rồi, bây giờ ta ai nhóm thế nhưng là có nhiều thời gian hơn có thể đi muốn làm sao rời đi nơi này biện pháp." Cái này, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nhìn trước mắt cái này đang suy tính vật khổng lồ, nhất thời trong lòng lộ ra một tia nghi ngờ cũng không hiểu, người này nhìn qua người đầu to lớn như thế, nhưng là vì sao trí thương xác thực như vậy mê mang đâu. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó Bạch Thần mở miệng hướng Tô Cẩn hỏi, "Đúng, ngươi hỏi hắn cái vấn đề này, chính ngươi có biết hay không câu trả lời à?" "Đúng nha, cũng đừng đến cuối cùng chính chúng ta cũng không biết câu trả lời, đến lúc đó chúng ta coi như nguy rồi, lấy người này tính khí, hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Bạch Thần nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, giống vậy lộ ra một tia nghi ngờ cùng lo lắng, hắn sợ hãi Tô Cẩn chẳng qua là vì kéo cái này đại gia hỏa từ đó tùy tiện tìm cái vấn đề, ngay cả chính hắn cũng không biết câu trả lời. Nhưng là, một giây kế tiếp, Tô Cẩn cũng là lộ ra một cái nụ cười tự tin, hướng về phía hai người mở miệng nói, "Yên tâm đi, ta sẽ tự bỏ ra để ta làm sao có thể không biết đâu." Tô Cẩn khẽ mỉm cười, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, "Thay vì bây giờ thảo luận cái này, chẳng bằng suy nghĩ một chút, chúng ta thế nào rời đi nơi này đi, các ngươi thật cảm thấy, chỉ bằng một cái vấn đề, người này chỉ biết đem chúng ta thả sao?" Trong lúc nhất thời, Tô Cẩn vậy trực tiếp đem Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi thức tỉnh, hai người lúc này mới nhớ tới, người này thế nhưng là cái thế giới này vương a, bọn họ đối với con vật khổng lồ này mà nói, giống như là côn trùng bình thường, hắn mong muốn lưu lại, sẽ gặp lưu lại, muốn giết chết sẽ gặp giết chết, mong muốn thả bọn họ đi, cũng có thể thả bọn họ đi. Chẳng qua là, đối mặt một cái như vậy tâm lý hắc ám ra hỏa, ba người bọn họ như thế nào lại tin tưởng người này sẽ đem hắn để cho chạy, dù sao trước mắt con vật khổng lồ này cũng đã nói, cái chỗ này đã rất lâu chưa có tới vật còn sống, chính hắn cũng là rất cô độc. Đã trải qua như vậy dài dằng dặc cô độc ra hỏa, thấy được có thể cùng hắn cùng nhau giết thời gian người hoặc là sinh vật sau, có thể để cho hắn sau này sẽ không lại cô đơn sinh vật thời điểm, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy địa thả bọn họ đi đâu? Chẳng qua là, hắn nếu nói sẽ thả chúng ta rời đi, hoặc giả thật sẽ cũng nói không chừng đấy chứ. Ôn Đoá Nhi vẫn ôm một tia may mắn mà hỏi. Tô Cẩn cùng Bạch Thần xem Ôn Đoá Nhi, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói, hoặc giả hắn thật sẽ, nhưng là chúng ta cũng không thể đem toàn bộ có thể cũng áp cấp hắn đi. Hơn nữa còn giải đến hắn mặt tốt nhất. Nghe Bạch Thần vậy, Ôn Đoá Nhi lúc này mới bất đắc dĩ nhận rõ thực tế, ngay sau đó mở miệng nói ra, vậy cũng đúng, chẳng qua là chúng ta bây giờ trừ tin tưởng hắn trở ra, còn có thể có biện pháp gì đâu. Các ngươi nhìn hoàn cảnh của nơi này, hai chúng ta bên chính là vách đá, mà cái này bên dưới vách núi mặt hay là nóng bỏng nham thạch nóng chảy, chỉ cần té xuống, không tới mấy giây chúng ta sẽ gặp hóa thành cho bụi, nếu như chúng ta lui về phía sau đi, người này giáng thêm thực lực, không tới chốc lát liền có thể đem chúng ta chặn lại, chúng ta giống nhau là không chạy thoát, về phần hắn sau lưng, vậy thì càng đi không thông, bây giờ chúng ta đã coi như là bốn bề giáp công, không có đường lui. Ôn Đoá Nhi từng chữ từng câu vì Tô Cẩn cùng Bạch Thần phân tích, mặc dù nàng cũng không muốn tin tưởng sự thực ấy, nhưng là đây chính là bọn họ giờ phút này chân thực tình cảnh. Mà Tô Cẩn cùng Bạch Thần nghe Ôn Đoá Nhi vậy, hai người tự nhiên cũng là biết Ôn Đoá Nhi nói cũng là đối, chẳng qua là nếu như bọn họ không làm ra một ít lựa chọn, như vậy lưu cho bọn họ cũng chỉ có một con đường chết, nếu như đụng một cái, kia hoặc giả còn có một tia hy vọng sống còn. Cái thế giới này chưa từng có tuyệt đối, bất cứ chuyện gì cũng sẽ có một tia kỳ tích, bất kể là giường nào tuyệt vọng chuyện, luôn sẽ có. Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người giờ phút này chính là như vậy tâm lý, bất kể là thế nào, bọn họ cũng không muốn buông tha cho. Ôn cô đương, chúng ta bất kể kết cục như thế nào, cũng phải thử một chút đi. Vạn nhất chúng ta có thể sống sót đâu. Nếu như chúng ta không làm gì, đem toàn bộ hy vọng cũng để ở người này trên người, vậy chúng ta hy vọng chẳng phải là cũng quá nhỏ bé chút sao? Bạch Thần nhỏ giọng ở Ôn Đoá Nhi bên người mở miệng nói, ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào cách đó không xa ma thần. Sau đó, Tô Cẩn cũng theo Bạch Thần vậy nói, đúng nha, Ôn cô đương, bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực, nghĩ ra một cái biện pháp tốt hơn, vậy thì luôn sẽ có một ít hy vọng, nhưng là nếu như chúng ta chính mình cũng buông tha cho vậy, kia, chúng ta liền thật không có cơ hội. Tô Cẩn cùng Bạch Thần giờ phút này xem Ôn Đoá Nhi, trong giọng nói cũng không có trách nàng ý tứ, dù sao bọn họ cũng biết, Ôn Đoá Nhi là sợ bọn họ ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng là, bọn họ giờ phút này tình cảnh nhất định phải liều mạng một phen, nếu như không thử một lần, như vậy cơ hội của bọn họ liền thật sự là quá nhỏ bé. Mà Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần giờ phút này ánh mắt kiên định, sau đó lại nhìn một chút vậy còn đang suy tư ma thần, bất đắc dĩ thở dài nói, vậy cũng tốt, các ngươi ngược lại nói một chút, các ngươi bây giờ nhưng có biện pháp gì sao? Cái này, Ôn Đoá Nhi một câu nói này trực tiếp để cho Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người cũng trả lời không được, cũng là, mặc dù trong lòng bọn họ có vật lộn dũng khí, nhưng là bọn họ giờ phút này cũng là không có chút nào ý tưởng, không biết rốt cuộc nên ở phương hướng nào đi vật lộn. Xem Tô Cẩn cùng Bạch Thần dáng vẻ của hai người, Ôn Đoá Nhi lần nữa lắc đầu bất đắc dĩ, ngay sau đó mở miệng nói ra, hai người các ngươi hiện tại cũng không có một cái cụ thể biện pháp, các ngươi nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Chúng ta, Tô Cẩn cùng Bạch Thần còn muốn giải thích cái gì, nhưng là lại bị một mực tại suy tính ma thần cắt đứt. Ngay sau đó ma thần mở miệng nói ra, ta biết đáp án. Ta đã biết. Cái gì? Tô Cẩn nghe được ma thần vậy sau, nhất thời lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ, xoay người xem ma thần. Chương 221, cuối cùng câu trả lời. Chương 221, cuối cùng câu trả lời. Tô Cẩn nghe ma thần kia kích động tiếng kêu, nhất thời run lên trong lòng, sau đó xoay người nhìn phía sau Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, hai người trong mắt giống vậy tràn đầy khiếp sợ, chẳng qua là ba người mặc dù trong mắt mặc dù có khiếp sợ, nhưng là lại hay là hết sức cần nút. Tô Cẩn xoay người nhìn trước mắt ma thần, cố giả bộ chấn định mở miệng nói, tốt, nếu tiền bối ngài đã biết đáp án, vậy thì mời ngài nói ra đi. Mặc dù Tô Cẩn không biết trước mắt ma thần rốt cuộc là có phải hay không thật biết đáp án, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều muốn thử một lần, nếu không tất nhiên là sẽ đối với bọn họ bất lợi. Kia ma thần nghe Tô Cẩn vậy, ngay sau đó khẽ mỉm cười, mở miệng nói ra, tốt, ta nghĩ các ngươi vấn đề kia câu trả lời chính là không có câu trả lời, có đúng hay không? Cái này thật ra là cái vô giải đề, cho nên các ngươi mới có thể hỏi ra cái vấn đề này. Trên thế giới này muốn đem cả vùng đất cũng dơ lên người là không thể nào xuất hiện, cho nên để bài này câu trả lời chính là không có người, có đúng hay không? Kia ma thần dứt lời liền cười lên ha ha, giống như là đã trước hạn bắt được thắng lợi bình thường, lộ ra một bộ mười phần tự tin nét mặt. Vậy mà làm Tô Cẩn nghe được cái này ma thần vậy sau, trong lòng treo đá rốt cuộc rơi xuống, hắn vốn tưởng rằng cái này ma thần thật biết đáp án cũng được, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi nghe tới trước mắt ma thần vậy sau, nhất thời run lên trong lòng, bọn họ xoay người xem Tô Cẩn, hy vọng từ Tô Cẩn nơi này biết, đây rốt cuộc là không phải chân chính câu trả lời. Nhưng là, khi bọn họ thấy được Tô Cẩn kia kiên định bộ dáng sau, liền nhất thời thở phào nhẹ nhõm, biết cái này ma thần câu trả lời nên là sai lầm. Sau đó, hai người chậm rãi đi tới Tô Cẩn bên người, xem Tô Cẩn nói, tiền bối, rất hiển nhiên, ngài đáp án này cũng là sai, ngài bây giờ còn có một lần cơ hội. Ôn Đoá Nhi dứt lời, quay đầu nhìn một chút Tô Cẩn, vừa lúc Tô Cẩn cũng xoay đầu lại xem Ôn Đoá Nhi, hai người lẫn nhau khẽ mỉm cười, ngay sau đó Tô Cẩn cũng gật đầu một cái, kiên định đối kia ma thần nói, không sai tiền bối, ngài câu trả lời là sai, nếu ta đã hỏi ngài, như thế nào dơ lên cả vùng đất, cho nên, tất nhiên là có thể dơ lên, cho nên, ngài câu trả lời hết hiệu lực. Như vậy đi, ta cho thêm ngài một cái nhắc nhở, chúng ta tục ngữ nói dơ lên, kỳ thực chính là đem vật phẩm hoặc là thứ gì nâng ở trong tay, dơ qua đỉnh đầu, cái này liền coi như được với dơ lên, cho nên, ngài đàng hoàng suy nghĩ một chút, như thế nào lấy tay giơ lên cả vùng đất. Tô Cẩn mang trên mặt nụ cười, trong giọng nói càng là tràn đầy hài hước, mà kia ma thần giờ phút này nghe xong Tô Cẩn vậy sau, nhưng cũng không có tức giận, mà là cúi đầu, lần nữa lâm vào suy tính. Cái này, lấy tay giơ lên đại địa, cuối cùng phải cần cường đại dường nào lực lượng đâu? Ma thần một bên suy tính một bên trong miệng không ngừng nỉ non. Mà Tô Cẩn ba người thời là chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hắn thật biết đáp án đâu. Ai nói không phải đâu. Tô Cẩn giờ phút này cũng tới đến Ôn Đoá Nhi bên người, sâu sắc thở ra một hơi nói, thế nhưng là chúng ta bây giờ cũng vẫn là nhóm không hề rời đi biện pháp à, cứ theo đà này, rất nhanh người này chỉ biết đem thứ ba cái câu trả lời tuôn ra tới, đến lúc đó, bất kể hắn câu trả lời đúng sai, ta nghĩ, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Thần cũng gia nhập đối thoại của hai người, đem trong lòng mình lo lắng nói ra, ngay sau đó tiếp tục nói, huống chi, chúng ta bây giờ đã không có thời gian, ngày này bên trên chợ phiên đóng cửa thời gian chỉ còn lại không tới nửa canh giờ, nếu như lại tiếp tục ở chỗ này hao tổn nữa, ta nghĩ, chúng ta liền thật được vĩnh viễn ở lại chỗ này phụng bồi hắn. Nghe Bạch Thần vậy, Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng đều rối rít lộ ra vẻ lo âu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, người này có thể nói lời giữ lời. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi, mười phần bất đắc dĩ nói, cứ như vậy, ba người đứng tại chỗ bắt đầu chậm rãi chờ đợi cái này ma thần câu trả lời. Không lâu sau đó, kia ma thần rốt cuộc nói chuyện. Ta đã biết, mong muốn giơ lên đại địa, liền nhất định phải trở thành tiên nhân, có đúng hay không? Kia ma thần giờ phút này giống như điên cuồng bình thường, mở miệng cười như điên nói, chỉ cần trở thành tiên nhân, bất kể là trường sinh bất tử, hay là rời núi lấp biển, hoặc là sáng tạo thế giới mới, chuyện như vậy đều là dễ như trở bàn tay, câu trả lời nhất định là trở thành tiên nhân, ha ha ha. Vậy mà, cho dù là kia ma thần giờ phút này như thế nào đi nữa điên cuồng, Tô Cẩn trên mặt nhưng cũng là lộ ra một tia trầm biếm, ngay sau đó chuyển qua đầu xem Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần, mở miệng nói ra, chúng ta thắng, hy vọng người này có thể tuân thủ cam kết đi. Cái này, đây chính là thắng. Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần không thể tin được xem Tô Cẩn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà nhanh như vậy liền thắng, chẳng lẽ không nên tốn hao thời gian rất dài sao? Uy, ba người các ngươi côn trùng nhỏ, các ngươi có nghe hay không ta nói chuyện, ta đã tìm ra chân chính đáp án. Ngại ngùng a tiền bối, ngài đáp án này vẫn vậy không phải đối, đáp án của vấn đề này căn bản không cần phải phiền phức như vậy, cho dù là không cần trở thành tiên nhân, hoặc là chẳng qua là người bình thường đều có thể làm đến. Tô Cẩn nhìn trước mắt cái này đầy lòng vui mừng, giống như là đang ăn mừng thắng lợi ma thần, mở miệng nói ra. Cái gì? Kia ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời mặt liền biến sắc, ngay sau đó mở miệng nói ra, không thể nào, ngươi nói nhưng là muốn đem cả vùng đất cung cấp nâng ở trên tay, dơ qua đỉnh đầu, cử động như vậy đừng nói là người bình thường, cho dù là ta cũng làm không được. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Kia ma thần giờ phút này hiển nhiên là có chút tức giận, ngọn lửa trên người bắt đầu thiêu đốt, nguyên bản trên người của hắn có rất nhiều màu đỏ đá, vốn là Tô Cẩn ba người còn tưởng rằng đây chẳng qua là hắn trang sức phẩm, nhưng là không nghĩ tới, tảng đá kia vậy mà có thể bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đem hắn toàn bộ thân hình đều bao bọc ở bên trong, đơn giản là không thể tin nổi. Nhưng là, đối mặt bây giờ chẳng diện, mặc dù Tô Cẩn trong lòng mười phần hốt hoảng, nhưng hắn vẫn là mặt ngoài làm bộ như mười phần trầm ổn, nhìn trước mắt ma thần mở miệng nói, tiền bối, ngài lời này cũng không đúng, chúng ta nếu hủy bỏ ngài câu trả lời, vậy đã nói rõ ngài câu trả lời thật sự là không đúng nha, hơn nữa, nếu như ngài không tin, ngài có thể nghe một chút đáp án của ta à. Tốt. Tiểu tử, đã ngươi như vậy có nắm chắc, vậy ta cũng muốn nghe một chút, đáp án của ngươi rốt cuộc là cái gì? Ma thần nhìn trước mắt Tô Cẩn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói. Theo ma thần tiếng nói rơi xuống, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi ba người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng hết sức tò mò, Tô Cẩn câu trả lời rốt cuộc là cái gì, vì vậy mỗi một người đều đã lo lắng lại hiếu kỳ xem Tô Cẩn. Chương 222, nản lòng phái trí. Chương 222, nản lòng phái trí. Ma thần nhìn trước mắt Tô Cẩn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, vậy ngươi ngược lại nói một chút, đáp án của ngươi là cái gì chứ? Theo ma thần tiếng nói rơi xuống, Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi ba người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng hết sức tò mò, Tô Cẩn câu trả lời rốt cuộc là cái gì, vì vậy mỗi một người đều đã lo lắng lại hiếu kỳ xem Tô Cẩn. Tô Cẩn cũng là thong dong điểm tĩnh đi lên phía trước, nhìn trước mắt vật khổng lồ, trong lòng không sợ hãi chút nào, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp lật người hướng xuống dưới, đỉnh đầu tại hạ bản chân ở trên dựng ngược tại nguyên chỗ, sau đó, Tô Cẩn mở miệng dò hỏi, tiền bối, ngài nhìn, ta có phải hay không đem đại địa nâng ở trên tay, quá mức đỉnh. Tô Cẩn trên mặt giờ phút này mang theo một bộ hiền lành vô hại đủ cười, bộ dáng kia rất là đắc ý, trong lúc nhất thời, không chỉ là ma thần, cho dù là vẫn đứng sau lưng Tô Cẩn Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng rối rít sững sờ ở tại chỗ, không thể tin được xem Tô Cẩn một màn này. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, Tô Cẩn câu trả lời lại là như vậy. Cái này, đây coi như là cái gì? Ngươi như vậy đầu cơ trục lợi tính là gì câu trả lời? Kia ma thần đối mặt một màn này hiển nhiên là mười phần khúc phục, Tô Cẩn như vậy câu trả lời hiển nhiên để cho vậy hắn có chút không biết làm sao. Vậy mà Tô Cẩn cũng là bất kể những thứ này, trực tiếp mở miệng nói ra, tiền bối, lời này của ngươi coi như không đúng, mới vừa chúng ta trả lời ngài vấn đề thời điểm, chúng ta cũng không có nói qua ngài câu trả lời có cái gì không đúng à. Ngươi, thế nhưng là ngươi như vậy câu trả lời, không khỏi. Kia ma thần giờ phút này mong muốn mở miệng phản bác Tô Cẩn, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác, dù sao Tô Cẩn đáp án này mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là xác thực không thể nói có vấn đề gì. Ngược lại chính là không được. Người đáp án này cùng vấn đề không đúng, ván này không tính, không tính. Tiền bối, ngài cái này. Tô Cẩn nhìn trước mắt ma thần, trong lòng nhất thời cả kinh, xem ra người này uy tín hiển nhiên phải không tính sao, bọn họ lần này chỉ có thể liệu mạng một lần. Các ngươi những vật nhỏ này, lại dám ở trước mặt ta dở trò lười biếng, ta bây giờ cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, lưu lại, phục bồi ta, thứ nhì điều, ta đem các ngươi giết chết, sau đó đem thi thể của các ngươi ném vào nham thạch nóng chảy, để cho các ngươi tan thành mây khói. Kia ma thần giờ phút này khí thế hung hăng xem Tô Cẩn ba người, ngọn lửa trên người càng thêm nóng bỏng. Tiền bối, nếu ngài nói không giữ lời, mà chúng ta lại nhất định phải rời đi, vậy thì chỉ có thể cân ngài đụng một cái. Tô Cẩn dứt lời, trực tiếp một tay vung ra, một thanh kim sắc trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện, ngay sau đó trực tiếp vừa nhảy ra, chạy thẳng tới kia vật khổng lồ mà đi. Mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này, nhất thời liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó cũng lấy ra linh khí của mình, Bạch Thần đem cái kia thanh xưa cũ trường kiếm rút ra, mà Ôn Đoá Nhi thời là kiện từ Tô Cẩn cho nàng trong sơn hà đổ lấy ra một thanh ngải phẩm linh khí trường kiếm, ngay sau đó đi theo Tô Cẩn hướng kia ma thần công tới. Hừ, ba cái sâu kiến, vậy mà cũng dám động thủ với ta. Đã như vậy, vậy ta sẽ để cho các ngươi tan thành mây khói. Kia ma thần thấy được Tô Cẩn ba người lại dám xông về phía mình, nhất thời nổi giận đùng đùng nói: "Đi chết đi." Kia ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó bàn tay mở ra, nhất thời, trên người kia thiêu đốt ngọn lửa hướng thẳng đến lòng bàn tay của hắn tụ tập, một giây kế tiếp, một cái quả cầu lửa cực lớn vậy mà xuất hiện ở kia ma thần trong tay, hỏa cầu kia lớn nhỏ, có thể trực tiếp cắn nuốt Tô Cẩn cùng Bạch Thần lấy tức Ôn Đoá Nhi ba người, thậm chí xoa xoa có thừa. Thấy cảnh này, Tô Cẩn nhất thời nhướng mày, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần càng là hít sâu một hơi, nhưng là bọn họ biết, bọn họ bây giờ đã không có lựa chọn nào khác, cho dù là hỏa cầu này uy lực lớn hơn nữa, bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng một lần. "Lũ sâu kiến, đi chết đi." Kia ma thần nói, liền đem trong tay mình hỏa cầu đẩy hướng Tô Cẩn ba người. Mà Tô Cẩn ba người cũng không phải kẻ ngu, nếu biết hỏa cầu này không phải bọn họ có thể chống đỡ, dĩ nhiên là không thể cùng này cương. Phân tán công kích. Tô Cẩn xem kia cách mình càng ngày càng gần hỏa cầu, chỉ có thể mở miệng hô. Mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi hai người nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng là hết sức an ý địa rút lui, ngay sau đó hai người phân biệt thi triển ngự không tuyệt học, đi tới kia vật khổng lồ hai bên. Hai người không ngừng huy động trường kiếm trong tay, một đạo đạo kiếm khí bén nhọn giống như thủy triều hướng kia ma thần công tới. Mà Tô Cẩn cũng đem bản thân nhiên nguyên phóng ra đến mức tận cùng, đối mặt cái này ma thần hỏa cầu khổng lồ, Tô Cẩn nhất định phải đánh lên 12 phần tinh thần. Oeng! Theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Tô Cẩn ba người bọn họ nguyên bản đứng địa phương giờ phút này vậy mà tạo thành một cái hố sâu to lớn, mà kia hố sâu chỗ thấp nhất đã có nham thạch nóng chảy theo đáy hố cái khe chậm rãi xông vào. Mặc dù cái này uy lực của hỏa cầu sắc thực không thể coi thường, nhưng là cũng may cái này mà thần phóng ra tốc độ rất chậm, cho nên Tô Cẩn ở đó hỏa cầu sắp cắn nuốt bản thân thời điểm, thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên, hiểm lại càng hiểm nhiều mở cái này một kích chí mạng. Tô Cẩn đứng ở cách đó không xa không trùng, xem dưới chân kia hố sâu to lớn, trong lúc nhất thời trong lòng cũng là mười phần hoảng sợ. Phanh, phanh, phanh. Mà Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi bên này, hai người không ngừng huy động trường kiếm trong tay của mình, một đạo đạo kiếm khí nện ở kia thân thể to lớn trên, lại đối này sinh ra không được một chút tổn thương, tựa như là ở cấp này gãi ngứa ngứa bình thường. Kia ma thần khi nhìn đến bản thân hỏa cầu không có cắn nuốt hết Tô Cẩn sau, nhất thời xoay người, một cái tát hướng Ôn Đoá Nhi vô tới, kia cực lớn bàn tay huy động tốc độ, vậy mà so mới vừa hỏa cầu kia thi triển tốc độ nhanh hơn, hiển nhiên, cái này ma thần tự thân tốc độ hay là rất nhanh, mới vừa hẳn là bị hỏa cầu kia lôi mệt mỏi, cho nên mới phải có chút chậm chạp. Mà Ôn Đoá Nhi thấy cảnh này, nhất thời mặt lộ khiếp sợ. Giờ phút này nàng mong muốn tránh một trường này hiển nhiên là đã không kịp, nếu như nàng thật đánh phải một trường này vậy, kia tất nhiên sẽ trong nháy mắt sẽ gặp hải cốt không còn. Mặc dù Ôn Đoá Nhi cũng có ngự không tuyệt học, nhưng là hiển nhiên, tuyệt học của nàng không hề như Tô Cẩn cùng Bạch Thần, mặc dù nàng cũng có thể ngự không, nhưng là luận tốc độ cùng tổng hợp tính năng, cũng không bằng Tô Cẩn cùng Bạch Thần. Cho nên, giờ phút này Ôn Đoá Nhi đối mặt cái này hùng mạnh một trường, trong lòng đã bỏ đi, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Vậy mà, liền nàng sinh lòng tuyệt vọng thời khắc, lại thấy được Tô Cẩn liều mạng hướng xa xa chui tới, thậm chí không quay đầu nhìn qua nàng một cái. Giờ khắc này, Ôn Đoá Nhi lộ ra ánh mắt khiếp sợ, nàng không thể tin được Tô Cẩn sẽ đem bọn họ vứt bỏ, nhưng là giờ phút này, Tô Cẩn đầu kia cũng không trở về bóng lưng sau, nhưng lại không ngừng ăn mòn nàng đối Tô Cẩn lòng tin. Mà Bạch Thần thấy được Tô Cẩn độn hướng phương xa bóng lưng sau, nhất thời cũng là lộ ra một tia khiếp sợ, ngay sau đó khi hắn thấy được Ôn Đoá Nhi giờ phút này tỉnh cảnh sau, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hướng thẳng đến Ôn Đoá Nhi phương hướng phóng tới. Không còn kịp rồi. Ôn Đoá Nhi xem xông về phía mình Bạch Thần, trong lòng không khỏi nản lòng thoái chí. Chương 223, kiên định. Chương 223, kiên định. Đang ở Ôn Đoá Nhi nản lòng thoái chí thời điểm, lại đột nhiên có một đạo bạch quang bao trùm ở trên người của nàng, đang ở nàng còn không rõ cho nên mười phần nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy một đạo bạch quang đột nhiên chợt hiện, một giây kế tiếp, Ôn Đoá Nhi từ biến mất tại chỗ. Bạch Thần thấy cảnh này, nhất thời trong lòng cả kinh, vậy mà, lúc này kia ma thần tự trưởng đã lần nữa hướng hắn vung tới, hắn bất đắc dĩ chỉ đành xoay người lần nữa, hướng xa xa chui tới, mong muốn tránh né kia ma thần công kích. Vâng. Theo kia ma thần cự trưởng cũng tới, một cô cường đại trưởng phong đẩy Bạch Thần không ngừng hướng về phương xa mà đi. Bạch Thần mong muốn cố gắng ổn định thân hình của mình, nhưng là bất kể hắn như thế nào dễ dỗi lại đều thủy chung không cách nào bình thường xoay người lại. A, kia cường lực trưởng phong càng đem thân thể của hắn ép tới không thể động đậy, giống như có một tảng đá khổng lồ đặt ở trên lưng của hắn bình thường. Đang ở trong lòng hắn hoảng sợ lúc, đột nhiên, một đạo bạch quang đột nhiên đem bao trùm, trong mơ hồ hắn phảng phất có thể nghe được Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi nói chuyện. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Vậy mà, một giây kế tiếp, Bạch Thần giống vậy trước mắt thoáng qua một đạo bạch quang, sau đó trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trong khi lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, lại phát hiện ở bản thân lại đang Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi bên người. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Bạch Thần nhìn trước mắt Ôn Đoá Nhi cùng Tô Cẩn, mở miệng dò hỏi. Ôn Đoá Nhi giờ phút này đứng ở Tô Cẩn bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Cẩn, không biết giờ khắc này ở suy nghĩ gì. Đối mặt Bạch Thần hỏi thăm, Tô Cẩn nhìn cách đó không xa ma thần, mở miệng giải thích, ta ở tới đây một tầng trước, ở trên người các ngươi bày một đạo trận ấn, đây là ta ở nơi này bầu trời chợ phiên bên trong lấy được truyền tống thủ đoạn, không chỉ có thể là một cái đơn giản truyền tống trận, càng là có thể ở chúng ta với nhau trên người, rơi xuống là ấn, sau đó ở chúng ta mấy người giữa lẫn nhau truyền tống. Cái gì? Lợi hại như vậy? Bạch Thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời lộ ra một tia khiếp sợ, ngay sau đó mở miệng nói, ta cũng là vừa mới phát hiện, chỉ bất qua cái này truyền tống khoảng cách là có hạn, không thể quá xa, cho nên chúng ta muốn dựa vào cái này chạy khỏi nơi này, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, ngươi mới vừa rời đi, thật ra là muốn cứu chúng ta. Ôn Đoá Nhi giờ phút này cặp mắt rưng rưng mà nhìn xem Tô Cẩn, giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết bản thân tin tưởng Tô Cẩn là đúng, nàng bây giờ cũng rốt cuộc có thể đem trong lòng mình hoài nghi buông xuống. Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi, nhẹ nhàng đem Ôn Đoá Nhi khỏe mắt nước mắt lau, sau đó gật đầu một cái mở miệng nói ra, Ôn cô nương, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Thực lực của người này hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống cự, ta cùng Bạch Thần đi theo hắn dây dưa, ngươi tìm cơ hội từ địa phương nào khác rời đi, chỉ cần chúng ta trong có một người có thể rời đi, vậy chúng ta liền có thể cùng nhau truyền tống đi qua. Kỳ thực Tô Cẩn để cho Ôn Đoá Nhi ở lại chỗ này, là còn có một cái khác mục đích, hắn phải không hy vọng Ôn Đoá Nhi lại bị nguy hiểm, hắn sợ hãi nếu như Ôn Đoá Nhi thật gặp lại nguy hiểm gì, bản thân không kịp bảo vệ nàng. Vậy mà, Ôn Đoá Nhi ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, trên mặt vẻ mặt càng là kiên định không thay đổi, mở miệng nói ra, không được, ta muốn với các ngươi cùng đi. Ôn cô đương, ta mới vừa không phải đã nói với ngươi rồi sao? Bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, chỉ cần ngươi có thể rời đi nơi này, vậy ta cùng Bạch Thần liền có cơ hội rời đi, nếu như chúng ta ba người cũng không đi được, vậy chúng ta cũng chỉ có thể toàn bộ táng thân nơi này, ngươi hiểu chưa? Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi, 10% chú nói với Ôn Đoá Nhi. Ôn Đoá Nhi xem Tô Cẩn giờ phút này dáng vẻ, vừa muốn mở miệng đang nói cái gì, nhưng là cách đó không xa kêu ma thần giờ phút này đã lần nữa tìm được bọn họ. Chỉ thấy kêu ma thần trực tiếp từ dưới đất nhặt lên mới vừa mang lên núi nhỏ lúc, rơi xuống mấy khối cực lớn khối vụn, hướng thẳng đến bọn họ bên này ném tới. Kia cực lớn hòn đá giờ phút này lấy cực nhanh tốc độ hướng bọn họ mà tới, kia mặt ngoài thổ nhưỡng càng bị không khí một chút xíu ma sát hầu như không còn, chỉ còn lại có thổ nhưỡng bên trong bao quanh đá. Vậy mà, ở nơi này như thế nhanh chóng tốc độ trước, hơn nữa cái này cực lớn lực ma sát, khối kia cực lớn đá mặt ngoài giờ phút này cái càng là nổi lên từng trận ngọn lửa, phảng phất là từ nham thạch nóng chảy dưới đáy mò đi ra hắc rượu thạch bình thường. Ùng ùng. Kia cực lớn đá mang theo từng tiếng âm bạo, để cho người không rét mà run. Không còn kịp rồi. Bạch Thần nổ ra một tiếng, sau đó trực tiếp lắc mình về phía trước, trường kiếm trong tay tỏa sáng tài năng, một đạo kiếm khí bén nhọn bùng ra, chạy thẳng tới kia cực lớn hòn đá mà đi. Phanh! Một giây kế tiếp, theo kia cực lớn hòn đá cùng Bạch Thần chém ra đạo kiếm khí kia đụng nhau, vậy mà trực tiếp nổ tung, kia cực lớn hòn đá càng bị cái này uy lực nổ tung nổ thành từng khối bể nát đất đá. Tô Cẩn xem một màn này, cũng biết không thể đợi thêm nữa, vì vậy lần nữa xoay người nhìn Ôn Đoá Nhi, mở miệng nói ra, Ôn cô nương, ta cùng Bạch Thần tính mạng giờ phút này đang ở trên tay của ngươi, chỉ có ngươi tìm được rời đi nơi này biện pháp chúng ta mới có thể có cứu. Nếu không, chúng ta chỉ có thể ở lại chỗ này chờ chết. Tô Cẩn xem còn đang do dự bất quyết Ôn Đoá Nhi, trong mắt tràn đầy lưu tình, sau đó nhẹ nhàng kéo Ôn Đoá Nhi tay, mở miệng nói ra, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ kéo tới ngươi tìm được rời đi nơi này phương pháp thời điểm, ta cũng tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể tìm được. Ôn Đoá Nhi xem mình bị Tô Cẩn dắt tay, trong mắt có chút kinh hoàng, trên mặt càng là có chút khiếp sợ. Không có thời gian. Bạch Thần xoay người, xem giờ phút này Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi một màn này, khắp khuôn mặt là nghi ngờ, không biết hai người kia rốt cuộc đang làm cái gì. Không có thời gian, ngươi đi mau. Tô Cẩn dứt lời, cũng không đợi Ôn Đoá Nhi mở miệng, trực tiếp xoay người hướng Bạch Thần mà đi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó rồi rít gật đầu một cái. Giờ khắc này bọn họ cũng đều biết với nhau ý tưởng, giờ khắc này bọn họ tâm ý phảng phất tương thông. Ôn cô nương, dựa vào ngươi. Bạch Thần cũng xoay người, xem Ôn Đoá Nhi mở miệng kêu một tiếng, ngay sau đó liền cùng Tô Cẩn cùng nhau chạy thẳng tới kia ma thần mà đi. Ôn Đoá Nhi xem một màn này, trong mắt tràn đầy lo âu, nhưng là nàng biết mình nhiệm vụ nặng hơn. Bây giờ Tô Cẩn cùng Bạch Thần có thể hay không sống tiếp, liền thật chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghĩ tới đây, Ôn Đoá Nhi cũng không còn tiếp tục thương thế, mà là thu thập xong tâm tình của mình, xoay người xem chung quanh, tìm kiếm có thể rời đi phương pháp. Mà Tô Cẩn cùng Bạch Thần giờ phút này đã lần nữa đi tới kia ma thần bên người, giờ phút này Tô Cẩn đã không sợ hãi, tối thiểu, cho dù là chết, bản thân cũng có thể chết ở Ôn Đoá Nhi trước mặt, vì nàng tranh thủ một chút cơ hội sống sót. Mà Bạch Thần giờ phút này, giống vậy ôm hẳn phải chết tâm thái, hắn đã không sợ sinh tử. Ha ha ha. Hai người các ngươi côn trùng nhỏ, là bởi vì biết mình sống không nổi nữa, cho nên mới trở lại, bó tay chịu trói, tự tìm đường chết sao? Kia ma thần nhìn trước mắt Tô Cẩn cùng Bạch Thần, không khỏi mở miệng lần nữa ha ha cười nói. Chương 224, cắn vớt. Chương 224, cắn vớt. Ha ha ha. Hai người các ngươi côn trùng, chẳng lẽ là bởi vì biết mình sống không được, cho nên rồi mới trở về, chuẩn bị bó tay chịu trói, tự tìm đường chết sao? Kia ma thần nhìn trước mắt Tô Cẩn cùng Bạch Thần, không khỏi mở miệng lần nữa ha ha cười nói. Mà giờ khắc này Tô Cẩn nhìn trước mắt vật khổng lồ, trong mắt cũng là không sợ hãi chút nào, trên mặt thậm chí mang theo nụ cười mở miệng nói, chúng ta cũng không phải là trở lại tự tìm đường chết, vừa đúng ngược lại, chúng ta trở lại là vì sống tiếp, nếu ngài lật lọng, không làm được công bằng công chính, vậy chúng ta cũng chỉ đành đánh vỡ quy tắc, bản thân tìm được cơ hội sống sót. Tô Cẩn dứt lời, trực tiếp vãi ra bản thân kim kiếm kia giống như một đạo lưu quang bình thường chạy thẳng tới kia vật khổng lồ ánh mắt mà đi. Ma thần thấy cảnh này, không sợ hãi chút nào, mà là tại màu vàng kia trường kiếm sắp ghim vào hai mắt của mình lúc, đột nhiên khép lại mí mắt của mình, màu vàng kia trường kiếm lại đang kia trên mí mắt xẹt qua một đạo tia lửa, lại không có lưu lại chút nào tổn thương. Mà Tô Cẩn thấy cảnh này, vẻ mặt không có biến hóa chút nào, trên ánh mắt khẽ run lên, sau đó thân hình động một cái sao, thi triển Phượng Vũ Cửu Thiên chạy thẳng tới kia vật khổng lồ mà đi. Đi tới giữa không trung một thanh nhận lấy kia rơi xuống màu vàng trường kiếm, sau đó một tay phất lên, một thanh súng ngắn xuất hiện Tô Cẩn trong tay. Cái thanh này súng ngắn đây là Hoa Âm Tử Vân, cái kia thanh cái gọi là Tà Khí. Giờ phút này, Tô Cẩn một tay súng ngắn một tay trường kiếm, trong mắt chiến y giống như biển rộng nước biển bình thường thao thao bất tuyệt. Bạch Thần thấy cảnh này, càng là được cổ vũ thêm mấy lần, sau đó bản thân cũng lấy ra bản thân Bạch Nguyệt cùng hấp nhận. Giờ phút này song kiếm nơi tay, một đen một trắng, tựa như âm dương đỉnh phong bình thường, để cho Bạch Thần cũng nhiều khiếp sợ lòng người khí thế. Giờ phút này, hai người rối rít lấy ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, Tô Cẩn đem Cửu Thiên Thí Thần Quyết thi triển vô cùng tinh tế, mà Bạch Thần thời là đem mình trong tay song kiếm không ngừng huy động, một đạo đạo đen trắng kiếm khí hướng kia vật khổng lồ tấn công. Phanh! Phanh! Từng tiếng tiếng vang lớn giờ khắc này ở bên trong thế giới nhỏ này vang vọng, cách đó không xa Ôn Đoá Nhi sau khi nghe, càng là xoay người nhìn về phía Tô Cẩn cùng Bạch Thần bên này, thấy được hai người đang hết sức tấn công, trong lòng cũng không khỏi cho đòi bối rối. Nàng nhất định phải nhanh tìm được rời đi nơi này phương pháp, bất kể là đến thứ 8 tầng đi hay là đến bên trên một tầng đi, chỉ cần có thể rời đi nơi này, bọn họ tối thiểu liền còn có cơ hội sống sót. Vậy mà, bất kể Ôn Đoá Nhi như thế nào tìm, nhưng thủy chung không tìm được có thể đột phá kia vật khổng lồ phương pháp. Nhưng là nàng biết, vô luận như thế nào chính mình cũng không thể buông tha, bởi vì chuyện này liên quan tới ba người bọn họ tính mạng. Sau đó, Ôn Đoá Nhi chỉ có thể nếm thử đi trở về, nàng hy vọng mình có thể tìm được trở lại bên trên một tầng truyền thuyết trận, thay vì chết ở chỗ này, chẳng bằng mang theo Tô Cẩn bọn họ trở về, cho dù là Tô Cẩn đáp ứng vị tiền bối kia cái gì, nhưng là vì sống tiếp mà buông tha cho, nàng cảm thấy vị tiền bối kia hẳn là cũng sẽ không trách hắn a. Nghĩ tới đây, Ôn Đoá Nhi liền nhanh chóng hướng bọn họ lúc tới phương hướng bay đi. Bây giờ Ôn Đoá Nhi đã không để ý tới thế giới này còn có nguy hiểm gì, giờ phút này nàng chỉ hy vọng mình có thể nhanh lên một chút tìm được rời đi nơi này đường. Cho nên bây giờ Ôn Đoá Nhi là ngự kiếm mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng là nàng trọn vẹn bay qua mười mấy cái núi lửa, vẫn như cũng không có tìm được rời đi nơi này chuyển tông trận. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao? Ôn Đoá Nhi giờ phút này phảng phất tuyệt vọng bình thường, mở miệng lẩm bẩm nói. Nhìn lại Tô Cẩn bên này, kia vật khổng lồ đối mặt Tô Cẩn cùng Bạch Thần không ngừng dây dưa hiển nhiên là đã không có kiên nhẫn, giờ phút này hắn trong con mắt tràn đầy lửa giận. Trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa một đám lửa, chẳng qua là cái này đoàn ngọn lửa cùng bình thường ngọn lửa không giống nhau, bình thường ngọn lửa là màu đỏ, nhưng là lần này, kia vật khổng lồ trong tay ngọn lửa lại là màu xanh da trời. Ngọn lửa kia phảng phất là tới từ địa ngục quỷ hỏa bình thường, để cho người chỉ riêng là liếc mắt nhìn, cũng cảm thấy khiếp sợ đáng sợ. Các ngươi hai cái này côn trùng nhỏ, ta đã chơi đã, đón lấy trong, chính là tử kỳ của các ngươi. Kia ma thần mười phần tức giận mở miệng nói ra, sau đó tiếp tục đối với Tô Cẩn nói, các ngươi trong này không phải còn có một cái nữa sao? Xem ra các ngươi là vọng tưởng muốn từ nơi này tìm được rời đi phương pháp. Ha ha ha, ta không ngại nói cho các ngươi biết, duy nhất có thể rời đi nơi này, đến thứ 8 tầng đi pháp trận, đang ở sau lưng của ta, trừ cái đó ra, không còn có cái khác pháp trận có thể rời đi nơi này. Ha ha ha, cho nên, ta có đầy đủ thời gian chém giết các ngươi, sau đó lại đi tìm được cái đó nữ hoa, đem nàng đưa xuống đi, tìm các ngươi gặp nhau. Kia ma thần nói, liền thuận thế cầm trong tay ngọn lửa hướng Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người đẩy đi. Tô Cẩn cùng Bạch Thần thấy cảnh này, nhất thời sắc mặt đại biến, bọn họ có thể cảm giác được, ngọn lửa kia uy lực nếu so với mới vừa hỏa cầu uy lực càng lớn, hơn nữa lần này ngọn lửa tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo lưu tinh chạy thẳng tới Tô Cẩn cùng Bạch Thần mà tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu một cái, Tô Cẩn xoay người rời đi, lần nữa hướng xa xa chui tới. Mà Bạch Thần cũng là không chút lay động, chẳng qua là đứng tại chỗ nhìn trước mắt ma thần, trên mặt không sợ hãi chút nào. Bọn họ là muốn giống như mới vừa vậy, từ diệp không rời đi nơi này, đến xa xa đem Bạch Thần chuyển tống đến Tô Cẩn bên người, từ đó tránh thoát một kích này. Nhưng là một giây kế tiếp xuất hiện một màn, nhất thời để cho Tô Cẩn cùng Bạch Thần hai người thất kinh. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh lam kia vốn là như lưu tinh bình thường hướng Bạch Thần mà đi, nhưng là một giây kế tiếp, theo kia ma thần tay không ngừng huy động, ngọn lửa màu xanh lam kia vậy mà tạm thời thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Tô Cẩn mà đi. Bạch Thần thấy cảnh này, nhất thời trong lòng cả kinh, ngay sau đó quát to một tiếng không tốt. Cẩn thận a. Bạch Thần xem Tô Cẩn nóng nảy hô. Mà Tô Cẩn giờ phút này cũng nhìn thấy kia cách mình càng ngày càng gần lam sắc hỏa diễm, hắn giờ phút này cảm nhận được tử vong áp sát. Cho dù là Tô Cẩn trải qua sinh tử, trải qua không ít chật vật chiến đấu, nhưng là giờ phút này, đối mặt đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam, hắn vậy mà trong lúc nhất thời bị hù dọa, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ không cách nào nhúc đích. Tô Cẩn. Vậy mà, mới vừa rời đi nơi này tìm xuất khẩu Ôn Đoá Nhi, bởi vì thật sự là không tìm được cái khác truyền tống trận, cho nên lúc này mới chạy về muốn nhìn một chút Tô Cẩn tình huống bên này. Nhưng là, để cho nàng không nghĩ tới chính là, bản thân mới vừa trở lại liền thấy một màn này. Mắt thấy ngọn lửa màu xanh lam kia khoảng cách Tô Cẩn càng ngày càng gần, Ôn Đoá Nhi vậy mà trực tiếp không sợ sinh tử hướng Tô Cẩn mà đi. Vậy mà, làm Tô Cẩn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Ôn Đoá Nhi thời điểm, trên mặt cũng là rào rạt ra vẻ mỉm cười. Vâng. Một giây kế tiếp, ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp đem Tô Cẩn cắn ướt, Ôn Đoá Nhi thời là bị ngọn lửa màu xanh lam kia nổ tung song khí đánh bay mấy thước. Không. Ôn Đoá Nhi chật vật bò dậy, xem Tô Cẩn bị cắn nuốt một màn này, nhất thời tan nát cõi lòng hô. Mà Bạch Thần giờ phút này, càng là ngây ngốc đứng tại chỗ, không thể tin được Tô Cẩn thật vẫn lạc. Chương 225, tiến về thứ 8 tầng, bên trên, chương 225, tiến về thứ 8 tầng, bên trên, xem kia kịch liệt ngọn lửa đem Tô Cẩn hoàn toàn cắn nuốt, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần cũng lộ ra không thể tin được vẻ mặt. Bọn họ thế nào cũng không dám tin tưởng, Tô Cẩn sẽ cứ như vậy vẫn lạc, nhưng là kia mãnh liệt ngọn lửa, giờ phút này để bọn họ mười phần xoắn xuýt. Vậy mà, đang lúc bọn họ vẫn còn ở bi thương thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, kia nổ tung trong ngọn lửa, vậy mà xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam, một giây kế tiếp, ngọn lửa tiêu tán, bọn họ nguyên bản bi thương vẻ mặt nhất thời biến mất. Bởi vì ở đó trong ngọn lửa, chỉ thấy Tô Cẩn chúng quanh vậy mà che lấp một đạo ánh sáng màu lam, tia sáng kia giống như một đạo vòng bảo hộ bình thường, đem Tô Cẩn bao vây. A. Thấy cảnh này, kia ma thần nhất thời mặt lộ khiếp sợ, trong miệng không ngừng nói, không thể nào, cái này không thể nào. Hắn vậy mà không có chết, vì sao? Vì sao? Sẽ ở đó ma thần không biết làm sao thời điểm, đột nhiên, hắn giống như là nhìn thấy gì bình thường, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Cẩn, ngay sau đó mở miệng nói ra, vì sao? Vì sao trong tay ngươi sẽ có đồ của nàng? Ừm. Đối mặt cái này ma thần đột nhiên xuất hiện một câu nói này, Tô Cẩn nhất thời lộ ra một tia nghi ngờ, ngay sau đó khẽ cau mày. Nàng? Cái gì nàng? Tô Cẩn sững sờ ở tại chỗ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc nhìn kia ma thần, không thể tin được mà hỏi. Vậy mà, làm Tô Cẩn nói xong câu đó sau, nhất thời cảm thấy mình nơi ngực có một trận lạnh buốt cảm giác chuyển tới, phảng phất là có đồ vật gì đang không ngừng phát ra hàn khí bình thường. Ừm. Tô Cẩn lần nữa nghi ngờ một tiếng, ngay sau đó đưa tay hướng lồng ngực của mình lại đi, đột nhiên, hắn giống như là cảm giác được cái gì bình thường, đem bộ ngực mình chỗ vật lấy ra, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đó là ở trên một tầng, tuyết nữ cuối cùng cấp hắn bông tuyết. Chẳng lẽ chính là cái vật này mới vừa bảo vệ ta? Tô Cẩn xem trong tay bông tuyết, trên mặt nhất thời lộ ra nghi ngờ cùng kiếp sợ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng cứu bản thân lại là vật này, kỳ thực cũng không kỳ quái, bọn họ sớm tại tới đây một tầng thời điểm, tuyết nữ dâu liền cho hắn vật này, nói đến tầng này, hoặc giả tuyết này hội hoa xuân đối bọn họ có chút trợ giúp. Nhưng là mới vừa đến nơi này, đặc biệt là thấy được trước mắt cái này vật khổng lồ sau, Tô Cẩn nhất thời quên tuyết này hoa, nếu như không phải mới vừa mình bị tuyết này hoa hàn khí bảo vệ, mình bây giờ nói không chừng đã bị mất mạng. Tuyết này hoa là ai cho các ngươi? Đang ở Tô Cẩn vẫn còn ở trần chờ lúc, kia vật khổng lồ lại lần nữa mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, không có chút nào khách khí, giống như là đang tra hỏi cái gì người phàm bình thường. Tô Cẩn nghe được kia vật khổng lồ vậy sau, nhất thời bị kia vật khổng lồ cấp kéo trở lại suy nghĩ, lúc này mới ý thức được mình bây giờ vẫn còn trong nguy hiểm. Nhưng là Tô Cẩn cũng có thể nghe được, trước mắt cái này vật khổng lồ hiển nhiên là mười phần để ý tuyết này hoa lai lịch, ngay cả trong giọng nói cũng tràn đầy khẩn cấp. Lúc này, Bạch Thần cùng Ôn Đoá Nhi giờ phút này cũng đã đi tới Tô Cẩn bên người. Đối mặt cái này vật khổng lồ chất vấn, Tô Cẩn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt hơi biến hóa, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn kia vật khổng lồ nói, "Chúng ta bây giờ đã là người sắp chết, ngươi hỏi ta những thứ này, cho dù ta cho ngươi biết, ngươi có thể để cho chúng ta rời đi nơi này sao? Đã ngươi muốn giết chúng ta, vậy ta cũng sẽ không trả lời ngươi cái vấn đề này, để ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết." Tô Cẩn mở miệng uy hiếp, dù sao hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Mà ra Tô Cẩn dự liệu chính là, làm kia vật khổng lồ nghe được Tô Cẩn vậy sau, vậy mà trực tiếp không chút nghĩ ngợi nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, tuyết này hoa ngươi là thế nào lấy được, ta bảo đảm, ta sẽ không lại giết các ngươi. Hừ, ngươi đã vừa mới lừa gạt chúng ta một lần, ngươi cho là chúng ta sẽ còn lại tin tưởng ngươi sao? Đối mặt kia vật khổng lồ dẫn dụ, Tô Cẩn cũng là không thèm quan tâm, trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này, đối mặt Tô Cẩn vậy, kia vật khổng lồ hiển nhiên là có chút không biết làm sao, ngay sau đó mở miệng tiếp tục nói, kia. Vậy các ngươi muốn như vậy mới có thể tin tưởng ta? Xem ma thần giờ phút này sốt ruột bộ dáng, Tô Cẩn ba người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó Ôn Đoá Nhi mở miệng nói ra, muốn cho chúng ta tin tưởng ngươi cũng không phải không thể. Trừ phi, Ôn Đoá Nhi cố ý kéo dài thanh âm của mình, điều này làm cho kia ma thần cũng là mười phần sốt ruột, mở miệng thúc giục, trừ phi cái gì, các ngươi ngược lại nói à? Hừ, trừ phi ngươi trước thả chúng ta đi qua, chờ chúng ta tìm được rời đi nơi này chuyển tống trận, tự nhiên sẽ nói cho ngươi, không phải, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết tuyết này hoa lai lịch. Ôn Đoá Nhi giờ phút này đứng ở Tô Cẩn bên người, không có chút nào sợ hãi mở miệng uy hiếp, nàng cũng không biết vì sao, chỉ cần có Tô Cẩn ở bên cạnh nàng, nàng liền mười phần có cảm giác an toàn. Nghe hỏi Đoá Nhi vậy, ma thần nghĩ tới nghĩ lui, giống như là đang làm gì mười phần khó có thể lựa chọn đấu tranh tư tưởng bình thường, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói, "Tốt, ta để cho các ngươi đi qua." Ma thần nói, liền chủ động nghiêng người sang, cấp Tô Cẩn cùng Bạch Thần cùng với Ôn Đoá Nhi nhường ra một con đường. Tô Cẩn thấy cảnh này, nhất thời trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới tuyết này hoa không chỉ có thể cứu mạng của mình, lại vẫn có thể uy hiếp được tôn này ma thần. Tô Cẩn ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật gật đầu, cuối cùng cùng nhau cất bước, nhanh chóng hướng kia ma thần đường phía sau chạy đi. Mà kia ma thần giờ phút này đứng tại chỗ, đợi đến Tô Cẩn bọn họ đi tới sau, nhất thời mở miệng nói ra, bây giờ các ngươi có thể nói cho ta biết, trong tay các ngươi vật kia là như thế nào lấy được sao?
Bây giờ còn chưa được, chúng ta bây giờ còn không có tìm được rời đi nơi này truyền tống trận, vạn nhất chúng ta bây giờ nói cho ngươi, ngươi lại lật lọng, đến lúc đó chúng ta còn chưa phải là khó thoát khỏi cái chết.
Nghe kia ma thần vậy, Ôn Đoá Nhi cũng là được không do dự nói, ngươi được nói cho chúng ta biết truyền tống trận ở nơi nào, chờ chúng ta đến truyền tống trận sau, tự nhiên sẽ nói cho ngươi.
Không sai, tiền bối, không phải chúng ta không tin ngươi, thật sự là ngươi đã vừa mới lừa gạt chúng ta một lần, chúng ta không còn dám tin tưởng ngươi nha.
Tô Cẩn cũng lộ ra một bộ làm khó vẻ mặt, xem kia ma thần mở miệng nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ không giống ngài vậy, chỉ cần ngài dẫn chúng ta đi truyền tống trận nơi đó, chúng ta tuyệt đối sẽ nói cho ngươi câu trả lời.
Nghe Tô Cẩn vậy, kia ma thần nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân còn phải từ Tô Cẩn nơi này lấy được mình muốn câu trả lời, trong lúc nhất thời cũng chỉ đành chịu được.
Kia, vậy cũng tốt, bất quá các ngươi phải đáp ứng ta thả các ngươi rời đi, các ngươi nhất định phải nói cho ta biết, các ngươi là ở nơi nào lấy được tuyết ngày hoa, lại là làm thế nào chiếm được.
Nếu như các ngươi dám gạt ta vậy, cho dù là đuổi theo các ngươi đến thứ 8 tầng, ta cũng nhất định sẽ đem các ngươi cái này ba cái côn trùng cấp bóp vỡ.
Biết không?
Ma thần cuối cùng chỉ đành đồng ý Tô Cẩn bọn họ, nhưng là vì để phòng vạn nhất, hắn hay là mở miệng đối Tô Cẩn bọn họ tiến hành uy hiếp.
Chương 226, tiến về thứ 8 tầng, hạ, chương 226, tiến về thứ 8 tầng, hạ, nếu như các ngươi dám gạt ta vậy, cho dù là đuổi kịp thứ 8 tầng, ta cũng nhất định sẽ tự tay đem các ngươi cái này ba cái thứ lạc vạn, cấp tạo thành mảnh vụn.
Nghe rõ ràng sao?
Kia ma thần cuối cùng chỉ đành đồng ý Tô Cẩn bọn họ, chỉ bất quá, hắn vì để phòng vạn nhất, hắn hay là mở miệng đối Tô Cẩn bọn họ tiến hành uy hiếp.
Mà những thứ này đối với Tô Cẩn bọn họ mà nói hiển nhiên là không có cái gì tác dụng, chỉ bất quá Tô Cẩn ba người bọn họ để sớm rời đi nơi này, đến thứ 8 tầng đi, cũng chỉ có thể gật gật đầu, bày tỏ đã hiểu cái này mà thần ý tứ. Thấy được Tô Cẩn bọn họ thái độ như vậy sau, kia ma thần liền cũng không nói gì nữa, ngay sau đó mở miệng nói ra, các ngươi muốn tìm truyền tống trận chính ở đằng kia trên núi, các ngươi đi nhanh chút.
Tô Cẩn bọn họ theo kia ma thần ngón tay phương hướng nhìn, liền thấy được cách đó không xa một ngọn núi lửa, giờ phút này lửa kia núi đỉnh núi hiện ra tươi đẹp màu lửa đỏ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ bình thường.
Tô Cẩn ba người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, có chút hoài nghi xem kia ma thần, Bạch Thần mở miệng hỏi, thật sự là nơi đó sao?
Làm sao nhìn qua có điểm không đúng a?
Ôn Đoá Nhi cũng giống vậy có cảm giác như vậy, ngay sau đó xoay người xem Tô Cẩn, mở miệng nói ra, ngươi nói người này sẽ không hay là đang gạt chúng ta chớ?
Nghe Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần nghi ngờ, Tô Cẩn cũng là khẽ lắc đầu một cái, mở miệng bày tỏ nói, ta cảm thấy hẳn không phải là, dù sao các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, rất hiển nhiên là mười phần để ý trên tay ta, mảnh này bông tuyết lai lịch, nếu như vậy, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ không gạt chúng ta. Dù sao ta chỉ có thấy được truyền tống trận sau, mới có thể nói cho hắn biết câu trả lời.
Nghe Tô Cẩn vậy, Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người lo âu cũng giảm bớt một ít, sau đó lặng lẽ gật gật đầu, Ôn Đoá Nhi đột nhiên mở miệng hỏi, đúng, ngươi tuyết này hoa rốt cuộc là thứ gì à?
Ta cũng không biết, đây là kia tuyết nữ cấp ta, về phần có ích lợi gì, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá bây giờ ta biết, nó là có thể giúp chúng ta chạy khỏi nơi này duy nhất vật.
Tô Cẩn nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, cũng là không có giấu giếm hồi đáp.
Mấy người vừa nói một bên hướng xa xa kia đỉnh núi đi tới, kia vật khổng lồ thủy trùng cũng đi theo sau lưng của bọn họ, có lẽ là sợ Tô Cẩn bọn họ đột nhiên rời đi, đến lúc đó bản thân lại muốn tìm phí một ít khí lực.
Kia đỉnh núi cách bọn họ kỳ thực cũng không tính là rất xa, hơn nữa dọc đường kia vật khổng lồ nói cho bọn họ biết, tiểu thế giới này đã không có cái khác sinh vật, chỉ còn lại có hắn một cái, cho nên để cho Tô Cẩn bọn họ ngự không cũng không có sao, tốt như vậy xấu còn có thể mau một chút.
Cứ như vậy, cũng không lâu lắm, Tô Cẩn bọn họ liền tới đến chỗ ngồi này đỉnh núi. Bọn họ từ mới vừa liền phát hiện, ngọn núi này đỉnh có chút lửa đỏ màu sắc, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng núi này đỉnh núi sẽ phủ đầy nham thạch nóng chảy, nhưng là để cho Tô Cẩn bọn họ không nghĩ tới chính là, nơi này vậy mà chẳng những không có nham thạch nóng chảy, ngược lại còn nở rộ rất nhiều lửa đỏ màu sắc đóa hoa. Những đóa hoa này rậm rạp chẳng chịt địa hiện đầy cả ngọn núi, phản phất là đốt vô tận ngọn lửa bình thường, theo không biết từ nơi nào quét tới gió nhẹ, nhẹ nhàng chập chờn.
Những thứ này là hoa gì? Vậy mà có thể ở nóng như vậy cực đoan trong hoàn cảnh sinh trưởng.
Không biết, bất quá những thứ này hoa nhìn qua, dáng vẻ cũng không tệ lắm.
Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần hai người đánh giá chung quanh trước mắt đóa hoa, trên mặt tràn ngập tò mò.
Mà Tô Cẩn giờ phút này lại không có tâm tình đi nhìn những đóa hoa này, mà là ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa truyền tống trận. Ngay sau đó đối Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần nói: các ngươi muốn xem những đóa hoa này vậy, không bằng bản thân hái một đóa. Chúng ta phải đi rồi, không đi nữa nhưng liền không có thời gian.
Tô Cẩn xem Ôn Đoá Nhi cùng Bạch Thần mở miệng nói ra,
mà bọn họ ở Tô Cẩn thúc giục hạ, giờ phút này cũng phản ứng kịp. Ngay sau đó Ôn Đoá Nhi xoay người nhìn Tô Cẩn nói: được rồi, những thứ này hoa nhìn một chút liền tốt. Chúng ta hay là mau mau rời đi nơi này đi.
Kia ma thần xem Tô Cẩn ba người, không nói gì, chẳng qua là đứng ở chỗ giữa sườn núi xem Tô Cẩn ba người bọn họ.
Cái này ma thần dáng thật sự là quá lớn, hắn đứng ở giữa sườn núi trên căn bản liền có thể thấy được ở đỉnh núi Tô Cẩn bọn họ.
Hắn giờ phút này, trong mắt tràn đầy dồn dập, hắn rất muốn nhanh lên một chút biết Tô Cẩn trong tay bông tuyết là từ đâu lấy được, nhưng là hắn cũng biết, giờ phút này trở ra chính Tô Cẩn nói, nếu không, bản thân như thế nào hỏi thăm đều là phí công.
Theo Tô Cẩn ba người từng cái một bước vào bên trong truyền tống trận, bọn họ xem cái này truyền tống trận hoàn cảnh chung quanh, không nhìn cũng biết, nhìn một cái giật cả mình, nơi này hiển nhiên là hoang phế rất lâu rồi, cho dù là cái này truyền tống trận chung quanh đều bị những thứ kia lửa đỏ đóa hoa làm thành một vòng.
Tô Cẩn ba người bọn họ đứng ở nơi này so hoa vây quanh bên trong truyền tống trận, tựa như bị vạn hoa bao vây bình thường, mười phần lãng mạn.
"Uy, các ngươi bây giờ đã đứng ở cái này truyền tống trận bên trong, có hay không có thể nói cho ta biết kia bông tuyết lai lịch?" Đang ở Tô Cẩn ba người đắm chìm trong vui mừng thời điểm, đột nhiên, kia đứng ở một bên vật khổng lồ lên tiếng, giờ phút này ngữ khí của hắn mười phần sốt ruột, trong ánh mắt càng là tiết lộ ra mong đợi. Tô Cẩn xem một màn này, không hiểu một cái như vậy ma thần, tại sao phải đối với mình trong tay bông tuyết như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá bây giờ Tô Cẩn không có thời gian lại đi hỏi cái này chút ít, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Tuyết này hoa là trên ta một tầng, gặp vị kia tuyết nữ cấp ta, nàng nói ta cầm cái này, hoặc giả đối ta sẽ có trợ giúp." "Cái gì?" Ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời cả kinh, không dám tin tưởng hỏi, "Ngươi nói là, nàng ở thứ 6 tầng?" Tô Cẩn ba người nghe kia ma thần thanh âm run rẩy, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, không dám tin tưởng thảo luận nói, cái này có cái gì không đúng sao? Ta làm sao biết, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn hình như là cái có câu chuyện người, a không, là có câu chuyện ma à. Tô Cẩn cùng Ôn Đoá Nhi hai người mười phần nghi ngờ thảo luận, không hiểu vì sao cái này mới nhìn qua đáng sợ như thế ma thần, giờ phút này sẽ trở nên nhiều như vậy buồn thiệt cảm. "Tiên bối, chúng ta đáp ứng đáp án của ngươi đã nói cho ngươi biết, chúng ta còn có chuyện phải làm, liền đi trước." Tô Cẩn xem kia ma thần dáng vẻ, cuối cùng nghĩ thầm ngược lại cũng cân bản thân không có cái gì quan hệ, vì vậy liền lấy ra mấy cái cao cấp linh hạch, một bên khởi động pháp trận, vừa hướng kia vật khổng lồ nói. Vậy mà, làm kia ma thần nghe được Tô Cẩn bọn họ chuẩn bị lúc rời đi, lại đột nhiên chuyển qua đầu, ánh mắt cũng khôi phục mới vừa bộ dáng, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Chờ một hồi." Hắn nói liền đưa tay ra, hướng thẳng đến bên trong truyền tống trận Tô Cẩn bắt đi. Vậy mà, làm Tô Cẩn thấy cảnh này sau, nhất thời thất kinh, sau đó đội vàng hướng bên trong truyền tống trận ném linh hạch. "Ta nói chờ một hồi." Ai biết, còn không đợi Tô Cẩn đem truyền tống trận khởi động, kia ma thần tay liền đuổi tới, ngay sau đó một thanh vô vào truyền tống trận bên ngoài, trong nháy mắt kia cả tòa núi cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, phảng phất một giây kế tiếp chỉ biết sụp đổ bình thường, mà những thứ kia vây ở bên ngoài truyền tống trận bây hoa, giờ phút này cũng bị kia ma thần một trường vỗ cái vỡ nát. Chương 227, uy hiếp. Chương 227, uy hiếp. Tô Cẩn đám người nhất thời bị cái này đất rung núi chuyển lắc địa đứng không vững, trong tay linh thạch càng là thiếu chút nữa liền ném ra ngoài. "Tiên bối, chúng ta đáp ứng nói cho đáp án của ngươi đã nói cho ngươi biết, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý sao?" Tô Cẩn một bên hết sức ổn định thân hình của mình, một bên xem kia ma thần mở miệng hô. Mà kia ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, cũng dừng lại động tác trên tay mình, sau đó xem Tô Cẩn bọn họ, mở miệng nói ra, "Ta sẽ không hối hận, nhưng là các ngươi trước khi rời đi, cũng không nên có thể đem trong tay ngươi bông tuyết cấp ta." "Cái gì?" Tô Cẩn đám người nghe được ma thần vậy sau, nhất thời lộ ra một bộ nghi ngờ vẻ mặt, ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng không ai biết cái này ma thần trong hồ lô rốt cuộc bán là thuốc gì đây. "Tiền bối, ngài muốn tuyết này hoa làm gì?" Tô Cẩn mười phần nghi ngờ hỏi. Mà kia ma thần lại mở miệng nói ra, "Cái này không cần các ngươi quản, các ngươi bây giờ chỉ cần đem mảnh này bông tuyết cấp ta liền có thể, ngược lại nó ở trên người các ngươi cũng đã không có cái gì tác dụng, các ngươi cấp ta liền thả các ngươi rời đi, nếu không, ta chỉ có thể tiếp tục giữ các ngươi lại đến rồi." Kia ma thần nói, trực tiếp đưa tay liền hướng bên trong truyền tống trận bắt đi, một giây kế tiếp vậy mà trực tiếp đem Ôn Đoá Nhi nắm trong tay, mặc dù hắn dùng lực đạo rất nhỏ, nhưng là lại vẫn vậy để cho Ôn Đoá Nhi mười phần khó chịu, thậm chí gào thét không khoái. "A, Ôn cô nương." Tô Cẩn thấy được Ôn Đoá Nhi bị bắt lại sau, nhất thời sắc mặt đại biến, ngay sau đó liền muốn lên đi trước cứu viện, nhưng lại bị Bạch Thần Tử Địa bấm lên. "Đừng xung động, ngươi bây giờ đi không thể nghi ngờ cũng là chịu chết." Bạch Thần một bên xít sao bấm lên Tô Cẩn, vừa mở miệng ở Tô Cẩn bên người khuyên giải nói, "Chúng ta bây giờ không bằng đem mảnh này đông tuyết cấp hắn, ngược lại hắn nói đến cũng đúng, tuyết này hoa đối với chúng ta mà nói đã không có cái gì dùng." Tô Cẩn nghe Bạch Thần vậy, trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Hắn kỳ thực cũng không phải là để ý tuyết này hoa bản thân, Tô Cẩn càng thêm để ý chính là cho mình đông tuyết kia tuyết nữ, nàng dường như cùng vị tiền bối kia vậy, biết mình một ít chuyện, cho nên hắn mới muốn đem bông tuyết lưu lại, suy nghĩ ngày sau hoặc giả đối với mình có trợ giúp. Nhưng là bây giờ, vì Ôn Đoá Nhi an nguy, Tô Cẩn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, sắc mặt hắn đột nhiên kiên định, giống như là hạ quyết định nào đó quyết tâm bình thường, ngay sau đó tiến lên một bước đối kia ma thần nói, "Tốt, ta đem tuyết này hoa cho ngươi, nhưng ngươi trước phải đem Ôn cô nương bừng ra, nếu không, ta bây giờ liền đem tuyết này hoa ném vào phía dưới trong nham tương, để chúng ta ai cũng không chiếm được." Diệp không nói, liền đi tới truyền tống trận danh giới, mới vừa nơi đó đã bị cái này ma thần một trưởng bổ ra rất nhiều cái khe. Có chút cái khe cũng không sâu, nhưng là có chút cái khe cũng là đã lan tràn đến chỗ ngồi này núi lửa chỗ sâu, trong mơ hồ có thể thấy được kia màu đỏ nham thạch nóng chảy. Tô Cẩn giờ phút này đem bàn tay tiến cái này trong cái khe, chỉ cần hắn buông lỏng một cái tay kia bông tuyết sẽ gặp bay vào kia nóng bỏng trong nham tương. Thấy cảnh này, kia ma thần hình như là có chút sợ hãi, hắn vậy mà lộ ra một bộ hốt hoảng dáng vẻ, ngay sau đó mở miệng nói ra, "Dừng tay. Dừng tay. Ta thả, ta bây giờ để lại, ngươi trước tiên đem tay của ngươi mang lên, mang lên." Kia ma thần giờ phút này mười phần hốt hoảng nói với Tô Cẩn, giọng nói kia trong mang theo một chút xíu ra lệnh ý tứ. Tô Cẩn xem một màn này, trong lòng càng thêm xác định tuyết này hoa đối với cái này ma thần hết sức trọng yếu, cho nên hắn giờ phút này càng không có nỗi lo về sau. "Ngươi trước tiên đem nàng thả, không phải ta coi như buông tay, đến lúc đó ghê gớm ngươi đem chúng ta giết, nhưng là ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được mảnh này bông tuyết." Tô Cẩn không sợ chút nào uy hiếp nói, hắn giờ phút này ánh mắt sắc bén, trên mặt vẻ mặt càng là vô cùng kiên định ngươi. Kia ma thần thế nào cũng không nghĩ tới, giờ phút này Tô Cẩn vậy mà không những không sợ bản thân uy hiếp, thậm chí còn dám uy hiếp bản thân, trong lúc nhất thời, lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng. nhưng là vừa nghĩ tới Tô Cẩn trong tay bông tuyết, hắn cũng chỉ có thể là cắn chặt hàm răng, hết sức chịu đựng đến từ Tô Cẩn uy hiếp, ngay sau đó mở miệng nói ra, được, ta bây giờ trước tiên đem nàng buông ra, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, tuyệt không ngươi có thể buông tay, nếu không, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Kia ma thần bất đắc dĩ hay là đáp ứng Tô Cẩn, cuối cùng đem Ôn Đoá Nhi thả lại trong truyền tống trận, mà Tô Cẩn tự nhiên cũng không có nuốt lời, dù sao bọn họ bây giờ chủ yếu nhất mục đích đúng là rời đi nơi này, nếu như mình thật đem tuyết này hoa ném xuống hoặc là thu vậy, trước mắt cái này vật khổng lồ là tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Cho nên, Tô Cẩn thấy được Ôn Đoá Nhi bị kia ma thần chậm rãi sau khi để xuống, trên mặt vẻ mặt cũng là buông lòng rất nhiều, sau đó hắn quan tâm xem Ôn Đoá Nhi hỏi, "Không, có sao chứ?" Đối mặt Tô Cẩn quan tâm, Ôn Đoá Nhi cũng là khe khẽ lắc đầu, sau đó bày tỏ bản thân không có cái gì đáng ngại. Tô Cẩn nghe được Ôn Đoá Nhi vậy sau, cũng là gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói ra, tốt lắm, nếu tiền bối đã tuân thủ lời hứa, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không nuốt lời, tiếp nhận tiền bối. Tô Cẩn nói, trực tiếp dùng hai ngón tay kẹp lại một mảnh kia bông tuyết, sau đó đem làm phi tiêu bình thường, trực tiếp ném ra ngoài, chạy thẳng tới kia ma thần mà đi. Mà tuyết này hoa tự nhiên cũng không phải bình thường bông tuyết, ở như vậy lực đạo dưới, hơn nữa thế giới này nhiệt độ lại còn là không có hòa tan, mà kia bông tuyết giữa không trung trong lại giống như là bị một dòng lực lượng vô hình cấp trói buộc lại bình thường. Sau đó bất động địa dừng ở kia ma thần trước mắt, theo kia ma thần chậm rãi giơ tay lên, kia phiến bông tuyết liền chậm rãi rơi vào kia ma thần bàn tay khổng lồ trong. Hắn xem trong tay bông tuyết, trong hốc mắt vậy mà chậm rãi sinh ra một tia lệ quang, Tô Cẩn xem kia ma thần giờ phút này dáng vẻ, trong lòng càng thêm tò mò cái này ma thần rốt cuộc cùng bên trên một tầng tuyết nữ là dạng gì quan hệ. Vậy mà, hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi quản những thứ này, dù sao hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là mau sớm khi đến một tầng đi, dù sao ngày này bên trên chợ phiên đóng cửa thời gian lập tức sắp đến, bọn họ nhất định phải tăng thêm tốc độ. Sau đó Tô Cẩn vậy mà trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra mười mấy quả cao cấp linh thạch, sau đó một mạch cũng ném vào kia khởi động truyền tống trận máng bằng đá bên trong. Tức khắc, cái này hoang phế rất lâu truyền tống trận giống như là lần nữa lấy được sinh cơ bình thường, nở rộ ra chói mắt ánh sáng màu trắng, mà Tô Cẩn dưới chân bọn họ trận văn cũng bắt đầu không ngừng xoay tròn. Tiền bối, sau này còn gặp lại. Tô Cẩn xem kia giờ phút này vẫn còn ở xem trong tay bông tuyết tạm đạm thương thần ma thần, ngay sau đó mở miệng hô. Mà kia ma thần nghe được Tô Cẩn vậy sau, nhất thời ngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn không có chút xíu tình cảm, chẳng qua là lặng lặng nhìn Tô Cẩn bọn họ. Đang ở Tô Cẩn bọn họ sắp bị chuyển tống rời đi lúc, kia ma thần liền cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ chờ cấp Tô Cẩn ba người một đạo cô đơn bóng lưng. Bá. Một giây kế tiếp, Tô Cẩn ba người liền bị hào quang màu trắng kia toàn bộ cái bọc, ngay sau đó liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi,